Chương 425, Thương Tiên đại chiến vô song thành tứ đại trưởng lão, vô sỉ đường môn lão thái gia. Chương 425, Thương Tiên đại chiến vô song thành tứ đại trưởng lão, vô sỉ đường môn lão thái gia. Theo Tư Không Trường Phong cầm trong tay trường thương chậm rãi đáp xuống Tuyết Nguyệt thành tường thành bên ngoài, sau đó hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn đến vô song thành tứ đại trưởng lão, trong ánh mắt cũng không có bất kỳ lùi bước, ngược lại là 10 phần kiên định. Mà vô song thành tứ đại trưởng lão nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự liền trực tiếp đối Tư Không Trường Phong phát khởi tiến công. Một giây sau chỉ thấy trên người bọn họ cái kia cố kinh khủng kiếm khí hướng thẳng đến Tư Không Trường Phong phương hướng đánh tới. Mà lúc này Tư Không Trường Phong tự nhiên là 10 phần bình tĩnh nhìn đến Tuyết Nguyệt thành bên ngoài bốn vị này vô song thành trưởng lão, sau đó chỉ thấy hắn 10 phần bình tĩnh vung ra một thương, đồng thời hắn âm thanh cũng là mơ màng vang lên. Thiên lạc. Theo Tư Không Trường Phong câu nói này âm vang lên, sau đó chỉ thấy hắn xung quanh xuất hiện rất nhiều trường thương, đương nhiên những này trường thương đều là hắn nội lực ngưng tụ mà thành. Chỉ thấy những này trường thương mang theo khủng bố lực lượng hướng thẳng đến phía trước bốn vị này vô song thành trưởng lão phương hướng mà đi. Khủng bố thương ý trong nháy mắt liền lan tràn toàn bộ Tuyết Nguyệt thành bên ngoài. Mà vô song thành tứ đại trưởng lão nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng dùng trong tay bọn họ trường kiếm để ngăn cản đây đầy trời thương vũ. Đồng thời bọn hắn xung quanh cũng là tản ra 10 phần khủng bố kiếm khí, phản phát hiện tại bọn hắn là chân chính đỉnh tiêm kiếm khách đồng dạng. Sau đó chỉ thấy vô song thành tứ đại trưởng lão cùng Tư Không Trường Phong vị này thương tiên liền đại chiến lại với nhau. Mặc dù nói Tư Không Trường Phong thực lực đều đã đạt đến thiên nhân cảnh giới viên mãn, nhưng là vô song thành đây tứ đại trưởng lão thực lực cũng không yếu. Bởi vậy hắn muốn tại trong thời gian ngắn lấy được thắng lợi không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thế là trận này vô song thành trưởng lão cùng thương tiên giữa đại chiến liền triển khai như vậy. Mà ở đây người trong giang hồ cũng là thối lui đến phương xa quan sát trận này đại chiến. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến lần này bọn hắn vậy mà có thể nhìn đến Bắc Ly đã từng bị kia duy nhất thương tiên cùng vô song thành trưởng lão giữa đại chiến. Bởi vì Tư Không Trường Phong có thật lâu không có xuất thủ nguyên nhân, mặc dù nói hắn một mực đều tại có 102 trên bảng, nhưng là Bắc Ly những này người trong giang hồ cũng không biết vị này thương tiên thực lực đạt đến cái tình trạng gì. Hiện tại bọn hắn vừa vặn có thể nhìn xem vị này thương tiên thực lực. Có thể nói vị này thương tiên cũng chính là Tư Không Trường Phong hiện tại bày ra thực lực xa xa vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Đây chính là đã từng Bắc Ly duy nhất thương tiên thực lực sao? Quả nhiên là khủng bố như vậy à. Hắn dù nói thế nào cũng là đã từng Bắc Ly duy nhất thương tiên, với lại đằng sau hắn còn dạy ra một vị thương tiên, cho nên nói hắn thực lực lại thế nào khả năng đơn giản đâu. Mặc dù nói thương tiên thực lực 10 phần cường đại, nhưng là ngoại trừ vô song thành bốn người này bên ngoài, bên cạnh còn có Đường Môn ba đại lao thái gia, phải biết Đường Môn ba đại lao thái gia thực lực đều không yếu. Đáng tiếc ta Tuyết Nguyệt thành vô song kiếm tiên không có ở Tuyết Nguyệt thành bên trong, nếu không nói, bọn hắn sao lại dám như thế xúc phạm ta Tuyết Nguyệt thần thương tiên. Đúng vậy à, nếu như không phải vô song kiếm không có ở Tuyết Nguyệt thành bên trong nói, như vậy những này Đường Môn lao thái gia, còn có những này vô song thành trưởng lão, lại thế nào khả năng xuất hiện tại chúng ta Tuyết Nguyệt thành bên trong, bọn hắn thậm chí ngay cả tới gần chúng ta Tuyết Nguyệt thành cũng không dám. Thật đúng là đáng ghét à, thừa dịp chúng ta Tuyết Nguyệt thành cao thủ không có ở thời điểm khiêu chiến chúng ta Tuyết Nguyệt thành. Ở đây rất nhiều người trong giang hồ lúc này cũng là bắt đầu nhao nhao thảo luận đứng lên, trong đó có rất nhiều Tuyết Nguyệt thành đệ tử, trên mặt càng là mang theo phẫn nộ biểu lộ. Bởi vì bọn hắn đều biết những này vô song thành trưởng lão cùng Đường Môn lão thái gia tới khiêu chiến bọn hắn Tuyết Nguyệt thành chủ yếu là bởi vì bọn hắn Tuyết Nguyệt thành cao thủ cũng không có ở nguyên nhân. Nếu như bọn hắn Tuyết Nguyệt thành bên trong đại thành chủ Tiểu Tiên Bách Lý Đông Quân cùng vị kia vô song kiếm tiên còn có Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý gì đều tại Tuyết Nguyệt thành bên trong nói. Như vậy những này vô song thành trưởng lão hoặc là nói Đường Môn lão thái gia lại thế nào dám xuất hiện tại bọn hắn Tuyết Nguyệt thành bên trong? Dù sao bọn hắn Tuyết Nguyệt thành bên trong chân chính cường giả đỉnh cao cũng không có ở Tuyết Nguyệt thành. Đây cũng là vì cái gì vô song thành cùng Đường Môn dám đối bọn hắn phát động tiến công nguyên nhân. Bất quá bây giờ bọn hắn cho dù lại thế nào phẫn nộ, cũng chỉ hy vọng bản thân Tam thành chủ có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Dù sao hiện tại Tuyết Nguyệt thành cũng không phải đã từng Tuyết Nguyệt thành. Hiện tại Tuyết Nguyệt thành đã trở thành thiên hạ vô song tồn tại. Cho nên bọn hắn tự nhiên không hy vọng hiện tại Tuyết Nguyệt thành thua ở vô song thành cùng Đường Môn liên thủ phía dưới. Mà Đường Môn ba vị lao thái gia nhìn thấy Tư Không Trường Phong cùng vô song thành tứ đại trưởng lão giữa đại chiến cũng là có chút ngoài ý muốn. Dựa theo bọn hắn vừa mới bắt đầu suy đoán vô song thành tứ đại trưởng lão muốn cùng Tư Không Trường Phong đánh ngang 10 phần dễ dàng, chỉ là không có nghĩ đến Tư Không Trường Phong thực lực vậy mà xa xa vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Trong chấp nhoáng này liền để Đường Môn ba đại lao thái gia trên mặt xuất hiện một vẻ ngoài ý muốn chi, bất quá còn tốt hiện tại bọn hắn Đường Môn ba vị lao thái gia đều còn không có xuất thủ. Cho nên bọn hắn muốn liên thủ đánh bại vị này thương tiên tự nhiên còn có cơ hội. Sau đó trực tiếp dẫn đầu vị kia Đường Môn lao thái gia, đối với mình bên người hai vị Đường Môn lao thái gia nhẹ gật đầu. Hiển nhiên hiện tại ba người bọn họ là dự định trực tiếp đối Tư Không Trường Phong xuất thủ. Dạng này nói bọn hắn muốn đánh bại Tư Không Trường Phong sẽ càng thêm dễ dàng. Sau đó chỉ thấy Đường Môn trong đó một vị lao thái gia không chút do dự liền trực tiếp thi triển ra mình ám khí. Một mai lại một mai phi tiêu hướng thẳng đến Tư Không Trường Phong phương hướng đánh tới. Nhìn thấy một màn này, một đám Tuyết Nguyệt thành đệ tử trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ 10 phần phẫn nộ biểu lộ. Bọn hắn lúc này hận không thể trực tiếp đi lên giúp bản thân Tam thành chủ ngăn cản được những này phi tiêu. Thế nhưng là để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là bản thân Tam thành chủ tựa hồ giống như không có cảm nhận được những này phi tiêu đồng dạng. Tam thành chủ, mau tránh ra a. Nhìn đến một màn này, Tuyết Nguyệt thành đệ tử cũng là một mặt lo lắng đối Tư Không Trường Phong phương hướng quát, nếu như không phải là bởi vì bọn hắn thực lực nhỏ yếu nói, hiện tại bọn hắn trực tiếp đi lên thay Tư Không Trường Phong ngăn cản. Mà Tư Không Trường Phong tựa hồ là không có nghe được Tuyết Nguyệt thành đệ tử nói đồng dạng, ngược lại đang cùng vô song thành tứ đại trưởng lão đang tại không ngừng đại chiến. Trong tay hắn trường thương phảng phất là một đầu sắp thức tỉnh cự long đồng dạng không ngừng đánh tới hướng Vô Song Thành tứ đại trưởng lão. Mà Đường Môn lão thái gia tại nhìn thấy Tư Không Trường Phong không có bất kỳ cái gì phản ứng sau đó hắn trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn cũng không có nghĩ đến Tư Không Trường Phong giá hỏa này vậy mà không nhìn thẳng mình ám khí. Bất quá rất nhanh Đường Môn vị này lão thái gia liền không nghi hoặc, bởi vì chỉ thấy Tuyết Nguyệt Thành tường thành bên trên có một quân cờ trực tiếp bay xuống tới. Khủng bố lực lượng trực tiếp tại Tư Không Trường Phong đằng sau tạo thành một cái bình chướng. Sau đó những này Đường Môn lão thái gia đánh ra đến phi tiêu toàn bộ bị đây đạo khủng bố bình chướng ngăn cản xuống tới, đồng thời mặt khác một mai màu trắng quân cờ cũng là xuất hiện lần nữa. Hai viên quân cờ trong nháy mắt liền hợp thành một đạo ván cờ đem những này phi tiêu toàn bộ đưa trở về. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền hướng đến Đường Môn lão thái gia phương hướng giết. Chương 426, Tào Trường Khanh xuất thủ, Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão Tào Trường Khanh, không thể tưởng tượng nổi đám người chương 426, Tào Trường Khanh xuất thủ, Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão Tào Trường Khanh, không thể tưởng tượng nổi đám người cảm nhận được những này phi tiêu phía trên cái kia khủng bố nội lực sau đó, bọn hắn Đường Môn ba vị lão thái gia trên mặt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện vẻ khiếp sợ. Sau đó chỉ thấy ba vị Đường gia lão thái gia liên thủ nhanh chóng đem trên người mình ám khí lần nữa bắn ra đi. Sau đó trên người bọn họ ám khí trực tiếp chặn lại những này bay trở về phi tiêu. Sau đó chỉ thấy những này phi tiêu cùng bọn hắn đánh đi ra ám khí trong nháy mắt liền rơi vào trên mặt đất. Mà bất thình lình một màn cũng là để ở đây Tuyết Nguyệt Thành đệ tử cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành bên trong còn có đỉnh tiêm cao thủ. Mà vị này đỉnh tiêm cao thủ vậy mà như thế nhẹ nhõm liền bằng vào hai cái quân cờ chặn lại Đường Môn lão thái gia tiến công, hơn nữa còn trực tiếp đem những này ám khí đánh lại. Trong chốc nhoáng này liền để Tuyết Nguyệt Thành đệ tử mang theo một vẻ hiếu kỳ đem ánh mắt nhìn phía tường thành bên trên. Đương nhiên Đường Môn ba vị lão thái gia tự nhiên cũng là đem ánh mắt nhìn phía Tuyết Nguyệt Thành tường thành bên trên. Lúc này Tuyết Nguyệt Thành tường thành bên trên chỉ nhìn thấy một vị trung niên thư sinh đang tại bình tĩnh ngồi tại một bộ ván cờ phía trước. Hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ lạnh nhạt nhìn phía dưới đại chiến. Phản phất mới vừa tất cả không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Mà nhìn thấy Đường Môn ba vị lão thái gia ánh mắt nhìn về phía mình sau đó, Tào Trường Khanh lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Đường Môn ba vị lão thái gia trên thân. Các ngươi nếu như không ra tay nói, như vậy ta cũng không có ý định xuất thủ, nhưng là các ngươi nếu là muốn xuất thủ nói, vậy thì đừng trách thủ hạ ta không lưu tình. Sau đó hắn âm thanh mang theo một vẻ uy nghiêm chậm rãi truyền đến toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài, trong nháy mắt liền khiến cho ở đây người trong giang hồ, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn phía hắn trên thân. Bọn hắn đều hiếu kỳ vị này trung niên thư sinh chân chính thân phận. Dù sao vị này trung niên thư sinh mới vừa thi triển đi ra thực lực giống như không kém gì bọn hắn Thương Tiên Tư Không Giải. Các hạ đến cùng là ai, vì sao muốn để ý tới chúng ta cùng Tuyết Nguyệt Thành giữa đại chiến? Mà lúc này Đường Môn lão thái gia trên mặt tức là mang theo một vẻ ngưng trọng chậm rãi đứng ra nhìn đến Tào Trường Khanh mở miệng nói, sau khi nói xong, cả người hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tào Trường Khanh. Mà cái khác người đang nghe Đường Môn lão thái gia nói sau đó, cũng là một mặt hiếu kỳ đem ánh mắt nhìn phía Tào Trường Khanh trên thân. Bọn hắn cũng muốn biết vị này trung niên thư sinh chân chính thân phận. Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão Tào Trường Khanh. Tào Trường Khanh lúc này cũng là không chút do dự trực tiếp đem mình thân phận nói ra, bất quá bây giờ hắn là Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão, cho nên đang nói ra mình tầng này thân phận thời điểm, hắn trên mặt cũng là không có bất kỳ cái gì ba động. Mà Đường Môn ba vị lao thái gia đang nghe Tào Trường Khanh nói sau đó tức là nhíu nhíu mày, bởi vì bọn hắn giống như ở nơi nào nghe nói qua cái tên này, nhưng là hiện tại bọn hắn lại không nhớ ra được đây một cái tên. Tuyết Nguyệt Thành bên trong có như vậy một vị trưởng lão sao? Sau đó chỉ thấy Đường Môn một vị lao thái thái gia đối với mình bên người một vị lao thái gia dò hỏi, sau khi nói xong có thể nhìn đến hắn trên mặt còn mang theo một vẻ nghi hoặc không hiểu thân sắc. Hiển nhiên hắn chưa nghe nói qua Tuyết Nguyệt Thành bên trong lại còn có như vậy một vị trưởng lão. Nếu như ta không có đoán sai nói hắn đó là Ly Dương Giang Hồ bên trong vị kia nho thánh Tào Trường Khanh. Bất quá bây giờ hắn tại sao lại xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Thành, hơn nữa còn thành Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão. Đường Môn vị tiên niên kỷ cao nhất lao thái gia lúc này tức là một mặt nghiêm trọng đứng ra nói ra, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ khó tin. Hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến vị kia nho thánh vậy mà đi tới Tuyết Nguyệt Thành, hơn nữa còn trở thành Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão. Mà đang nghe Đường Môn vị này lao thái gia nói sau đó, cái khác hai vị Đường Môn lão thái gia trong ánh mắt đều mang khiếp sợ nhìn về phía Tào Trường Khanh phương hướng. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có nghĩ đến trước mặt Tào Trường Khanh lại là vị kia. Đồng thời trong lòng bọn hắn cũng biết hôm nay trận này đại chiến có chút khó khăn. Dù sao bọn hắn muốn đối mặt thế nhưng là vị kia nho thánh. Không biết nho thánh vì sao muốn gia nhập Tuyết Nguyệt Thành, còn có nho thánh muốn thế nào mới có thể không xuất thủ. Nghĩ mãi mà không rõ Đường Môn lão thái gia cũng là trực tiếp đứng ra nhìn đến Tào Trường Khanh mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn trên mặt cũng là mang theo một vẻ nghiêm túc thần sắc. Hiển nhiên hắn cũng muốn nhìn xem Tuyết Nguyệt Thành vì cái gì có thể đem vị này nho thánh Tào Trường Khanh chiêu đến Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Mà cái khác người trong giang hồ đang nghe Đường Môn vị này lão thái gia nói sau đó, cũng là một mặt khiếp sợ nhìn phía Tào Trường Khanh phương hướng. Có lẽ còn có một số người trong giang hồ, lúc này không có đoán được Tào Trường Khanh thân phận, nhưng là có một ít người trong giang hồ hiện tại đã đoán được Tào Trường Khanh thân phận. Dù sao tại toàn bộ giang hồ bên trong, có thể được xưng là nho thánh chỉ sợ cũng chỉ có vị kia Tào Quan Tử. Không nghĩ tới hắn lại là Ly Dương giang hồ bên trong vị kia Tào Quan Tử, chỉ là hắn tại sao lại xuất hiện ở chúng ta Bắc Ly giang hồ bên trong, với lại hiện tại càng là trở thành chúng ta Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão. Không nghĩ tới thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới nho thánh cường giả vậy mà ở tại chúng ta Tuyết Nguyệt Thành bên trong làm chúng ta Tuyết Nguyệt Thành một vị trưởng lão, dạng này nói chẳng phải là nói lần này Vô Song Thành Hòa Đường Môn không có khả năng đánh bại chúng ta Tuyết Nguyệt Thành. Không nghĩ tới sự tình lại còn có dạng này đảo ngược, Tuyết Nguyệt Thành bên trong lại còn nắm giữ một vị nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại, hơn nữa còn là đã từng nho thánh. Thật đúng là có ý tứ à, cũng không biết đường môn cái khác ba vị lao thái gia còn dám hay không xuất thủ. Bọn hắn hiện tại lại thế nào có thể sẽ lựa chọn xuất thủ, dù sao Tuyết Nguyệt Thành bên trong có một vị nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả trấn thủ. Không nghĩ tới đường môn cùng Vô Song Thành trung quy là tính sai, bọn hắn thiên tính vạn tính không có tính tới Tuyết Nguyệt Thành bên trong nắm giữ một vị nho thánh. Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài người trong giang hồ cùng Tuyết Nguyệt Thành đệ tử lúc này cũng là bắt đầu nhao nhao thảo luận đứng lên, trong đó Tuyết Nguyệt Thành đệ tử mang trên mặt hưng phấn biểu lộ. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có nghĩ đến tại bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành bên trong, vậy mà nắm giữ một vị nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả khi bọn hắn trưởng lão. Đồng thời tại biết Tuyết Nguyệt Thành bên trong nắm giữ một vị nho thánh sau đó bọn hắn trên mặt cũng là mang theo hưng phấn biểu lộ, bọn họ cũng đều biết trận này đại chiến, bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành đã không có thua trận lý do. Mà cái khác người trong giang hồ tức là mười phần cảm khái. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có nghĩ đến Tuyết Nguyệt Thành bên trong lại còn nắm giữ một vị khủng bố như thế tồn tại. Đồng thời hiện tại bọn hắn càng chờ mong là đường môn ba vị lão thái gia sẽ lựa chọn thế nào, đến cùng là lựa chọn cùng Tuyết Nguyệt Thành vị trưởng lão này cũng chính là nho thánh đại chiến vẫn là lựa chọn trực tiếp rời đi Tuyết Nguyệt Thành. Dù sao hiện tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong có súng tiên tư không trường phong cùng một vị nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cường giả trấn thủ, như vậy bọn hắn muốn đánh bại hai vị này đỉnh tiêm cường giả liền sẽ mười phần khó khăn. Thậm chí có thể nói bọn hắn không có cơ hội đánh bại hai vị này đỉnh tiêm cường giả. Bởi vì hai vị này đỉnh tiêm cường giả thực lực đều là cao cấp nhất tồn tại. Chương 427, khủng bố Tào Trường Khanh, Đường Môn Bạo Vũ Lê Hoa Trâm tại hiện. Chương 427, khủng bố Tào Trường Khanh, Đường Môn Bạo Vũ Lê Hoa Trâm tại hiện. Mà Tào Trường Khanh tại đông đảo người trong giang hồ đang tại thảo luận đồng thời, cũng là chậm rãi nhìn về phía dưới ba vị đường gia lão thái gia. Đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh chi sắc, phản phất đối với hắn mà nói ba vị đường gia lão thái gia tiện tay có thể diệt đồng dạng. Ta nói chỉ cần ba người các ngươi không có ý định động thủ nói, như vậy ta cũng sẽ không lựa chọn xuất thủ, nhưng là nếu như các ngươi dự định động thủ nói như vậy thì đừng trách ta xuất thủ. Tào Trường Khanh đang nói xong câu nói này thời điểm cũng là mười phần bá đạo, đồng thời cả người trên mặt còn mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn phía dưới đường gia ba vị lao thái gia trên thân. Hiển nhiên đối với hắn mà nói đường gia ba vị lao thái gia nếu như không ra tay nói, như vậy hắn tự nhiên không tuyển chọn xuất thủ, nhưng là nếu như đường gia ba vị này lao thái gia muốn xuất thủ nói, như vậy hắn chọn lọc tự nhiên xuất thủ. Mà đường ra ba vị lao thái gia đang nghe Tào Trường Khanh nói sau đó trên mặt cũng là trong nháy mắt liền âm trầm xuống, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại có dạng này xấu nhất kết quả. Nhưng vấn đề là hiện tại bọn hắn cho dù không xuất thủ cũng không được a, nếu như không ra tay cứ như vậy rời đi Tuyết Nguyệt Thành nói như vậy bọn hắn đường môn sẽ trở thành toàn bộ Bắc Ly trò cười. Với lại quan trọng hơn là bọn hắn có thuộc về mình át chủ bài. Thế là chỉ thấy đường ra một vị lao thái gia chậm rãi đứng ra, hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh cùng sắc bén, sau đó trực tiếp đối phía sau hắn này một đám hắc ý nhân phất phất tay. Một giây sau đường ra lão thái gia phía sau này một đám hắc y nhân hướng thẳng đến Tuyết Nguyệt Thành tường thành phương hướng mà đến. Hiển nhiên đây chính là đường ra ba vị lão thái gia quyết định. Mà nhìn thấy một màn này Tào Trường Khanh tức là không chút do dự, dù sao hắn cũng muốn nhìn xem Bắc Ly dược nhân chi thuật đến cùng đến cỡ nào cường đại. Sau đó chỉ thấy trong tay hắn quân cờ trực tiếp bay ra tay đi. Khủng bố nội lực bị hắn vận chuyển 10 phần khủng bố. Một giây sau quân cờ bên trong những này khủng bố nội địa liền trực tiếp hướng đến đường ra những người áo đen này phương hướng mà đi. Khủng bố quân cờ trực tiếp đập vào đường ra những người áo đen này trên thân. Sau đó trực tiếp đem đường ra những người áo đen này đập bay ra ngoài. Mà đường môn lão thái gia nhìn thấy một màn này cũng là không có chút nào do dự trực tiếp phóng xuất ra mình ám khí. Dù sao đường môn vốn chính là lấy ám khí lấy sừng, chỉ thấy vô số phẩm ám khí hướng thẳng đến Tào Trường Khanh phương hướng mà đến. Tào Trường Khanh nhìn thấy một màn này trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ, ngược lại là nhẹ nhõm nắm tay. Sau đó chỉ thấy hắn trước mặt liền xuất hiện một cái to lớn vô hình bình chướng. Khủng bố nội lực trực tiếp đem phía trước những này ám khí toàn bộ ngăn cản xuống tới. Sau đó Tào Trường Khanh không chút do dự cơ tay phải, một giây sau những này ám khí liền trực tiếp đường cũ trở về, hướng đến đường ra ba vị lao thái gia phương hướng đánh tới. Cảm nhận được một màn này ba vị đường môn lão thái gia cũng là nhanh chóng tránh né. Đồng thời bọn hắn đang nhìn hướng Tào Trường Khanh thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo khiếp sợ cũng không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có nghĩ đến vị này nho thánh thực lực vậy mà đạt đến khủng bố như thế tình trạng. Mà Tào Trường Khanh đã dự định độc thủ, như vậy hiện tại hắn tự nhiên không có khả năng dự định dễ dàng như vậy liền bỏ qua đường ra ba vị lao thái gia. Sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng hướng thẳng đến phía trước nhất vị kia đường ra lão thái gia hoành ra một trường. Một giây sau khủng bố nội lực hướng thẳng đến đường môn vị này lão thái gia phương hướng mà đi. Sau đó Tào Trường Khanh cũng là mơ màng nhìn đến đường ra vị này lão thái gia. Mà đường môn vị này lão thái gia tức là bị đây một cỗ khủng bố lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cả người không ngừng trên mặt đất trượt. Sau đó không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp đâm vào một vị dược nhân trên thân. Công bằng trực tiếp đập trúng cái này dược nhân, khiến cho cả người hắn trực tiếp cùng dược nhân cùng một chỗ hung hăng đập xuống đất. Mà Tào Trường Khanh nhìn đến một màn này tức là mười phần bình tĩnh, phản phất tất cả đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Mà làm xong lần này hắn lại một lần nữa đem ánh mắt nhìn phía đường ra cái khác hai vị lao thái gia trên thân, sau đó chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng bung lên, rơi trên mặt đất màu trắng quân cờ trong nháy mắt liền xuất hiện ở hắn trong tay. Một giây sau quân cờ trực tiếp hóa thành một đạo màu trắng quang mang hướng đến trước mặt đường ra lão thái gia phương hướng mà đi. Khủng bố lực lượng trực tiếp đập vào đường môn lão thái gia trên thân, sau đó trực tiếp để trong đó một vị đường môn lão thái gia lần nữa bay ngược ra ngoài. Đồng dạng công bằng tự trực tiếp đập vào một cái dược nhân trên thân. Thế là tại Tào Trường Khanh trước mặt cũng chỉ còn lại có một vị đường môn lão thái gia. Hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn đến Tào Trường Khanh, đồng thời cả người trong ánh mắt còn mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là tính toán không bỏ sót Tào quan tử sao? Quả nhiên không hổ là uy danh hiển hách Tào quan tử, ngươi thực lực đích xác không tệ, thế nhưng là trêu chọc bọn hắn chính là ngươi sai. Vị này Đường môn lão thái gia cũng là chậm rãi nhìn đến Tào Trường Khanh mở cổ đạo, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ sát ý phảng phất hiện tại ở vào hạ phong là Tào Trường Khanh đồng dạng. Mà Tào Trường Khanh tức là bình tĩnh nhìn đến vị này Đường môn lão thái gia, bởi vì hắn cũng muốn nhìn xem vị này Đường môn lão thái gia đến cùng còn có thể đùa nghịch hoa chiêu gì. Mà Đường môn lão thái gia lúc này tức là trực tiếp lấy ra Bạo Vũ Lê Hoa Trầm. Chỉ thấy hắn không chút do dự mà hướng thẳng đến Tào Trường Khanh phương hướng bắn ra Bạo Vũ Lê Hoa Trầm. Theo Bạo Vũ Lê Hoa Trầm hướng đến Tào Trường Khanh phương hướng bắn ra, trong nháy mắt toàn bộ không gian đều phảng phất bị đông cứng đồng dạng. 27 cái ngân châm không chút do dự hướng đến Tào Trường Khanh phương hướng phóng tới. Tào Trường Khanh nhìn thấy một màn này cũng là trong nháy mắt liền phản ứng lại, sau đó chỉ thấy tay phải hắn một chiêu. Ván cờ bên trong quân cờ toàn bộ xuất hiện ở hắn trong tay. Sau đó chỉ thấy những này trắng đen xen kẽ quân cờ hướng thẳng đến phía trước ngân châm mà đi. Mỗi một con cờ đều đối với ứng với một mai ngân châm. Vừa vặn 27 cái ngân châm đối mặt 27 cái quân cờ. Sau đó chính là những ngân châm này cùng quân cờ va chạm. Cả hai va chạm trong nháy mắt liền sinh ra lấy kịch liệt nổ tung. Những quân cờ này mặc dù trải qua Tào Trường Khanh nội lực gia trì, nhưng là Đường môn Bạo Vũ Lê Hoa Trầm có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho nên những quân cờ này tại cùng ngân châm tiếp xúc trong nháy mắt bọn chúng liền bị đây hai cô khủng bố chân khí trực tiếp chấn vỡ. Bất quá còn tốt những quân cờ này chặn lại Bạo Vũ Lê Hoa Trầm tiến công. Cũng bởi vậy để Tào Trường Khanh trở thành cái thứ ba dùng ngăn cản Đường môn Bạo Vũ Lê Hoa Trầm tồn tại. Hắn phía trước hai cái theo thứ tự là Đường môn Đường Liên Nguyệt, mà đổi thành bên ngoài một cái tức là Vô Song Kiếm Tiên Lạc Vô Song. Mà Đường môn lão thái gia nhìn thấy Tào Trường Khanh dễ dàng như thế liền chặn lại Bạo Vũ Lê Hoa thật tiến công sau đó, hắn trên mặt cũng là mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Hắn không nghĩ tới bọn hắn Đường môn tuyệt thế ám khí Bạo Vũ Lê Hoa châm dễ dàng như vậy liền bị Tào Trường Khanh chặn lại. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy liền ngăn cản được ta Đường môn Bạo Vũ Lê Hoa châm. Sau đó cả người hắn cũng là duỗi ra ngón tay trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi cùng kinh ngạc nhìn đến Tào Trường Khanh mở miệng nói. Chương 428, người trong giang hồ khiếp sợ, Tư Không Trường Phong Kinh Long Biến. Chương 428, người trong giang hồ khiếp sợ, Tư Không Trường Phong Kinh Long Biến. Mà cái khác hai vị đã đi vào Tào Trường Khanh trước mặt Đường môn lao thái gia trong ánh mắt cũng là mang theo không thể tưởng tượng nổi, nhìn phía Tào Trường Khanh. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có nghĩ đến bản thân Bạo Vũ Lê Hoa Trâm vậy mà dễ dàng như thế liền bị Tào Trường Khanh phá giải. Mà Tào Trường Khanh chỉ là bình tĩnh nhìn thoáng qua Đường môn ba vị lao thái gia. Sau đó lúc này mới mơ màng khoát tay áo. Sau đó một cỗ khủng bố lực lượng trực tiếp hướng đến Đường môn ba vị lao thái gia phương hướng mà đi. Mà Đường môn ba vị lao thái gia nhìn thấy một màn này cũng là nhanh chóng tránh né. Bất quá đáng tiếc bọn hắn chỗ tránh né lộ tuyến đều tại Tào Trường Khanh tính kế phía dưới, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể hùng hăng quăng xuống đất. Có thể nói Tào Trường Khanh vốn chính là tính không một sách tồn tại, cho nên hiện tại hắn tự nhiên có thể nhẹ nhõm tính tới đường ra ba vị lao thái gia hành tẩu lộ tuyến. Mà đường ra ba vị lao thái gia quăng xuống đất sau đó, trong ánh mắt đều là mang theo không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Tào Trường Khanh phương hướng. Có lẽ lúc này bọn hắn mới chính thức biết vị này tính kế thiên hạ Tào quan tử đến cùng lợi hại đến mức nào. Mà nhìn thấy một màn này Tuyết Nguyệt Thành một đám đệ tử, trong ánh mắt tức là mang theo hưng phấn biểu lộ. Dù sao đường ra ba vị lao thái gia dễ dàng như thế liền tại bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành kinh ngạc, đây tự nhiên là bọn hắn mười phần nguyện ý nhìn thấy. Đồng thời cũng có rất nhiều người trong giang hồ đang tại không ngừng cảm khái vị này Tào quan tử thực lực, bởi vì bọn hắn cũng không có nghĩ đến Tào Trường Khanh vậy mà dễ dàng như thế liền tránh thoát truyền thuyết bên trong Bạo Vũ Lê Hoa Trầm. Phải biết tại toàn bộ thiên hạ có thể tránh thoát Bạo Vũ Lê Hoa Trầm, cũng chỉ có bọn hắn biết vị kia Đường Liên Nguyệt, phải biết vị kia thế nhưng là được xưng là đường môn đệ nhất tồn tại. Đương nhiên bọn hắn cũng không biết Lạc Vô Song vị này Vô Song Kiếm Tiên đã từng cũng tránh thoát Bạo Vũ Lê Hoa Trầm. Cho nên hiện tại người trong giang hồ đang nhìn hướng Tào Trường Khanh thời điểm, trong ánh mắt đều là mang theo khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Đây cũng là chân chính cường giả đỉnh cao sao? Cho dù là Đường môn Bạo Vũ Lê Hoa Trầm cũng bị hắn dễ dàng như thế liền né tránh, xem ra vị này Tào quan tử thật sự là tính không bỏ sót dấu vết ta. Người ta thế nhưng là nho thánh cấp bậc cường giả, hiện tại cho dù là tránh thoát đây cái gọi là Bạo Vũ Lê Hoa Trầm tự nhiên cũng mười phần bình thường, dù sao đã từng Đường môn đệ nhất Đường Liên Nguyệt chẳng phải tránh thoát sao? Mặc dù nói Tào Trường Khanh có thể tránh thoát Bạo Vũ Lê Hoa Trầm ta không phải đặc biệt khiếp sợ, nhưng là ta không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà có thể dễ dàng như thế liền tránh thoát. Người ta đó căn bản không phải nhiều mà là trực tiếp cứng rắn, hơn nữa còn là mười phần nhẹ nhõm, liền trực tiếp cứng rắn những này cái gọi là Bạo Vũ Lê Hoa Trầm. Sau ngày hôm nay Tuyết Nguyệt Thành vị trưởng lão này sẽ danh dương thiên hạ, với lại hắn còn không phải đã từng nho thánh, là Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão. Ở đây người trong giang hồ lúc này cũng là nhao nhao đối Tào Trường Khanh thảo luận đứng lên, đồng thời rất nhiều người đều cho rằng hôm nay qua đi sau đó Tào Trường Khanh sẽ trở thành toàn bộ giang hồ thảo luận đối tượng. Dù sao hắn thực lực có như thế khủng bố, như vậy thảo luận một chút hắn thực lực tự nhiên mười phần bình thường. Bất quá lúc này còn có rất nhiều người đang tại hiếu kỳ vị này nho thánh là tại sao phải gia nhập Tuyết Nguyệt Thành. Mặc dù nói Tuyết Nguyệt Thành thực lực tại toàn bộ Bắc Ly giang hồ bên trong đều xem như Bắc Ly đệ nhất thành, nhưng là vị này nho thánh thực lực cũng không yếu à, hắn vì cái gì lại muốn gia nhập dạng này Tuyết Nguyệt Thành bên trong đâu? Đương nhiên mặc dù trong lòng bọn hắn đều mang nghi hoặc, nhưng là lúc này bọn hắn cũng không biết vị này nho thánh vì sao lại gia nhập Tuyết Nguyệt Thành. Bất quá đang tại những người này suy nghĩ đồng thời lúc này Thương Tiên Tư Không Trường Phong cùng cái kia bốn vị Vô Song Thành trưởng lão giữa đại chiến cũng là mười phần mãnh liệt. Chỉ thấy Tư Không Trường Phong cả người nhanh chóng hướng đến bầu trời bên trong bay đi, đồng thời trong tay hắn trường thương phía trên cũng là tản ra đáng sợ khí tức, mà quan trọng hơn là, tại hắn phía sau cũng là trực tiếp xuất hiện một đầu thanh long. Theo đầu này thanh long xuất hiện sau đó, Tư Không Trường Phong cả người phảng phất như là một vị chân chính nhân gian chiến thần đồng dạng. Một giây sau chỉ thấy đầu này thanh long mang theo khủng bố uy áp, hướng đến phía dưới Vô Song Thành tứ đại trưởng lao phương hướng nghiền ép mà đi. Với lại quan trọng hơn là theo thanh long xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều phảng phất trở nên âm trầm xuống. Tư Không Trường Phong trong tay trường thương cũng là hóa thành khủng bố uy áp, hướng đến Vô Song Thành tứ đại trưởng lao phương hướng giết bên dưới. Vô Song Thành tứ đại trưởng lão nhìn thấy một màn này trên mặt cũng là trong nháy mắt liền trở nên ngưng trọng đứng lên. Bởi vì lúc này bọn hắn biết đây là Thương Tiên Tư Không Trường Phong tuyệt chiêu, đồng thời nếu như bọn hắn không ngăn cản được một chiêu này nói, như vậy bọn hắn hôm nay đi vào Tuyết Nguyệt Thành, cuối cùng mục đích chỉ có thể không đạt được. Bởi vì Thương Tiên Tư Không Trường Phong một chiêu này đã xa xa vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng có đường ra ba vị lao thái gia liên thủ với bọn họ có thể tùy tiện đánh bại Tư Không Trường Phong, nhưng là không nghĩ tới Tuyết Nguyệt Thành bên trong vậy mà nắm giữ một vị biến số. Đây cũng là vì cái gì Vô Song Thành tứ đại trưởng lao trực tiếp đối cấp trên Không Trường Phong nguyên nhân. Sau đó chỉ thấy Vô Song Thành bốn vị trưởng lao trong ánh mắt đều là mang theo nghiêm trọng lẫn nhau nhẹ gật đầu. Sau đó bọn hắn trên thân cũng là trong nháy mắt liền tản mát ra một cỗ khủng bố kiếm khí. Một giây sau chỉ thấy Vô Song Thành tứ đại trưởng lao trên thân tản ra đáng sợ kiếm khí, những này đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt liền tại bọn hắn xung quanh hình thành một đầu kiếm hạ. Điều kiện này cùng trong nháy mắt liền đem Vô Song Thành tứ đại trưởng lao quay trùng quanh ở trong đó. Đồng thời khủng bố kiếm khí cũng là đang không ngừng truyền đến. Một giây sau đây đạo khủng bố kiếm khí hướng thẳng đến bầu trời bên trong thanh long mà đi. Hai đạo khủng bố lực lượng trong nháy mắt ngay tại Tư Không Trường Phong cùng Vô Song Thành tứ đại trưởng lao phía trước đụng vào nhau. Theo đây hai đạo khủng bố lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt, vô luận là bầu trời bên trong thanh long vẫn là Vô Song Thành tứ đại trưởng lao trước mặt kiếm khí trường hà lúc này cũng là phát ra trận trận run rẩy. Đồng thời Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài đại địa bên trên cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một cái kịch liệt vết rách, vô luận là thương ý vẫn là kiếm khí lúc này đều tại không ngừng tung hình lấy. Theo đây hai đạo khủng bố lực lượng ở trên bầu trời không ngừng va chạm. Vô Song Thành tứ đại trưởng lão bên trong đó một vị khỏe miệng lúc này đột nhiên tràn ra một vệt máu tươi, mà đổi thành bên ngoài một vị Vô Song Thành trưởng lão, lúc này tức là trực tiếp bị đây đạo khủng bố thương khí xuyên thấu lồng ngực. Sau đó cả người hắn không có chút nào ngoài ý muốn trực tiếp bị cái này khủng bố lực lượng đánh bay ra ngoài. Mới chỉ là còn lại ba vị cái khác Vô Song Thành trưởng lão lúc này tự nhiên vô pháp ngăn cản được cỗ này khủng bố thương khí, cho nên bọn họ xung quanh giống như dòng sông đồng dạng quần quần chạy xuôi không dứt kiếm khí trong nháy mắt liền tiêu tán không gặp. Ba vị Vô Song Thành trưởng lão trực tiếp bị bộ này khủng bố lực lượng đánh bay ra ngoài. Sau đó trực tiếp đập xuống đất. Một chiêu này hiển nhiên là Thương Tiên Tư Không Trường Phong lấy được cuối cùng thắng lợi. Tư Không Trường Phong vị này Thương Tiên thực lực có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, muốn đánh bại Vô Song Thành bốn vị này trưởng lão tự nhiên mười phần dễ dàng. Với lại trong đoạn thời gian này mặt hắn thực lực thế nhưng là tăng lên rất nhiều. Chương 429, Tư Không Trường Phong đại bại Vô Song Thành trưởng lão, Đường Môn lão thái gia không cam lòng. Chương 429, Tư Không Trường Phong đại bại Vô Song Thành trưởng lão, Đường Môn lão thái gia không cam lòng mà theo Vô Song Thành tứ đại trưởng lão đều bay rất ra ngoài đồng thời. Lúc này Tư Không Trường Phong tức là chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống, chỉ thấy hắn cầm trong tay trường thương bèo tại sau lưng. Cả người một mặt ngạo khí nhìn đến Vô Song Thành tứ đại trưởng lão. Bất quá có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ khinh thường. Mặc dù nói bốn vị này Vô Song Thành trưởng lão liên thủ có thể cùng đồng dạng kiếm tiên cấp bậc cường giả chống lại, nhưng bọn hắn cũng mới chỉ là có thể chống lại thôi. Muốn chân chính đánh bại kiếm tiên cấp bậc cường giả có thể không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Với lại bọn hắn Vô Song Thành tứ đại trưởng lão nếu như liên thủ có thể đánh bại kiếm tiên cấp bậc cường giả nói, như vậy Vô Song Thành hiện tại cũng sẽ không đứng tại lúng túng như vậy tình trạng. Dù sao Vô Song Thành đời trước thành chủ thực lực vốn là đạt đến thiên nhân sơ kỳ, lại thêm Vô Song Thành đây tứ đại trưởng lão thực lực tự nhiên không phải đặc biệt yếu. Bất quá cho dù là bọn hắn toàn bộ chung vào một chỗ, muốn đánh bại Tư Không Trường Phong cũng là không có khả năng. Bởi vì cho dù là lại thêm Vô Song Thành đời trước thành chủ Tư Không Trường Phong nhiều nhất là vô pháp đem bọn hắn đánh bại, cho nên nói bọn hắn chung vào một chỗ cũng mới chỉ là được cho một vị kiếm tiên cấp bậc tồn tại. Mà Tuyết Nguyệt Thành bên trong thế nhưng là có một vị tự tiên, một vị kiếm tiên cùng một vị thương tiên. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Tuyết Nguyệt Thành cùng Vô Song Thành chênh lệch. Càng huống hồ hiện tại Tuyết Nguyệt Thành lại tăng lên một vị kiếm tiên cùng thương tiên cấp bậc tồn tại. Cho nên Vô Song Thành cùng Tuyết Nguyệt Thành chênh lệch cũng là càng lúc càng lớn. Mặc dù nói Vô Song Thành bên trong vị kia Vô Song Thiên Phú mười phần đáng sợ, bất quá Vô Song Thiên Phú mặc dù đáng sợ, nhưng là Tuyết Nguyệt Thành bên này cũng có rất nhiều thiên phú dị bẩm thiên tiêu. Cũng tỉ như Tuyết Nguyệt Thành Lôi Vô Kiệt, phải biết trong giang hồ hắn nhưng là được xưng là Hồng Y kiếm khách tồn tại. Cho nên hắn thiên phú mặc dù không phải đặc biệt cường đại, nhưng là hắn tương lai trưởng thành đến kiếm tiên cấp bậc cũng là không có vấn đề chút nào. Càng huống hồ Tuyết Nguyệt Thành bên trong vị đại sư kia Minh Thiên Phú cũng không tệ, với lại Tuyết Nguyệt Thành bên trong ngoại trừ hai vị này thiên phú không tồi bên ngoài còn có một vị tiểu thương tiên. Càng huống hồ Tuyết Nguyệt Thành bên trong vị kia Vô Song kiếm tiên cũng là tính tuổi trẻ một vị bên trong tồn tại, hắn thiên phú chân chính được cho thiên hạ vô song. Đây cũng là vì cái gì những cái kia người trong giang hồ đều cảm thấy Vô Song Thành Vô Song hẳn là bỏ đi, bởi vì thiên hạ vô song bốn chữ này chỉ có thể xuất hiện tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Với lại xứng với thiên hạ vô song cũng bèn bèn chỉ có huyết dịch gánh chịu bên trong vị này Vô Song kiếm tiên. Đây cũng là Vô Song Thành Vô Song vì cái gì cố chấp như thế Vô Song kiếm tiên cái danh xưng này nguyên nhân. Bởi vì cái này danh hiệu không chỉ có riêng chỉ là đại biểu cho hắn Vô Song tên, càng là đại biểu cho Vô Song Thành. Cho nên vô luận là đỉnh tiêm lực lượng vẫn là thiên kiêu phương diện này Tuyết Nguyệt Thành đều có thể nói nghiền ép Vô Song Thành. Nhưng vào lúc này Vô Song Thành tứ đại trưởng lão cũng là chậm rãi đứng dậy, bất quá có thể nhìn đến bọn hắn đầy người chật vật. Trong ánh mắt càng là mang theo không cam tâm nhìn qua đứng ở bầu trời bên trong một bộ cao cao tại thượng Tư Không Trường Phong phương hướng. Bất quá bây giờ bọn hắn đối với Tư Không Trường Phong mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt xuống đây một hơi. Bởi vì bọn hắn đều biết mình không thể nào là Tư Không Trường Phong đối thủ. Từ mới vừa giao thủ bên trong bọn hắn liền có thể cảm thụ được Tư Không Trường Phong thực lực đến cùng đến cỡ nào cường đại. Mà Tư Không Trường Phong nhìn đến trước mặt mình mấy vị này Vô Song Thành trưởng lão trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bình tĩnh. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Sau đó mười phần bình tĩnh đứng trên mặt đất. Trong ánh mắt mang theo một vẻ bình tĩnh nhìn về phía trước tứ đại Vô Song Thành trưởng lão. Nếu như bây giờ Vô Song Thành trưởng lão còn dự định xuất thủ nói Tư Không Trường Phong tuyệt đối sẽ không lưu tình. Đến lúc đó cho dù là Vô Song Thành tứ đại trưởng lão vẫn lạc tại bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành, Tư Không Trường Phong cũng sẽ không e ngại Vô Song Thành. Càng huống hồ hắn lần này vốn chính là định dùng Vô Song Thành đây tứ đại trưởng lão đến trấn nhiếp Vô Song Thành phía sau thế lực. Thương Tiên thực lực quả nhiên khủng bố, lần này là ta Vô Song Thành bại. Sau đó chỉ thấy Vô Song Thành một vị trưởng lão có chút bất đắc dĩ chậm rãi đứng ra nhìn đến Tư Không Trường Phong nói ra. Sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ thần sắc. Lần này hắn vốn là muốn mượn nhờ Tư Không Trường Phong vị này Thương Tiên mà triệt để khai hỏa bọn hắn Vô Song Thành tên tuổi, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng bệnh mà thua ở vị này Thương Tiên trong tay. Hiện tại Vô Song Thành vị trưởng lão này đã có thể đoán trước đến tiếp xuống toàn bộ giang hồ bên trong sẽ như thế nào thảo luận bọn hắn Vô Song Thành. Nghĩ tới đây hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hổ thẹn, bởi vì bọn hắn cử động triệt để lần nữa đem Vô Song Thành đẩy vào trận sóng gió này bên trong, với lại càng làm cho bọn hắn Vô Song Thành lần nữa khó mà phối hợp Vô Song chi danh. Nghĩ tới đây hắn lần nữa nhìn về phía Tuyết Nguyệt Thành thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ đăm chất. Chẳng lẽ bọn hắn Vô Song Thành thật vô pháp phối hợp Vô Song sao? Mà cái khác tam đại trưởng lão đang nghe vị trưởng lão này nói sau đó, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ đăm chất. Vị trưởng lão này có thể nghĩ đến bọn hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cho nên nói lúc này bọn hắn đã đoán được tiếp xuống giang hồ bên trong sẽ như thế nào thảo luận bọn hắn Vô Song Thành. Mà Tư Không Trường Phong đang nghe Vô Song Thành vị trưởng lão này nói sau đó tức là mười phần bình tĩnh khoát tay áo. Sau đó hắn không chút do dự hướng thẳng đến Tào Trường Khanh phương hướng mà đi. Đã Vô Song Thành tứ đại trưởng lão đều không có ý định cùng hắn tiếp tục đại chiến nói. Như vậy tiếp xuống bọn hắn chỉ cần giải quyết Đường Môn ba vị lao thái gia là có thể. Bất quá bây giờ xem ra giống như Đường Môn ba vị này lao thái gia cũng nhanh giải quyết. Dù sao bọn hắn cũng không phải Tào Trường Khanh đối thủ. Mà Tào Trường Khanh cùng Đường Môn lão thái gia tự nhiên cũng là phát hiện Tư Không Trường Phong cùng Vô Song Thành tứ đại trưởng lão giữa đại chiến kết thúc. Thế là chỉ thấy Tào Trường Khanh đối Tư Không Trường Phong phương hướng nhẹ gật đầu. Sau đó lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trước mặt mình Đường Môn ba vị lao thái gia trên thân. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hỏi thăm. Hắn muốn nhìn một chút trước mặt mình ba vị này Đường Môn lão thái gia đến cùng còn muốn đánh nữa hay không tính ra tay. Nếu như Đường Môn ba vị này lão thái gia không có ý định xuất thủ nói, như vậy hôm nay Vô Song Thành cùng Đường Môn khiêu khích cũng theo đó kết thúc. Mà Đường Môn ba vị lão thái gia tự nhiên cũng là nhìn thấy Tư Không Trường Phong thành công đánh bại Vô Song Thành tứ đại trưởng lão. Chỉ thấy bọn hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ oán hận nhìn về phía Vô Song Thành tứ đại trưởng lão trên thân. Bọn hắn lúc đầu ứng đối Tào Trường Khanh thời điểm liền mười phần khó khăn. Càng huống hồ hiện tại còn tăng lên một vị Thương Tiên Tư Không Trường Phong. Cho nên nói hiện tại bọn hắn muốn thủ thắng càng thêm khó khăn. Vô Song Thành trưởng lão thật đúng là vô dụng. Sau đó chỉ thấy bọn hắn dẫn đầu vị kia lão thái gia trong lòng đối Vô Song Thành trưởng lão bắt đầu thầm mắng đứng lên. Bất quá lúc này hắn đang nhìn hướng Tư Không Trường Phong cùng Tào Trường Khanh thời điểm trong ánh mắt tức là mang theo một vẻ do dự. Hiển nhiên Đường Môn vị này lão thái gia còn có thuộc về mình át chủ bài. Chỉ bất quá bây giờ hắn đang suy nghĩ muốn hay không dùng mình át chủ bài. Chương 430, Đường Môn dược nhân chi thuật, Đường Môn lão thái gia vào lục địa thần tiên. Chương 430, Đường Môn dược nhân chi thuật, Đường Môn lão thái gia vào lục địa thần tiên. Mà đổi thành bên ngoài bọn hắn hai vị lão thái gia lúc này cũng là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía trước mặt mình vị này Đường Môn lão thái gia trên thân. Bởi vì bọn hắn cũng biết bản thân vị lão đại này trên thân có thuộc về mình át chủ bài. Bất quá có thể nhìn đến bọn hắn ánh mắt bên trong mang theo một vẻ lo lắng. Hiển nhiên bọn hắn cũng không hy vọng trước mặt vị này Đường Môn lão thái gia thi triển ra cuối cùng át chủ bài. Đã Vô Song Thành bên kia đều quyết định lui đi, không biết Đường Minh bên này là làm sao quyết định. Tư Không Trường Phong lúc này cũng là chậm rãi đi tới Đường Môn lão thái gia trước mặt, thế là chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ không hiểu nhìn đến trước mặt Đường Môn lão thái gia mở miệng nói. Hiển nhiên lúc này hắn cũng không có nghĩ đến Đường Môn lão thái gia vậy mà không có chút nào động tác, cho nên hắn cũng không có mảy may do dự trực tiếp hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc. Đồng thời hắn cũng muốn nhìn xem Đường Môn lão thái gia đến cùng là dự định cùng Tuyết Nguyệt Thành không chết không thôi, vẫn là có ý định như vậy thối lui. Bất quá cho dù là Đường Môn lão thái gia dự định cùng Tuyết Nguyệt Thành không chết không thôi, hắn Tư Không Trường Phong cũng không sợ. Tư Không Trường Phong, ngươi thật cảm thấy lần này là các ngươi Tuyết Nguyệt Thành thắng sao? Đường Môn lão thái gia đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó, cả người trực tiếp trong ánh mắt mang theo một vẻ lanh lợi nhìn đến Tuyết Nguyệt Thành Tư Không Trường Phong nói ra. Đồng thời có thể nhìn đến trên người hắn cũng là trong nháy mắt liền tản mát ra một cỗ mười phần khủng bố khí tức. Có lẽ vừa mới bắt đầu hắn còn đang do dự, nhưng là lúc này Đường Môn vị này lão thái gia trong nội tâm tức là không có chút nào do dự. Mà Đường Môn vị này lão thái gia thực lực vốn là đạt đến thiên nhân cảnh giới viên mãn, theo trên người hắn khí tức phát ra sau đó, toàn bộ không gian đều phảng phất bắt đầu chậm rãi đông kết đồng dạng. Mà Tư Không Trường Phong gặp lại một màn này tức là nhíu mày, mặc dù nói trước mặt vị này Đường Môn lão thái gia thực lực đích xác đạt đến thiên nhân cảnh giới viên mãn, nhưng là hắn Tư Không Trường Phong thực lực cũng đạt tới đây địa vị, với lại quan trọng hơn là bên cạnh hắn còn có một vị nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới Tào Trường Khanh. Cho nên hiện tại Tư Không Trường Phong cũng không biết trước mặt vị này Đường Môn lão thái gia át chủ bài đến cùng là cái gì. Liền ngay cả Tư Không Trường Phong bên người Tào Trường Khanh trong ánh mắt cũng mang theo một vẻ nghi hoặc. Tư Không Trường Phong, không biết ngươi có thể từng nghe nói ta Đường Môn dược nhân chi thuật. Mà nhìn đến Tư Không Trường Phong trong ánh mắt vẻ nghi hoặc, Đường Môn vị này lão thái gia trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ hưng phấn biểu lộ. Sau đó chỉ thấy trên mặt hắn mang theo cười to nhìn đến Tư Không Trường Phong. Sau khi nói xong chỉ thấy sau lưng của hắn này một đám hắc y nhân, cũng chính là bọn hắn Đường Môn dược nhân trên thân bắt đầu tản ra quỷ dị khí tức. Với lại quan trọng hơn là những này quỷ dị khí tức đang tại không ngừng hướng đến bọn hắn vị này lao thái gia trong thân thể rót vào. Mới chỉ là phút chốc thời gian, Đường Môn vị này lao thái gia tu vi liền trực tiếp đạt đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Cảm nhận được một màn này, Tư Không Trường Phong trong nháy mắt liền biết Đường Môn lao thái gia cuối cùng át chủ bài là cái gì. Bởi vì đã từng sư phụ hắn Lý Trường Sinh bí danh Nam Cung Xuân Thủy thời điểm liền cùng Đường Môn những này dược nhân chi thuật đối kháng qua, mặc dù nói Lý Trường Sinh giải quyết Đường Môn lão thái gia mười phần dễ dàng, nhưng người ta Lý Trường Sinh thế nhưng là đã sớm tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Nếu để cho Đường Môn lão thái gia bằng vào dược nhân chi thuật tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới nói, như vậy hắn muốn đánh bại Đường Môn lão thái gia liền mười phần khó khăn. Nghĩ tới đây, Tư Không Trường Phong không chút do dự liền trực tiếp hướng đến Đường Môn vị này lão thái gia phương hướng đâm ra một thương. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền hướng đến Đường Môn lão thái gia phương hướng đánh tới. Thế nhưng là hắn trường thương còn không có đụng phải vị này Đường Môn lão thái gia, cái khác hai vị Đường Môn lão thái gia liền trực tiếp đem hắn trường thương cho chặn lại. Mặc dù nói cố này khủng bố lực lượng đem Đường Môn hai vị này lão thái gia đẩy lui ra ngoài, nhưng là cũng làm cho hai người bọn họ chặn lại Tư Không Trường Phong trường thương. Mà lúc này đằng sau những dược nhân kia cũng là phản phất chịu đựng không nổi cố này khủng bố lực lượng, đồng dạng bắt đầu chậm rãi hóa thành một đạo lại một đạo màu đen khí tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Tào Trường Khanh cũng là nhíu nhíu mày, bởi vì hắn cũng không có nghĩ đến Bắc Ly giang hồ bên trong lại có khủng bố như thế sự tình. Đây cũng là các ngươi Bắc Ly giang hồ bên trong dược nhân chi thuật sao? Thật đúng là quỷ dị a. Sau đó chỉ thấy Tào Trường Khanh không chút do dự mà nhìn xem Tư Không Trường Phong mở miệng nói, bất quá nói đến đây, hắn cũng không có đối với Đường Môn vị này lão thái gia độc thủ. Với tư cách nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại, hắn có thể cảm nhận được Đường Môn vị này lão thái gia hiện tại đã không nhận hắn quấy rầy. Nói cách khác, hiện tại hắn mặc dù muốn xuất thủ, cũng vô pháp ngăn cản Đường Môn vị này lão thái gia để thăng. Hắn chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi Đường Môn vị này lão thái gia đem Đường Môn những này dược nhân toàn bộ hấp thu hầu như không còn, sau đó lại đánh với hắn một trận. Mà Tư Không Trường Phong đang nghe Tào Trường Khanh nói sau đó cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời hắn cũng ngừng mình dự định tiến công nhị bước. Với tư cách sắp chạm đến lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại, nói cách khác sắp đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, Tư Không Trường Phong tự nhiên cũng có thể cảm nhận được điểm này. Cho nên hiện tại hắn cũng đang đợi Đường Môn vị này lao thái gia cuối cùng trạng thái. Bất quá có thể nhìn ra được Tư Không Trường Phong trong ánh mắt mang theo một vẻ vẻ lo lắng, bởi vì Tư Không Trường Phong rất rõ ràng biết vị này Đường Môn lao thái gia nếu như đem những này dược nhân toàn bộ hấp thu nói, như vậy vị này Đường Môn lao thái gia tuyệt đối sẽ tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Mặc dù nói dạng này chỗ hắn tại lục địa thần tiên cảnh giới thời gian 10 phần ngắn ngủi, nhưng này cũng không phải hắn vị này thiên nhân cảnh giới viên mãn cường giả có thể ngăn cản được. Chỉ là không biết mình bên người chính vị đạt đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới Tào Trường Khanh đến cùng có thể hay không ngăn cản được. Bất quá liền tính ngăn cản không nổi, cũng nhất định phải kéo tới vị này Đường Môn lão thái gia dược nhân chi thuật triệt để kết thúc. Chỉ có dạng này mới có thể chân chính chiến thắng Đường Môn vị này lão thái gia. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Vô Song Thành tứ đại trưởng lão nhìn thấy bên này tình huống sau đó trên mặt cũng là 10 phần kinh ngạc. Mặc dù nói bọn hắn cũng là nghe nói qua Đường Môn dược nhân chi thuật, nhưng bọn hắn cũng không có nghĩ đến Đường Môn dược nhân chi thuật vậy mà như thế khủng bố. Bất quá lúc này bọn hắn càng thêm chờ mong là Đường Môn cùng Tư Không Trường Phong có thể lưỡng bại câu thương, đến lúc đó nói, bọn hắn Vô Song Thành liền có thể nhặt cuối cùng tiện nghi, trở thành trận này đại chiến bên trong cuối cùng hoàng tước. Tư Không Trường Phong lúc này tự nhiên cũng là minh bạch Vô Song Thành mấy vị này trưởng lão ý nghĩ, chỉ bất quá bây giờ Tư Không Trường Phong đã không có lực chú ý lại chú ý mấy vị này Vô Song Thành trưởng lão, bởi vì hiện tại hắn tất cả lực chú ý đều chú ý tại trước mặt vị này Đường Môn lão thái gia trên thân. Với lại theo Đường Môn lão thái gia phía sau những dược nhân kia bắt đầu chậm rãi biến mất, Đường Môn vị này lão thái gia trên thân khí tức cũng là càng ngày càng kinh khủng. Cuối cùng chỉ thấy Đường Môn lão thái gia trên mặt xuất hiện rất nhiều màu đen khí tức, mà cả người hắn cũng giống như nhập ma đồng dạng. Đồng thời trên người hắn khí tức cũng là triệt để ổn định tại lục địa thần tiên cảnh giới. Chương 431, Bắc Ly cường giả đỉnh cao nhìn chăm chú, Tào Trường Khanh đại chiến Đường Môn lão thái gia. Chương 431, Bắc Ly cường giả đỉnh cao nhìn chăm chú, Tào Trường Khanh đại chiến Đường Môn lão thái gia. Lúc này xung quanh người trong giang hồ cũng là càng thêm kiếp sợ. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến vị này Đường Môn lão thái gia vậy mà có thể bằng vào loại thủ đoạn này cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Phải biết đây một cảnh giới tại toàn bộ giang hồ bên trong đều xem như cao cấp nhất nhân vật, thậm chí có thể nói mấy chục năm đều không có xuất hiện qua dạng này một nhân vật. Cho nên những này người trong giang hồ trên mặt tự nhiên mang theo 10 phần khiếp sợ thần sắc, mà liền ngay cả lúc này Tư Không Trường Phong trên mặt đều là mang theo vẻ lo lắng. Hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến Đường Môn lão thái gia vậy mà bằng vào loại phương pháp này thành công mà tiến nhập truyền thuyết bên trong cảnh giới. Đương nhiên lúc này cảm nhận được Đường Môn vị này lao thái gia tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới không chỉ có riêng chỉ là Tuyết Nguyệt Thành bên này. Liền ngay cả lúc này tại Mộ Lương Thành bên trong cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cũng là trong nháy mắt liền mở mắt, hiện nhiên hắn cũng cảm nhận được tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới Đường Môn lao thái gia. không nghĩ tới lại có người cưỡng ép tiến nhập lục địa thần tiên cảnh giới, với lại này người khí tức truyền đến phương hướng còn tại Tuyết Nguyệt Thành, thật đúng là có ý tứ. Sau đó chỉ thấy cô kiếm tiên nhìn đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng mở miệng nói, bất quá sau khi nói xong, hắn trên mặt tức là mang theo một vẻ bình tĩnh. Mặc dù nói hắn có thể cảm nhận được cỗ này lục địa thần tiên cảnh giới khí tức, nhưng là với tư cách quỷ tiên cảnh giới hắn, tự nhiên có thể mười phần cảm nhận được rõ ràng cỗ này lục địa thần tiên cảnh giới khí tức chủ nhân thực lực không có hắn tương đại. Bất quá cũng có thể cùng hắn mới vừa bước vào quỷ tiên cảnh giới thời điểm so sánh. Bởi vì hắn cưỡng ép bước vào quỷ tiên cảnh giới thời điểm, thực lực liền cùng hiện tại Đường Môn lão thái gia không sai biệt lắm. Với lại khi đó hắn chỉ có thể ở quỷ tiên cảnh giới đợi trong nháy mắt, nhưng là bây giờ Đường Môn lão thái gia lại là bằng vào dược nhân chi thuật tại lục địa thần tiên cảnh giới có thể đợi một thời gian ngắn. Đương nhiên lúc này cảm nhận được Đường Môn lão thái gia tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, không chỉ có riêng chỉ là vị này cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương, còn có rất nhiều người đều cảm nhận được một màn này. Cũng tỉ như Thiên Khải Thành bên trong vị quốc sư này, lúc này hắn trong ánh mắt cũng là có chút phức tạp nhìn đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng. Ai, không nghĩ tới vậy mà lại có người cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, với lại dựa theo bầu trời bên trong đây một cỗ khí tức đến suy tính hẳn là Đường Môn dược nhân chi thuật. Vị quốc sư này nói đến đây thời điểm trên mặt còn mang theo một vẻ hết sức phức tạp thân sắc, bởi vì hắn không nghĩ tới, tại ngắn ngủi thời gian bên trong vậy mà lại phát sinh nhiều như vậy đại sự. Phải biết đã từng toàn bộ Bắc Ly giang hồ bên trong đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới cường giả trực tiếp không có. Đương nhiên ngoại trừ đã từng vị kia tiên nhân Lý Trường Sinh, mà trong đoạn thời gian này mà không chỉ là Đồng Lai Tiên Đạo vị kia tiên nhân xuất thế, liền ngay cả Bách Ly Đông Quân cũng là thành công tiến nhập lục địa thần tiên cảnh giới. Với lại quan trọng hơn là cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cùng Vô Song kiếm tiên Lạc Vô Song cái kia một trận đại chiến cũng là triệt để hai người song song tiếp xúc đến lục địa thần tiên cảnh giới. Đằng sau cô kiếm tiên tiến nhập quỷ tiên cảnh giới, mà Vô Song kiếm tiên tắc là tiến nhập lục địa thần tiên cảnh giới. Cũng bởi vậy trong nháy mắt liền làm cho cả Bắc Ly giang hồ bên trong nhiều hơn 4 vị lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Hiện tại Đường Môn bên này lại có một người mạnh mẽ dùng dược nhân chi thuật tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, trong chớp nhoáng này liền để hắn cảm giác Bắc Ly cách náo động thời gian không xa. Bất quá Bắc Ly muốn loạn có thể không có đơn giản như vậy. Mà liền tại quốc sư đem ánh mắt nhìn về phía Tuyết Nguyệt Thành đồng thời, lúc này mấy vị khác kiếm tiên cũng là nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía Tuyết Nguyệt Thành phương hướng. Với tư cách kiếm tiên cấp bậc cường giả bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được cô khí tức này. Nhất là lúc này Tuyết Nguyệt kiếm tiên càng là trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía Tuyết Nguyệt Thành phương hướng, nàng trong ánh mắt còn mang theo một vẻ sầu lo. Mặc dù nói Tuyết Nguyệt kiếm tiên đây đoạn thời gian một mực đều tại tìm kiếm như thế nào biến cường phương pháp, nhưng là nếu như bởi vì nàng không tại Tuyết Nguyệt Thành dẫn đến Tuyết Nguyệt Thành bị hủy nói, như vậy trong nội tâm nàng tự nhiên không qua được. Bất quá ngay tại đỉnh tiêm cường giả đều nhìn chăm chú lên Tuyết Nguyệt Thành đồng thời, lúc này Tuyết Nguyệt Thành phía trước Tư Không Trường Phong, tự nhiên cũng là gắt gao đem ánh mắt nhìn phía trước mặt mình Đường Môn lão thái gia trên thân. Không nghĩ tới lão gia hỏa này vậy mà bằng vào Đường Môn dược nhân chi thuật, trực tiếp tiến nhập lục địa thần tiên cảnh giới, xem ra tiếp xuống một trận sẽ rất khó đánh. Tư Không Trường Phong kiết gấp nắm tay bên trong trường thương đối trước mặt Tào Trường Khanh mở miệng nói, nói đến đây hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ mặt nghiêm trọng. Hiển nhiên hiện tại Tư Không Trường Phong cũng triệt để minh bạch, Đường Môn lão thái gia thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Mà Tào Trường Khanh đang nghe hắn nói sau đó tức là nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt đồng dạng mang theo một vẻ ngưng trọng nhìn đến người này trước mặt không người quỷ không quỷ Đường Môn lão thái gia. Hiện tại đã không phải là rất khó đánh, mà là đặc biệt khó đánh, trừ phi ta cũng có thể cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Sau đó chỉ thấy hắn mười phần nghiêm túc nói ra, mặc dù nói hiện tại Tào Trường Khanh cũng đạt tới nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cùng lục địa thần tiên cảnh giới giữa chênh lệch vẫn còn mười phần to lớn. Cho nên hiện tại hắn cũng không cho rằng mình có thể đánh bại vị này Đường Môn lão thái gia. Ta là người lực trận, không biết dạng này Tào huynh đánh thắng được hay không ra hỏa này. Tư Không Trường Phong đang nghe Tào Trường Khanh nói sau đó cũng là vẻ mặt thành thật nhìn đến Tào Trường Khanh mở miệng nói, đương nhiên lúc này hắn cũng biết Đường Môn lão thái gia khó đối phó chỗ. Dù sao Tào Trường Khanh trước kia thế nhưng là chưa từng có nói qua loại lời này. Nguyện ý một thử. Tào Trường Khanh đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó cũng là trực tiếp điểm một chút đầu, sau đó chỉ thấy hắn hướng thẳng đến phía trước bước ra một bước. Hắn muốn là đã đạt đến nho thành cảnh giới, cho nên hắn thực lực tự nhiên không kém. Chỉ bất quá bởi vì chuyển bá đạo hắn, hiện tại thực lực mới chỉ là nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới thôi. Mà theo Tào Trường Khanh bước ra một bước sau đó trên người hắn cái kia cỗ kinh khủng khí tức cũng là trực tiếp bạo phát ra. Đồng thời một cỗ hạo nhiên chính khí trong nháy mắt liền từ hắn trên thân bạo phát ra. Một giây sau chỉ thấy cả người hắn giống như đạn pháo hướng thẳng đến Đường Môn lão thái gia phương hướng công tới. Đồng thời trên người hắn cái kia cổ bá đạo khí tức cũng là trực tiếp bạo phát ra. Khủng bố quyền kình trong nháy mắt đó là xung quanh không gian cũng bắt đầu run rẩy. Mà Đường Môn lão thái gia nhìn thấy một màn này tức là không có chút nào lựa chọn tránh né, ngược lại là nhanh chóng trực tiếp vung ra một quyền. Sau đó liền thấy đây hai đạo khủng bố nắm đấm đụng vào nhau. Theo đây hai đạo khủng bố nắm đấm đụng vào nhau trong nháy mắt, bọn hắn dưới chân trong nháy mắt liền xuất hiện 4 đạo thật sâu dấu chân. Đồng thời bọn hắn dưới chân cũng là trong nháy mắt liền oanh ra một cái to lớn hố sâu. Bất quá dù vậy hai người cũng không có lùi lại một bước. Hiển nhiên nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới Tào Trường Khanh lúc này chặn lại lục địa thần tiên cảnh giới Đường Môn lão thái gia tiến công. Bất quá có thể nhìn đến lúc này Tào Trường Khanh trên mặt tức là mang theo một vẻ mặt nghiêm trọng, mà Đường Môn lão thái gia tức là trong ánh mắt mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn đến Tào Trường Khanh. Chương 432, Đường Môn vạn thụ phi hoa, khủng bố Đường Môn lão thái gia, Tào Trường Khanh tính kế. Chương 432, Đường Môn vạn thụ phi hoa, khủng bố Đường Môn lão thái gia, Tào Trường Khanh tính kế. Mặc dù nói hiện tại Đường Môn lão thái gia đứng tại nhập ma trạng thái bên trong, nhưng là hiện tại hắn ý thức coi như thanh tỉnh, cho nên nhìn thấy Tào Trường Khanh có thể ngăn cản được mình công kích, hắn tự nhiên cảm thấy 10 phần khiếp sợ. Mà Tào Trường Khanh tức là không có chút nào ngoài ý muốn lần nữa oanh ra một quyền, đồng thời tại hắn phía sau trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo sơn hà bàn. Một đạo lại một đạo màu trắng cùng màu đen quang mang không ngừng hướng đến Đường Môn lão thái gia phương hướng đánh tới. Đường Môn lão thái gia nhìn thấy một màn này cũng là không chút do dự trực tiếp nhảy lên thật cao. Một giây sau chỉ thấy hắn âm thanh trực tiếp từ trên cao truyền đến. Vạn thụ phi hoa. Theo Đường Môn lão thái gia âm thanh chậm rãi từ trên cao truyền đến sau đó, chỉ thấy Đường Môn lão thái gia dưới chân trong nháy mắt liền xuất hiện một gốc Thương Thiên đại thụ. Có thể nhìn đến gốc cây này Thương Thiên đại thụ phảng phất là từ dưới đất trực tiếp sinh trưởng lên đến đồng dạng. Sau đó một đạo lại một đạo khủng bố khí tức trực tiếp từ gốc cây này Thương Thiên đại thụ phía trên phát ra. Một giây sau, gốc cây này đại thụ diệp tử trực tiếp hóa thành một đạo lại một đạo sắc bén phi kiếm hướng thẳng đến Tào Trường Khanh phương hướng phóng tới. Tào Trường Khanh nhìn thấy một màn này, không có chút nào do dự, hướng thẳng đến phía trước vung ra một quyền. Đồng thời sau lưng của hắn sơn hà bàn cũng là trực tiếp xuất hiện tại mình phía trước, sau đó liền thấy núi này sông bàn trực tiếp hóa thành một đạo to lớn sơn hà bàn, phản phất có thể đem trước mặt những này giống như lưỡi dao đồng dạng vạn thụ phi hoa triệt để giải quyết. Sau đó chỉ thấy đây hai đạo khủng bố lực lượng không ngừng ở trên bầu trời va chạm. Mà theo đây hai đạo lực lượng không ngừng đã công bố không va chạm trong nháy mắt. Tào Trường Khanh lúc này cũng là tại đây đạo khủng bố lực lượng phía dưới rút lui một bước. Nhưng mà cũng là bởi vì hắn rút lui một bước này, cũng làm cho ở đây đám người nhìn ra Tào Trường Khanh hiện tại có lẽ không phải lục địa thần tiên cảnh giới Đường Môn lão thái gia đối thủ. Mà Tư Không Trường Phong nhìn thấy một màn này cũng là không có chút nào do dự, chỉ thấy cả người hắn nhảy lên thật cao. Một giây sau tại hắn xung quanh trong nháy mắt liền xuất hiện một đầu kim long. Đầu này kim long trong nháy mắt liền quay quanh lấy hắn thân thể không ngừng ở trên bầu trời xoay tròn. Sau đó hóa thành một đạo khủng bố lực lượng trực tiếp hướng đến Đường Môn vị này lão thái gia đánh tới. Mà Đường Môn lão thái gia hiện tại thực lực đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới. Tư Không Trường Phong đạo này công kích muốn đánh ngã hắn tự nhiên không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Chỉ thấy Đường Môn lão thái gia bên người trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo khủng bố lá xanh. Mà những này khủng bố lá xanh trong nháy mắt ngay tại hắn trước mặt hợp thành một đạo giống như tấm thuẫn đồng dạng trường hà xuất hiện ở hắn phía trước. Sau đó trực tiếp chặn lại Tư Không Trường Phong đạo này khủng bố tiến công. Mà nhìn thấy một màn này Tư Không Trường Phong cũng là 10 phần khiếp sợ. Bất quá chỉ thấy trong tay hắn trường thương lần nữa biến hóa động tác. Một giây sau, một cái khủng bố phượng hoàng trong nháy mắt ngay tại hắn phía sau xuất hiện. Đây một cái từ nội lực tạo thành phượng hoàng trên thân tản ra đáng sợ liệt diễm khí tức. Khủng bố lực lượng trực tiếp hướng đến vị này Đường Môn lão thái gia phương hướng đánh tới. Đây chính là Lạc Vô Song sáng tạo phượng hoàng một kích. Với tư cách Lạc Vô Song sư phó Tư Không Trường Phong tự nhiên cũng là học được một chiêu này, khủng bố phượng hoàng hướng thẳng đến Đường Môn lão thái gia phương hướng đánh tới. Đường Môn lão thái gia nhìn thấy một màn này cũng là đôi tay hung hăng dùng sức hướng đến đằng sau đẩy. Một giây sau, tại sau lưng của hắn cái kia một gốc to lớn trên cây cối mặt một đạo lại một đạo khủng bố diệp tử trực tiếp hóa thành một hàng dài hướng thẳng đến phượng hoàng phương hướng mà đến. Hai đạo khủng bố lực lượng trong nháy mắt lần nữa ở trên bầu trời đụng vào nhau. Sau đó chỉ thấy đây hai đạo khủng bố lực lượng va chạm trong nháy mắt Tư Không Trường Phong cả người trực tiếp lùi ra ngoài. Ở trên bầu trời rút lui mấy chục trượng lúc này mới chậm rãi dừng lại mình bước chân. Mà Đường Môn lão thái gia bên này mới chỉ là hắn thân thể lắc lư phút chốc thôi. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được Tư Không Trường Phong mặc dù dung chuyển Đường Môn bị này lao thái gia, nhưng là Đường Môn lão thái gia lại là rất nhẹ nhàng liền đem Tư Không Trường Phong đánh bay ra ngoài. Mà lúc này Tào Trường Khanh cũng là đang không ngừng chống đỡ lấy, khủng bố lực lượng không ngừng đánh vào hắn sơn hà bản phía trên, khiến cho hiện tại Tào Trường Khanh trên thân có to lớn uy áp. Bất quá dù vậy hắn cũng còn tại gắt gao chống đỡ lấy mình sơn hà bản. Theo Tào Trường Khanh toàn lực hướng đến phía trước một chỉ, trong miệng cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Phá theo hắn đây một tiếng gầm thét sau đó, chỉ thấy hắn phía trước sơn hà bản trực tiếp hóa thành một đạo khủng bố lực lượng tiêu tán giữa thiên địa. Đồng thời hắn cũng là trong nháy mắt liền chặn lại Đường Môn vị này lao thái gia công kích. Sau đó chỉ thấy Đường Môn vị này lao thái gia chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Sau lưng của hắn vạn thụ phi hoa cũng là triệt để biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên một chiêu này triệt để bị Tào Trường Khanh phá giải. Bất quá có thể nhìn thấy bây giờ Tào Trường Khanh đang tại từng ngụm thở hổn hển. Hiển nhiên mới vừa phá mất Đường Môn lão thái gia vạn thụ phi hoa, hắn cũng là dùng rất mạnh thủ đoạn. Mà Đường Môn vị này lao thái gia từ trên bầu trời rơi xuống sau đó, trên mặt tức là không có bất kỳ cái gì thần sắc, ngược lại là 10 phần bình tĩnh nhìn đến Tào Trường Khanh. Quả nhiên không hổ là giang hồ bên trong nho thánh, ngươi thực lực quả nhiên không sai, bất quá đáng tiếc là giữa ngươi ta chênh lệch giống như danh trời. Nói đến đây hắn còn tại từng bước một hướng đến nho thánh Tào Trường Khanh phương hướng đi tới, mà Tào Trường Khanh nhìn thấy một màn này tức là nhanh chóng đứng dậy. Sau đó chỉ thấy hắn đôi tay không ngừng bấm niệm pháp quyết. Một giây sau liền thấy trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một bộ bàn cờ. Mà hắn cùng Đường Môn vị này lao thái gia phảng phất như là quân cờ đồng dạng, trực tiếp đứng ở giữa bàn cờ. Liền ngay cả nơi xa Tư Không Trường Phong lúc này cũng là đứng ở giữa bàn cờ. Thiên hạ văn vật đều có thể bị cờ. Đồng thời Tào Trường Khanh âm thanh cũng là chậm rãi truyền đến, một giây sau chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía trước mặt mình Đường Môn lão thái gia trên thân. Đương nhiên quan trọng hơn là hắn nhìn đến Đường Môn lão thái gia mang trên mặt một vẻ hưng phấn biểu lộ, bởi vì cùng chân chính lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đại chiến, hắn tự nhiên cảm thấy 10 phần vui vẻ. Mặc dù nói đã từng hắn cũng cùng Võ Đế Thành Vương lão quái đại chiến qua, nhưng là Vương lão quái bọn hắn hai cái đại chiến đều là tại cùng cảnh giới bên trong đại chiến. Theo Tào Trường Khanh chậm rãi hướng đến phía trước đi ra một bước, chỉ thấy cả người hắn thân ảnh trực tiếp hóa thành hai người. Hiện tại toàn bộ ở giữa bàn cờ xuất hiện hai vị Tào Trường Khanh. Mà theo hắn lại một lần nữa đi ra một bức người thứ ba thân ảnh cũng là chậm rãi đi ra. Chỉ thấy chân chính Tào Trường Khanh bên người xuất hiện một vị người xuyên một bộ bạch bào thân ảnh cùng một vị người xuyên một bộ hắc bào thân ảnh. Tăng thêm hắn người xuyên một bộ trường bào màu xanh nhìn lên đến 10 phần quỷ dị. Sau đó chỉ thấy hắn không chút do dự, hướng thẳng đến phía trước Đường Môn lão thái gia vung ra một quyền. Mà ở bên cạnh hắn hai bóng người cũng là nhanh chóng vung ra một quyền. Ba đạo lực lượng trong nháy mắt ngay tại hắn trước mặt kết hợp một thể. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền vượt qua Tào Trường Khanh vừa mới bắt đầu thi triển đi ra chân chính thực lực. Đường Môn lão thái gia nhìn thấy một màn này cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tào Trường Khanh, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Tào Trường Khanh lại còn có dạng này át chủ bài. Chương 433, Lục Địa Thần Tiên cảnh giới cường hãn, Lạc Vô Song đến. Chương 433, Lục Địa Thần Tiên cảnh giới cường hãn, Lạc Vô Song đến. Bất quá dù vậy bọn hắn lão thái gia trên mặt cũng là không có chút nào vẻ lo lắng. Ngược lại chỉ thấy hắn nhanh chóng đem mình hai tay chắp sau lưng. Sau đó chỉ thấy hắn trước mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo khủng bố hắc ảnh. Một giây sau chỉ thấy vô số trôi ám khí trực tiếp từ hắn phía sau bay ra. Những này ám khí rất nhanh liền tại hắn trước mặt hợp thành một dòng sông dài. Khủng bố ám khí trường hà hướng thẳng đến Tào Trường Khanh phương hướng đánh tới. Mà Tào Trường Khanh tức là không chút do dự tiếp tục rơi xuống quyền. Dù sao hiện tại hắn đã không có đổi ý chỗ trống, mà ở phía sau Tư Không Trường Phong lúc này tự nhiên cũng là không có lựa chọn để Tào Trường Khanh một thân một mình đối mặt Đường Môn lão thái gia. Chỉ thấy hắn không chút do dự trực tiếp cả người nhảy lên thật cao. Hắn trường thương tại hắn trước mặt không ngừng xoay tròn lấy. Sau đó chỉ thấy sau lưng của hắn trong nháy mắt xuất hiện một đầu thanh long. Mà theo đầu này thanh long xuất hiện sau đó Tư Không Trường Phong sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên trắng bệch đứng lên. Kinh Long biến bốn chính là hắn tuyệt học, với lại dạng này tuyệt học, cho dù là hiện tại Tư Không Trường Phong một lần đại chiến có thể thi triển hai lần liền đã xem như không tệ. Hôm nay hắn muốn là đã thi triển qua hai lần. Hơn nữa còn là tại trong thời gian ngắn thi triển hai lần. Càng huống hồ đằng sau hắn còn thi triển một lần Phượng Hoàng một kích. Hai loại công kích đều 10 phần tiêu hao nội lực. Chớ đừng nói chi là vừa mới bắt đầu hắn còn cùng Vô Song Thành tứ đại trưởng lão đại chiến dài như vậy thời gian. Cho nên tại lần thứ 3 thi triển Kinh Long biến thời điểm trong thân thể của hắn nội lực không sai biệt lắm đều đã bị điều động xong. Bất quá dù vậy Tư Không Trường Phong trên mặt cũng là không có chút nào ý hối hận. Ngược lại là không chút do dự trực tiếp đánh ra cuối cùng một thương. Khủng bố lực lượng trong nháy mắt liền đi tới Tào Trường Khanh cùng Đường Môn lão thái gia trước mặt. Sau đó nhanh chóng cùng Tào Trường Khanh nắm đấm hướng đến Đường Môn lão thái gia phương hướng đánh tới. Sau đó đây hai đạo lực lượng nhanh chóng cùng Đường Môn lão thái gia trước mặt đây đạo ám khí trường hà đụng vào nhau. Theo đây hai đạo khủng bố lực lượng đụng vào nhau trong nháy mắt, Tư Không Trường Phong cùng Tào Trường Khanh hai người cũng là cảm nhận được một cỗ khủng bố uy áp. Một giây sau, hai người liền bị đây đạo khủng bố lực lượng trực tiếp đẩy lui đi ra. Tư Không Trường Phong cả người dùng trong tay mặt trường thương không ngừng ổn định mình thân hình. Bất quá dù vậy hắn cũng bị cỗ này khủng bố lực lượng đánh bay ra ngoài hơn ngàn mét xa. Hắn trường thương càng là trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo to lớn vết tích, mà Tào Trường Khanh tức là không ngừng lợi dụng mình cái kia khủng bố lực lượng dừng lại mình bước chân. Bất quá dù vậy hắn cũng là rút lui mấy chục bước, đồng thời trên mặt đất cũng là lưu lại mấy chục đạo thật sâu vết tích, mà hắn ván cờ thế giới cũng là triệt để vỡ nát. Hiển nhiên bàn cờ thế giới cũng chịu đựng không được khủng bố như vậy lực lượng, mà đổi thành bên ngoài một bên Đường Môn lão thái gia lúc này cũng là kề sát đất trượt mấy chục bước. Hiển nhiên một kích này mặc dù hắn lấy được thượng phong nhưng là cũng không có chân chính giải quyết Tư Không Trường Phong cùng Tào Trường Khanh, hoặc là nói không có chân chính giải quyết Tào Trường Khanh. Về phần hiện tại Tư Không Trường Phong tức là đã không có sức tái chiến, trừ phi hắn có thể cưỡng ép tiến vào nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Nhưng là bây giờ hắn cách nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cũng còn kém một bước. Quả nhiên không hổ là thiên hạ tiếng tăm lừng lây thương tiên cùng nho thánh, vậy mà có thể ngăn cản được ta một kích này. Lúc này Đường Môn lão thái gia cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Tư Không Trường Phong cùng Tào Trường Khanh trên thân nói ra, nói đến đây hắn trong ánh mắt còn lóe qua một vẻ tán thưởng. Hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ đến trước mặt thương tiên cùng Tào Trường Khanh liên thủ, vậy mà có thể ngăn trở hắn đạo này khủng bố công kích. Phải biết cho dù là nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới cơ giả, muốn ngăn cản một chiêu này cũng chí ít cũng rơi vào trọng thương tình trạng. Nhưng là hiện tại hai người vậy mà dễ dàng như thế liền chặn lại mình công kích. Mặc dù nói hai người chặn lại hắn công kích, nhưng là lúc này Đường Môn lão thái gia xác thực không có tính toán buông tha Tào Trường Khanh cùng Tư Không Trường Phong. Dù sao hiện tại Tào Trường Khanh còn có sức đánh một trận, mà tại bên cạnh hắn Đường Môn hai vị khác lão thái gia, lúc này trong nội tâm lo lắng cũng là rốt cuộc buông xuống. Đồng thời bọn hắn cũng chờ mong vị này Đường Môn lão thái gia có thể đánh bại Tuyết Nguyệt Thành hai người này. Về phần một bên khác Tuyết Nguyệt Thành tứ đại trưởng lão, trên mặt tức là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù nói hiện tại Tuyết Nguyệt Thành Tư Không Trường Phong vị này thương tiên đích sát phải thua, nhưng là hắn cho dù bại cũng là thua ở Đường Môn lão thái gia trong tay. Cùng bọn hắn Vô Song Thành không có quá lớn quan hệ. Với lại mới vừa đại chiến còn khiến cho bọn hắn Vô Song Thành lần nữa trở thành đám người chất vấn. Dù sao thương tiên Tư Không Trường Phong dễ dàng như vậy liền đánh bại bọn hắn Vô Song Thành tứ đại trưởng lão. Hiện tại nếu như thua với Đường Môn lão thái gia nói như vậy chẳng phải là nói bọn hắn Vô Song Thành không bằng Tuyết Nguyệt Thành thương tiên càng không bằng Đường Môn lão thái gia. Mà liên tại Đường Môn lão thái gia đang định đối với Tào Trường Khanh cùng Tư Không Trường Phong xuất thủ trong nháy mắt, cả người hắn trong ánh mắt liền trở nên ngưng trọng đứng lên. Sau đó trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía bầu trời bên trong. Mà lúc này lúc đầu đang định tiếp tục xuất thủ Tào Trường Khanh cũng là trong nháy mắt liền dừng lại mình nhịp bước. Trên mặt cũng là lộ ra một vẻ bình tĩnh chi sắc. Hiển nhiên Tào Trường Khanh cũng là cảm nhận được Đường Môn lão thái gia cảm nhận được cỗ này khủng bố khí tức. Sau đó chỉ thấy chân trời đột nhiên lóe qua một đạo màu trắng bạc quang mang. Một giây sau chỉ thấy một đạo màu trắng bạc thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tư Không Trường Phong cùng Tào Trường Khanh bên người. Khi Tư Không Trường Phong cảm nhận được cỗ này quen thuộc khí tức thì cả người trên mặt cũng là trong nháy mắt liền buông lỏng xuống dưới. Đồng thời hắn trên mặt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vệt vui mừng thần sắc. Đồng thời ở đây đám người cũng là phát hiện đây vệt màu trắng thân ảnh tồn tại. Tất cả mọi người ánh mắt đều xuất hiện lần nữa tại đây vệt màu trắng thân ảnh trên thân. Mà thân ảnh màu trắng tức là trực tiếp đem Tư Không Trường Phong đỡ dậy. Sau đó lúc này mới mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Đường Môn lão thái gia trên thân. Đường Môn dược nhân chi thuật, bất quá là bất nhập lưu chi thuật thôi, thật coi ta Tuyết Nguyệt thành không người sao? Sau đó đạo thanh âm này cũng là chậm rãi tại mọi người vang lên bên tai, mặc dù nói đạo thanh âm này bên trong mang theo một vẻ ôn hòa, nhưng cũng có thể nghe được đạo thanh âm này ngoại trừ ôn hòa bên ngoài còn có một vẻ lửa giận. Mà theo đạo thanh âm này rơi xuống sau đó đám người lúc này mới thấy rõ ràng đây đạo bạch áo thân ảnh là chân chính diện mạo. Chỉ thấy một vị phi phàm tuấn mỹ thiếu niên đứng tại Tư Không Trường Phong phía trước. Hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ôn nộ nhìn về phía trước Đường Môn lão thái gia. Này người chính là Vô Song kiếm tiên Lạc Vô Song. Mặc dù nói lão hủ đích sắc là dựa vào Đường Môn dược nhân chi thuật mới cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là Vô Song kiếm tiên cảm thấy lấy ngươi hiện tại tình huống có thể đánh bại lão hủ sao? Lúc này Đường Môn lão thái gia tự nhiên cũng là nhận ra trước mặt đây vệt màu trắng thân ảnh thân phận, bất quá lúc này hắn cũng là trong nháy mắt liền đoán được đây vệt màu trắng thân ảnh đến cùng tại sao lại xuất hiện ở nơi này, bởi vậy hiện tại hắn cũng là xuất hiện lần nữa lực lượng. Trong ánh mắt mang theo một vẻ nghiêm túc nhìn về phía trước Lạc Vô Song. Chương 434, thần du một cái chớp mắt Lạc Vô Song, Đường Môn lão thái gia dự định chương 434. Thần du một cái chớp mắt Lạc Vô Song, Đường Môn lão thái gia dự định bởi vì hiện tại vị này Đường Môn lão thái gia đã phát hiện Lạc Vô Song hiện tại trạng thái. Nếu như là Lạc Vô Song thật xuất hiện ở đây nói như vậy Đường Môn lão thái gia có lẽ sẽ thật lo lắng, nhưng là hiện tại Lạc Vô Song cũng không có chân chính xuất hiện ở đây, cho nên hắn trên thân tự nhiên không có bất kỳ cái gì vẻ lo lắng. Lạc Vô Song nghe được vị này Đường Môn lão thái gia nói sau đó tức là khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, sau đó lúc này mới ánh mắt thường thường nhìn phía vị này Đường Môn lão thái gia. Chẳng lẽ tiền bối cảm thấy lấy ta hiện tại trạng thái vô pháp đánh bại ngươi sao? Tiền bối có phải hay không cảm thấy mình quá đề cao mình, cũng hoặc là quá xem thường ta Vô Song kiếm tiên. Lạc Vô Song âm thanh trực tiếp truyền khắp toàn bộ Tuyết Nguyệt thành bên ngoài, đồng thời có thể nhìn đến trên người hắn phát ra khí tức mười phần khủng bố. Đây cũng là thiên hạ Vô Song bá đạo. Vô Song kiếm tiên mặc dù đã đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là hiện tại Vô Song kiếm tiên hẳn là ở phía xa bế quan đi, ngươi thần du một cái chớp mắt, mặc dù cũng đại biểu cho lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là thần du một cái chớp mắt cuối cùng không phải lục địa thần tiên cảnh giới, ngươi muốn đánh bại lão phu có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đường Môn lão thái gia đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là lắc đầu, nếu như chân chính là Lạc Vô Song xuất hiện ở đây nói, như vậy hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn trực tiếp rời đi. Nhưng là hiện tại Lạc Vô Song mới chỉ là bởi vì thần du một cái chớp mắt lại tới đây thôi, cho nên hắn không cảm thấy thần du một cái chớp mắt Lạc Vô Song có thể đánh bại hắn. Liền ngay cả Tư Không Trường Phong đang nghe vị này Đường Môn lão thái gia nói sau đó đều là nhíu nhíu mày, bởi vì hắn cũng biết thần du một cái chớp mắt cuối cùng không phải lục địa thần tiên cảnh giới. Cho nên bản thân thổ địa mặc dù khả năng đã đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là bản thân đồ đệ cái trạng thái này muốn đánh bại Đường Môn lão thái gia chỉ sợ có chút khó khăn. Mà xung quanh người trong giang hồ cùng Vô Song thành mấy đại trưởng lão đang nghe Lạc Vô Song cùng Đường Môn lão thái gia nói chuyện sau đó, bọn hắn trên mặt đều xuất hiện một vẻ vẻ khiếp sợ. Mặc dù nói bọn hắn khi biết Lạc Vô Song cùng Quỷ Tiên cảnh giới cô kiếm tiên đại chiến sau đó, bọn hắn liền biết vị này Vô Song kiếm tiên thực lực không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhưng là bọn hắn chưa từng có suy đoán vị này Vô Song kiếm tiên tiến nhập truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới. Dù sao vị này Vô Song kiếm tiên thực lực vốn chính là mười phần khủng bố tồn tại, với lại mỗi một lần vị này Vô Song kiếm tiên cùng người khác đại chiến đều là vượt cấp mà chiến. Với lại bọn hắn đối với Vô Song kiếm tiên nhận biết còn dừng lại tại Vô Song kiếm tiên mới vừa đột phá đến thiên nhân cảnh giới viên mãn, thế nhưng là không nghĩ tới hiện tại Vô Song kiếm tiên đã tiến nhập lục địa thần tiên cảnh giới. Trong chốc nhoáng này liền để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đồng thời tại nhìn thấy trước mặt Lạc Vô Song thời điểm, bọn hắn trong ánh mắt càng nhiều tức là khiếp sợ. Không nghĩ tới thiếu thành chủ vậy mà đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Xem ra chúng ta Tuyết Nguyệt thành bên trong cũng là xuất hiện lần nữa một vị lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Đáng tiếc là thiếu thành chủ lần này đột phá lục địa thần tiên cảnh giới cũng không có tại chúng ta Tuyết Nguyệt thành, với lại nghe mới vừa vị này Đường Môn lão thái gia nói, thiếu thành chủ hiện tại hẳn là thần du một cái chớp mắt, cho nên hắn muốn đánh bại vị này Đường Môn lão thái gia, chỉ sợ có chút khó khăn a. Không nên nói lung tung có được hay không, thiếu thành chủ chủ vốn chính là vô địch tồn tại, hắn muốn đánh bại vị này Đường Môn lão thái gia hẳn là biết mười phần dễ dàng. Không tệ, dù sao ta tin tưởng thiếu thành chủ có thể đánh bại vị này Đường Môn lão thái gia. Cho dù là hiện tại thiếu thành chủ là truyền thuyết bên trong thần du một cái chớp mắt, không nghĩ tới Vô Song kiếm tiên vậy mà đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Hiện tại hắn hẳn là mới vừa đột phá đi, chỉ có dạng này mới có thể chân chính tiến vào thần du một cái chớp mắt trạng thái. Ở đây người trong giang hồ lúc này cũng là đang không ngừng thảo luận, bất quá mang trên mặt mừng rỡ như điên vẫn là Tuyết Duyệt thành đệ tử cùng trưởng lão. Lần này vô luận bọn hắn đến cùng có thể đánh bại hay không vị này Đường Môn lão thái gia, bọn hắn thiếu thành chủ đều đã đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, cũng liền đại biểu cho từ giờ trở đi Tuyết Nguyệt thành bên trong có một vị lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Bởi vậy bọn hắn trên mặt tự nhiên mang theo mới mẻ biểu lộ, mà những cái kia người trong giang hồ tức là đang khiếp sợ Vô Song kiếm tiên vì cái gì nhanh như vậy đã đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Phải biết bọn hắn nghe nói lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đều là cưỡng ép tiến vào đây một cảnh giới, cũng tỉ như cưỡng ép tiến vào Quỷ Tiên cảnh giới cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cùng trước mặt vị này cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới Đường Môn lão thái gia. mà không giống với những này người trong giang hồ là Vô Song Thành tứ đại trưởng lão cùng Đường Môn hai vị khác lao thái gia, lúc này trên mặt tức là mang theo vẻ lo lắng. Mặc dù nói hiện tại bọn hắn cũng không xác định Đường Môn vị này cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới lao thái gia đến cùng có thể đánh bại hay không Lạc Vô Song, nhưng là giống như đây hết thảy đều đã không có tác dụng, bởi vì Lạc Vô Song vị này Vô Song kiếm tiên đã đột phá lục địa thần tiên cảnh giới. Như vậy hôm nay cho dù bọn hắn thật đánh bại Tuyết Nguyệt Thành, nên đón bọn hắn vẫn là vị này Vô Song kiếm tiên trấn áp bọn hắn hai thế lực lớn. Dù sao Vô Song kiếm tiên đã đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, đợi đến hắn trở về Bắc Ly hoặc là nói trở về Tuyết Nguyệt Thành, tuyệt đối sẽ tìm bọn hắn tính sổ sách. Vô Song kiếm tiên, không bằng lần này sự tình như vậy lướt qua như thế nào, ta Đường Môn cùng Tuyết Nguyệt Thành giữa vẫn như cũ đứng tại hữu hảo quan hệ, không biết Vô Song kiếm tiên cảm thấy thế nào. Đường Môn lão thái gia gặp được Lạc Vô Song không có mở miệng trở về hắn nói sau đó, hắn còn tưởng rằng mình suy đoán đã 10 phần chuẩn xác. Thế là hiện tại hắn liền lần nữa đối Lạc Vô Song mở miệng, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ đăm chiêu. Mặc dù nói hiện tại hắn xác định mình đánh không lại chân chính Vô Song kiếm tiên, nhưng là trước mặt thần du một cái chớp mắt Lạc Vô Song hắn lại là có thể đánh thắng được. Tiền bối muốn dạng này coi như xong, chỉ sợ có chút đơn giản đi, dù sao Đường Môn cùng Vô Song thành dám như thế trực tiếp tới khiêu khích ta Tuyết Nguyệt Thành, đây chẳng phải đại biểu cho các ngươi Đường Môn cùng Vô Song thành muốn khiêu khích ta Lạc Vô Song sao? Nếu như hôm nay chuyện này như vậy kết thúc nói, như vậy toàn bộ người trong giang hồ sẽ như thế nào đối đãi ta Tuyết Nguyệt Thành? Lạc Vô Song đang nghe Đường Môn vị này lão thái gia nói sau đó, cũng là không chút do dự trực tiếp đối bọn hắn vị này lão thái gia mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ kiên định. Dù sao Đường Môn cùng Vô Song thành cũng dám như thế ước hiếp bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành, như vậy hắn Lạc Vô Song lại thế nào khả năng buông tha hai cái này thế lực. Với lại quan trọng hơn là hiện tại Lạc Vô Song thực lực cũng 10 phần khủng bố, chân chính lĩnh ngộ được thiên hạ Vô Song kiếm ý, Lạc Vô Song thực lực đã xa xa vượt ra khỏi đã từng hắn. Đã Vô Song kiếm tiên không muốn dạng này kết thúc nói, như vậy lão phu tự nhiên còn muốn tiếp tục lĩnh giáo Vô Song kiếm tiên cùng Tuyết Nguyệt Thành cao chiêu. Đường Môn lão thái gia đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ âm trầm thần sắc, hiện tại hắn vốn là đứng tại một loại nhập ma trạng thái. Đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó hắn tự nhiên 10 phần phẫn nộ. Chương 435, thương tên Vô Song, xuyên thấu không trùng trưởng thường. Chương 435, thương tên Vô Song, xuyên thấu không trùng trưởng thường. Sau đó liền có thể cảm nhận được Đường Môn lão thái gia trên thân phát ra cái kia cố kinh khủng khí tức. Hiện tại trên người hắn phát ra khí tức còn tại vẫn như cũ đứng tại lục địa thần tiên cảnh giới. Trong ánh mắt mang theo một vệt lạnh buốt nhìn phía Lạc Vô Song. "Sư tôn, mượn thương dùng một lát." Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này trên mặt tức là không có chút nào vẻ lo lắng, ngược lại là 10 phần bình tĩnh đem ánh mắt nhìn phía đằng sau Tư Không Trường Phong trên thân. Sau đó trực tiếp đối Tư Không Trường Phong mở miệng nói. Tư Không Trường Phong đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, cũng là không chút do dự trực tiếp cầm trong tay trường thương ném ra. Đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ lo lắng nhìn phía Lạc Vô Song. Mặc dù nói Lạc Vô Song đích xác tiến nhập lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là thần du một cái chớp mắt hắn thực lực có thể không có chân chính lục địa thần tiên cường đại như vậy. Bất quá còn tốt thần du một cái chớp mắt Lạc Vô Song cho dù đánh không lại Đường Môn lão thái gia cũng không có quan hệ. Bởi vì Tư Không Trường Phong đã biết Lạc Vô Song đã đột phá lục địa thần tiên cảnh giới, như vậy chỉ cần hắn sau khi trở về muốn đánh bại vị này Đường Môn lão thái gia càng thêm dễ dàng. Dù sao Đường Môn có thể không có nhiều như vậy dược nhân ủng hộ bọn hắn lão thái gia tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Ta có một thương tên là Vô Song, lấy từ thiên hạ Vô Song Vô Song. Lạc Vô Song cầm trong tay Tư Không Trường Phong trường thương sau đó cả người nhảy lên thật cao, trong ánh mắt mang theo một vẻ ngạo nghễ nhìn về phía trước Đường Môn lão thái gia. Cả người hắn phảng phất như là chiến thần đồng dạng đứng ở bầu trời bên trong. Trên thân cũng là trong nháy mắt liền tản ra một cỗ 10 phần mãnh liệt thương ý, đồng thời cả người trên thân cái kia cỗ thiên hạ Vô Song khí tức cũng là trực tiếp bạo phát ra. Mà Đường Môn lão thái gia nhìn thấy một màn này trong ánh mắt tức là trở nên 10 phần điên cuồng, sau đó chỉ thấy trên người hắn những cái kia khí tức điên cuồng không ngừng từ trên thân nô nước tấp nập đi ra. Cả người phía sau cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một cái thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa phượng hoàng, đây cũng là Đường Môn trung cực ám khí chi nhất. Đồng thời đây một chi phượng hoàng là từ rất nhiều ám khí tạo thành. Khủng bố nội lực đang tại không ngừng chống đỡ lấy đây một cái phượng hoàng. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vô Song nói trên mặt tự nhiên không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn tại đột phá lục địa thần tiên cảnh giới đồng thời lĩnh ngộ ra đến một thương này Vô Song đã bị hắn phát huy ra. Chỉ thấy cả người hắn phía sau trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo màu hoàng kim quang mang. Với lại quan trọng hơn là đây đạo hoàng màu vàng quang mang rất nhanh liền lộ ra hắn nguyên bản bộ dáng. Chỉ thấy một cái màu hoàng kim đầu thương chậm rãi xuyên thấu tầng mây tầng vân tầng bên trong lộ ra nó mặt ngoài đến. Với lại theo đây một cái màu hoàng kim đầu thương chậm rãi từ trên bầu trời xuất hiện. Một cây màu hoàng kim trường thương chậm rãi từ trên bầu trời xuất hiện. Phản phất như là từ tiên giới rơi xuống trường thương đồng dạng chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Lạc Vô Song tại hắn trước mặt phản phất như là một cái nhìn không thấy con kiến kích cỡ tương đương. Một giây sau đây một cây trường thương cũng là triệt để xuất hiện ở toàn bộ Tuyết Nguyệt thành trên không. Thiên hạ Vô Song khí tức cũng là trực tiếp từ trường thương trên thân phát ra. Mà Lạc Vô Song tức là cầm trong tay Tư Không Trường Phong trường thương trong ánh mắt mang theo bình tĩnh nhìn phía dưới Đường Môn lão thái gia. Đây cũng là hắn sáng tạo ra thương pháp Vô Song. Lúc này Tư Không Trường Phong cùng ở đây quan chiến đám người cũng là đem ánh mắt nhìn phía bầu trời bên trong, tất cả mọi người trong ánh mắt đều mang vẻ chấn động. Thậm chí trong lòng bọn hắn đều cảm thấy đây cũng không phải là người có thể đánh ra đến công kích. Đây cũng là Vô Song tự sáng tạo Vô Song sao, quả nhiên không hổ là thiên hạ Vô Song thương pháp. Tư Không Trường Phong nhìn thấy một màn này cả người đều bị khiếp sợ, hắn không nghĩ tới bản thân đồ đệ sáng tạo ra đến thương pháp vậy mà như thế khủng bố. Lúc này hắn đối với bản thân đồ đệ cũng là càng phát ra hài lòng. Dù sao mình đồ đệ có thể sáng tạo ra khủng bố như thế ý nghĩ, như vậy cũng liền đại biểu cho đồ đệ mình thực lực đã xa xa vượt ra khỏi mình vị này đã từng thương tiên. Tại Tư Không Trường Phong bên người Tào Trường Khanh nghe được hắn nói sau đó, cũng là yên lặng đối chiến trường bên trong hai người nhẹ gật đầu. Lúc này hắn cũng là có thể cảm nhận được cỗ này khủng bố trường thương phía trên phát ra lực lượng. Thậm chí có thể nói cho dù là hắn muốn ngăn cản được một thương này cũng có chút khó khăn. Mà ở đây người trong giang hồ cảm nhận được đây một lời bên trong phát ra khí tức cũng là mười phần khiếp sợ. Bọn hắn trong ánh mắt đều mang không thể tưởng tượng nổi nhìn lên bầu trời bên trong cái kia giống như chiến thần đồng dạng Lạc Vô Song. Lúc này hắn phảng phất như là một vị chân chính chiến thần, đồng dạng đứng ở giữa thiên địa. Mà sau lưng của hắn một thanh này đứng thẳng giữa thiên địa trường thương cũng là chậm rãi hướng đến phía dưới đâm tới. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem toàn bộ Vân Tiêu đều triệt để bổ ra. Nhìn thấy một màn này, Đường Gia lão thái gia trên mặt cũng là rốt cuộc xuất hiện một vẻ vẻ lo lắng. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được cỗ này trường thương phía trên phát ra lực lượng đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Bất quá lúc này hắn cũng không có cái khác biện pháp, chỉ có thể dùng hết toàn thân mình lực lượng để ngăn cản một thương này. Mà liên tại Lạc Vô Song một thương này đâm ra đồng thời, lúc này toàn bộ Bắc Ly giang hồ bên trong đỉnh tiêm cao thủ đều đem ánh mắt nhìn phía Tuyết Nguyệt Thành phương hướng. Hiện tại bọn hắn đều có thể cảm thụ được Tuyết Nguyệt Thành phương hướng, bên này phát ra đây hai đạo lục địa thần tiên cảnh giới cường giả giữa khí tức. Với lại quan trọng hơn là đây đầy trời màu hoàng kim quang mang, cũng là khiến cho rất nhiều đỉnh tiêm cường giả nhìn thấy. Thế là rất nhiều người trong ánh mắt đều mang không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng. Nhất là những cái kia đỉnh tiêm cường giả có thể cảm nhận được huyết dịch thành phương hướng phát ra đây đạo khủng bố thương ý Tuyết Nguyệt Thành ngoài trăm dặm, lúc này có một đạo màu trắng thân ảnh đang tại không ngừng hướng đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng tiến đến. Bất quá ngay tại hắn đang theo lấy Tuyết Nguyệt Thành phương hướng tiến đến đồng thời, lúc này hắn cũng là nâng lên hắn cái kia tấm đã lâu mặt nhìn phía Tuyết Nguyệt Thành phương hướng. Trong ánh mắt còn mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cỗ này khủng bố thương ý không phải Tư Không Trường Phong, Vô Song đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, với lại mới vừa đột phá liền lấy cường thế như vậy cùng Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài vị này lục địa thần tiên đại chiến. Vị này mang theo mặt nạ hiểu rõ trung niên nam tử chính là Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Dì, mặc dù nói hiện tại nàng che giấu rất tốt, nhưng là nhận biết nàng người trong nháy mắt liền có thể nhận ra nàng thân phận. Đồng thời có thể nhìn đến lúc này Tuyết Nguyệt kiếm tiên trong ánh mắt mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Hiển nhiên đang chạy về Tuyết Nguyệt thành nàng cũng không có nghĩ đến khủng bố như thế một màn sẽ phát sinh. Bất quá lúc này nàng càng thêm chờ mong Lạc Vô Song trưởng thành. Dù sao Vô Song công tử không chỉ có riêng chỉ là Vô Song thương tiên đơn giản như vậy, hắn vẫn là truyền thuyết bên trong Vô Song kiếm tiên. Đã thương pháp đều khủng bố như thế như vậy, hắn kiếm pháp tuyệt đối không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Tuyết Nguyệt kiếm tiên trong ánh mắt mang theo chờ mong hướng đến Tuyết Nguyệt thành phương hướng càng thêm cấp tốc mà đi. Mà ngoại trừ Tuyết Nguyệt kiếm tiên bên ngoài cái khác đỉnh tiêm cao thủ lúc này đều đoán được cỗ này thường ý chân chính chủ nhân. Chương 436, trọng thương đường môn lão thái gia, thần du một cái chớp mắt bất đắc dĩ. Chương 436, trọng thương đường môn lão thái gia, thần du một cái chớp mắt bất đắc dĩ. Dù sao thương tiên tư không trưởng phong thực lực mặc dù cường đại, nhưng là thương tiên tư không trưởng phong thực lực có thể không có khủng bố như vậy. Bởi vậy hiện tại Bắc Ly chân chính cao thủ đều đã đoán được, một thương này là vị kia Vô Song thương tiên thương pháp. Nhất là lúc này cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương trong ánh mắt càng là mang theo mừng rỡ như điên nhìn qua Tuyết Nguyệt Thành. Dù sao đối với hắn mà nói toàn bộ thiên hạ có thể chân chính bị hắn coi là đối thủ chỉ có vị này thương tiên Lạc Vô Song, cho nên Lạc Vô Song thực lực càng mạnh, hắn trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn càng nhiều. Đồng thời vị này cô kiếm tiên cũng càng nghĩ cùng vị này Vô Song kiếm tiên đại chiến. Dù sao chân chính cường giả đỉnh cao đều là cô độc, cho nên hiện tại cô kiếm tiên tự nhiên muốn kiến thức Vô Song kiếm tiên hiện tại chân chính thực lực. Mà liên tại toàn bộ thiên hạ cường giả đỉnh cao đều đem ánh mắt nhìn về phía Tuyết Nguyệt Thành đồng thời, lúc này Tuyết Nguyệt Thành trên không cái kia một thanh trường thương đã xuyên thấu không gian đi thẳng tới Đường Môn lão thái gia đỉnh đầu. Sau đó chỉ thấy một thanh này trường thương trực tiếp cùng Đường Môn lão thái gia trước mặt cái kia một chi từ ám khí cùng nội lực tạo thành phượng hoàng đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt toàn bộ không gian đều phảng phất đông kết trong nháy mắt. Bất quá rất nhanh, đây hai cỗ khủng bố lực lượng va chạm âm thanh liền sinh ra lấy to lớn lắc lư. Đường Môn lão thái gia mặc dù cũng đạt tới lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là hắn muốn chính là bằng vào dược nhân chi thuật tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Cho nên hiện tại hắn muốn ngăn cản được Lạc Vô Song thiên hạ này Vô Song một thương tự nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thế là chỉ thấy cả người hắn bị cỗ này khủng bố lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đồng thời tại hắn dưới chân trong nháy mắt liền xuất hiện hai đạo thật sâu vết tích. Mà tại hắn phía trên những ám khí kia lúc này cũng là trong nháy mắt bị đây đạo khủng bố lực lượng toàn bộ phá hủy. Bất quá Lạc Vô Song một thương này cũng là triệt để kết thúc tại thiên địa này giữa. Hiển nhiên đây cũng là hắn một thương này cực hạn. Đương nhiên đó cũng không phải chân chính Lạc Vô Song cực hạn, bởi vì hiện tại chỗ hắn tại thần du một cái chớp mắt trạng thái. Cho nên hắn thi triển đi ra một thương này, lực lượng tự nhiên không có bản thân hắn thi triển đi ra lực lượng cường đại như vậy. Bất quá dù vậy cũng trọng thương vị này Đường Môn lão thái gia. Chỉ thấy cả người hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên đến, khóe miệng còn mang theo một vệt máu tươi. Bất quá có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt mang theo một vệt điên cuồng thân sắc. Mặc dù nói mới vừa một chiêu này để hắn bị thương thật nặng, nhưng là hắn có thể cảm thụ được Lạc Vô Song trong thân thể lực lượng càng ngày càng yếu. Cho nên hiện tại hắn trong ánh mắt vẻ hưng phấn càng thêm nồng đậm. Bởi vì hiện tại hắn có thể rõ ràng biết Lạc Vô Song thần du một cái chớp mắt sắp kết thúc. Quả nhiên không hổ là được xưng là từ ngàn năm nay thiên kiêu số 1, bất quá đáng tiếc là một chiêu này bị ta chặn lại, tiếp xuống ngươi lại có chiêu thức gì đâu. Sau đó chỉ thấy Đường Môn lão thái gia trong ánh mắt mang theo một vẻ hưng phấn cùng nóng bỏng nhìn đến Lạc Vô Song phương hướng nói ra, bởi vì lúc này hắn có thể cảm thụ được Lạc Vô Song trong thân thể lực lượng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cũng liền đại biểu cho tiếp xuống Lạc Vô Song thần du một cái chớp mắt muốn rời đi. Nghe được Đường Môn lão thái gia nói sau đó, những người khác lúc này cũng là từ mới vừa rung động bên trong lấy lại tinh thần. Tư Không Trường Phong trong ánh mắt hưng phấn lúc này cũng là bị vẻ lo lắng thay thế, đồng thời hắn cũng minh bạch bản thân đổ đệ một thương này mặc dù mười phần cường đại, nhưng là vẫn không có giải quyết trước mặt hắn vị này cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới Đường Môn lão thái gia. Như vậy cũng liền đại biểu cho vị này Đường Môn lão thái gia còn cần bọn hắn đến giải quyết. Đáng tiếc Vô Song hiện tại trạng thái là thần du một cái trước mắt, nếu không nói, vị này Đường Môn lão thái gia lại thế nào khả năng đỡ được hắn một thương này. Sau đó chỉ thấy Tư Không Trường Phong một mặt phẫn hận nhìn đến Đường Môn lão thái gia phương hướng nói ra, nói đến đây hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Nếu như bản thân đồ đệ không phải xử tại thần du một cái chớp mắt trạng thái bên trong nói, như vậy mới vừa một thương này Vô Song liền thật có thể thiên hạ vô song. Trước mặt vị này Đường Môn lão thái gia không có khả năng ngăn cản được. Đáng tiếc là bản thân đồ đệ đứng tại thần du một cái chớp mắt trạng thái bên trong, cho nên tự nhiên không thể phát huy ra chân chính thực lực. Mà cái khác Tuyết Nguyệt Thành đệ tử cùng trưởng lão trong ánh mắt đều là mang theo vẻ bất đắc dĩ, đồng thời lúc này bọn hắn cũng là mười phần oán hận. Vị này Đường Môn lão thái gia thật sự là xúc phạm chúng ta thiếu thành chủ không tại Tuyết Nguyệt Thành, nếu như chúng ta thiếu thành chủ tại Tuyết Nguyệt Thành nói hắn lại có gì tư cách đến nói loại lời này. Đúng vậy à, nếu như bây giờ thiếu thành chủ thật tại chúng ta huyết dịch thành nói, như vậy vị này Đường Môn lão đại gia chỉ sợ ngay cả đến chúng ta Tuyết Nguyệt Thành dũng khí đều không có. Thật là đáng chết ra hỏa, hy vọng thiếu thành chủ có thể cho hắn một bài học. Hắn cho dù lần này thắng chúng ta lại như thế nào, chỉ cần thiếu thành chủ trở về bọn hắn Đường Môn liền chạy không thoát, dù sao lão gia hỏa này là bằng vào dược nhân chi thuật, cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Mà chúng ta thiếu thành chủ thế nhưng là hàng thật giá thật lục địa thần tiên cảnh giới. Ai, đáng tiếc thiếu thành chủ chân thân không tại. Rất nhiều Tuyết Nguyệt Thành đệ tử cùng trưởng lão đều mười phần bất đắc dĩ, bất quá bọn hắn trong nội tâm cũng là rõ ràng trận này đại chiến, cho dù là bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành bại cuối cùng người thắng vẫn là bọn hắn. Dù sao bọn hắn thiếu thành chủ nhưng là chân chính lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại, chỉ cần bọn hắn thiếu thành chủ trở về như vậy tự nhiên có thể đánh bại Đường Môn cùng Vô Song Thành. Đương nhiên liên quan tới điểm này Vô Song Thành tứ đại trưởng lão cùng Đường Môn hai vị lao thái gia tự nhiên cũng là minh bạch. Chỉ bất quá nhập ma vị này Đường Môn lão thái gia trong nội tâm chỉ có đánh bại Lạc Vô Song vị này Vô Song kiếm tiên tâm bên trong mới có thể dễ chịu. Ngươi nói không tệ, hiện tại ta đích xác hẳn là trở về, bất quá sau khi trở về vãn bối còn có một kiếm, xin mời tiền bối phẩm chi. Lạc Vô Song đang nghe Đường Môn lão thái gia nói sau đó cũng là mười phần bình tĩnh nhìn đến Đường Môn lão thái gia mở miệng nói, sau khi nói xong, chỉ thấy trên người hắn trong nháy mắt lần nữa tản mát ra một cỗ mười phần mãnh liệt khí tức. Một giây sau chỉ thấy cả người hắn giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng chậm rãi bay xuống ở trên bầu trời, mặc dù nói hiện tại hắn thân thể bắt đầu trở nên hư ảo đứng lên. Bất quá tại hắn cái kia hư ảo trong thân thể lại là tản ra mười phần khủng bố kiếm khí. Tuyết Nguyệt Thành Lạc Vô Song hướng Tuyết Nguyệt Thành mượn kiếm một trận chiến. Đồng thời hắn âm thanh cũng là chậm rãi từ trên bầu trời truyền ra. Hắn đạo thanh âm này trực tiếp truyền khắp toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành. Thậm chí khoảng cách Tuyết Nguyệt Thành có rất xa khoảng cách địa phương đều có thể nghe được hắn đạo thanh âm này. Mà theo Lạc Vô Song câu nói này âm lạc bên dưới sau đó chỉ thấy Tuyết Nguyệt Thành bên trong những đệ tử này trên thân trường kiếm bắt đầu phát sinh run run. Bọn họ cũng đều biết đây là bản thân thiếu thành chủ đang hướng về mình mượn kiếm, cho nên bọn họ không chút do dự trực tiếp cầm trong tay trường kiếm ném ra ngoài. Thiếu thành chủ xin mời tiếp kiếm. Thiếu thành chủ tráng ta Tuyết Nguyệt Thành. Đồng thời rất nhiều Tuyết Nguyệt Thành đệ tử còn thập phần hưng phấn đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Một giây sau Tuyết Nguyệt Thành bên trong một thanh lại một thanh trường kiếm đang tại không ngừng hướng đến Lạc Vô Song phương hướng mà đến. Chương 437, mưa toàn thành mưa kiếm chấn sát Đường Môn lão thái gia, đại hà kiếm khí chấn thiên hạ. Chương 437, mưa toàn thành mưa kiếm chấn sát Đường Môn lão thái gia, đại hà kiếm khí chấn thiên hạ. Theo những này phi kiếm bắt đầu chậm rãi hướng đến Lạc Vô Song phương hướng mà đến. Mới chỉ là trong nháy mắt tại hắn phía sau liền xuất hiện vô số thanh phi kiếm. Những này phi kiếm số lượng đã đạt đến ngàn vạn. Với lại càng kinh khủng là tại những này phi kiếm bên trong phát ra kiếm khí cũng là mười phần khủng bố. Bởi vì Lạc Vô Song nguyên nhân những này trên phi kiếm phát ra kiếm khí cũng không phải là hắn nắm trong tay những cảnh giới này, mà là những này trưởng kiếm chủ nhân muốn có kiếm ý, đây cũng là hắn tiên hạ Vô Song kiếm khí kéo theo kiếm khí. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt liền khiến cho Lạc Vô Song cái kia vốn là bắt đầu hư ảo thân ảnh bắt đầu lần nữa chậm rãi ngưng tụ. Đồng thời bầu trời bên trong phi kiếm lúc này cũng là bắt đầu chậm rãi hóa thành một đạo kiếm khí trường hà xuất hiện ở Lạc Vô Song bên người. Lạc Vô Song nhìn thấy một màn này mang trên mặt một vẻ bình tĩnh nhìn đến trước mặt mình Đường Môn lão thái gia, đồng thời trong thân thể của hắn cái kia cỗ kinh khủng lực lượng cũng là trực tiếp tán phát đi ra. Ta có một kiếm tên là Đại Hà kiếm ý, kiếm này vừa ra, giống như nước sông cuộn cuộn, xin mời Đường Môn lão thái gia phẩm chi. Đương nhiên hắn âm thanh cũng là chậm rãi từ trên bầu trời vang lên, theo Lạc Vô Song âm thanh chậm rãi từ trên bầu trời vang lên sau đó, sau lưng của hắn những này kiếm khí trường hà phảng phất là đang trở về đáp đồng dạng. Khủng bố nước sông cuộn cuộn từ trên bầu trời rơi xuống, đồng thời khủng bố kiếm khí trường hà bên trong mỗi một chôi trường kiếm đều phản phất hóa thành một điểm giọt mưa hoặc là nước biển. Khủng bố kiếm khí trường hà bên trong phát ra kiếm khí trực tiếp uy áp toàn bộ thiên hạ. Đương nhiên hiện tại toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài toàn bộ là đây khủng bố kiếm khí. Cho dù là lúc này vị này cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới Đường Môn lão thái gia trong ánh mắt cũng là mang theo hoảng sợ nhìn qua Lạc Vô Song phương hướng. Bởi vì lúc này hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được cỗ này khủng bố kiếm khí, cho dù là chân chính lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, muốn ngăn cản đây một cỗ khủng bố kiếm khí chỉ sợ cũng là có chút khó khăn. Chúng chi còn là hắn vị này cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Mà lúc này Lạc Vô Song biết mình không có quá nhiều thời gian, thế là trên người hắn cỗ này khủng bố kiếm khí, không chút do dự hướng thẳng đến Đường Môn lão thái gia phương hướng đánh tới. Trong nháy mắt đẩy trời kiếm khí hướng thẳng đến Đường Môn lão thái gia phương hướng đánh tới. Đường môn vị này lão thái gia nhìn thấy một màn này trên mặt cũng là trong nháy mắt liền âm trầm đáng sợ. Đồng thời lúc này trên người hắn cũng là trong nháy mắt tản mát ra một cỗ càng khủng bố hơn khí tức. Sau đó chỉ thấy hắn đôi tay trong nháy mắt liền bộc phát ra càng khủng bố hơn khí tức. Sau lưng của hắn cắt vàng nổi lên bốn phía, phản phất toàn bộ thế giới đều triệt để đứng tại hắn thế giới bên trong đồng dạng. Sau đó trực tiếp một đạo 10 phần mãnh liệt khí tức trực tiếp từ hắn trên thân bạo phát đi ra. Tại hắn phía sau trong nháy mắt liền tạo thành một cái hoàng sa cự nhân. Cự nhân trên thân tản ra đáng sợ khí tức, phản phất là tại biểu hiện ra mình cái kia khủng bố thực lực đồng dạng. Cuối cùng tại mọi người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong đạo này khủng bố, sau đó tại mọi người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong, đạo này khủng bố kiếm khí trường hà cùng cắt vàng tạo thành cự nhân đụng vào nhau. Theo đây hai đạo khủng bố lực lượng đụng vào nhau sau đó, toàn bộ Tuyết Nguyệt thành bên ngoài đều phát sinh kịch liệt run rẩy. Mà đầy trời kiếm khí cũng là trực tiếp xuyên thấu đây đạo hoàng cắt tạo thành cự nhân. Sau đó trực tiếp đánh tới hướng Đường Môn vị này lão thái gia. Trong nháy mắt liền để Đường Môn lão thái gia cả người phát ra kịch liệt tiếng kêu thảm thiết. Sau đó Đường Môn vị này lão thái gia tại cỗ này khủng bố kiếm khí trường hà trước mặt triệt để vỡ lạc. Hiển nhiên lần này Đường Môn lão thái gia đã tới nay vô pháp ngăn cản lần này khủng bố kiếm khí trường hà, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tại đây khủng bố công kích phía dưới vẫn lạc. Mà làm xong đây hết thảy, Lạc Vô Song tức là biến mất tại Tuyết Nguyệt thành trên không. Bởi vì hiện tại hắn vốn chính là đứng tại thần du một cái chớp mắt trạng thái, mới vừa một kiếm này đã thi triển ra hắn tối cường một kích, cho nên hiện tại hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì lực lượng còn lưu tại Tuyết Nguyệt thành. Bất quá lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều là mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia tiêu tán không gặp kiếm khí. Lúc này bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy trên mặt đất lưu lại những này trường kiếm, cũng đã hoàn toàn chết đi Đường Môn lão thái gia. Nhìn đến một màn này, tất cả mọi người trong ánh mắt đều mang không thể tưởng tượng nổi thân sắc, bởi vì bọn hắn cũng không có nghĩ đến vị này Tuyết Nguyệt thành thiếu thành chủ vậy mà như thế khủng bố. Vừa mới bắt đầu bọn hắn còn tưởng rằng Tuyết Nguyệt thành vị này thiếu thành chủ vô pháp đánh bại vị này Đường Môn lão thái gia, nhưng là không nghĩ tới Tuyết Nguyệt thành vị này thiếu thành chủ vậy mà đem Đường Môn lão thái gia trực tiếp chạm sát, hơn nữa còn là lấy một loại 10 phần cường thế tư thái. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được vị này Tuyết Nguyệt thành thiếu thành chủ đến cùng đến cỡ nào cường đại. Mà Đường Môn hai vị khác lão thái gia lúc này cũng là phản ứng lại. Bọn hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ phẫn nộ nhìn qua Tư Không Trường Phong phương hướng. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có nghĩ đến lần này Tuyết Nguyệt thành vị này thiếu thành chủ sẽ đem bọn hắn Đường Môn vị này lão thái gia chạm sát. Phải biết bọn hắn Đường Môn vị này lão thái gia thực lực thế nhưng là đạt đến tiên nhân cảnh giới biến mãn, với lại bằng vào dược nhân chi thuật có thể cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Dạng này nhân vật vẫn lạc một cái đối với bọn hắn Đường Môn đến nói tự nhiên là có được rất lớn ảnh hưởng. Bất quá lúc này Tư Không Trường Phong nhìn thấy Đường Môn hai vị lao thái gia nhìn mình ánh mắt bên trong vẻ hung ác thì trong ánh mắt cũng không có bất kỳ biểu hiện. Dù sao vốn chính là Đường Môn những này lao thái gia đến khiêu khích bọn hắn Tuyết Nguyệt thành, cho nên hiện tại Đường Môn vị này lao thái gia vẫn lạc tại nơi này tự nhiên không thể bình thường hơn được. Càng huống hồ hiện tại bản thân đồ đệ đã đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, cho nên hắn Tư Không Trường Phong thì sợ gì Đường Môn. Thậm chí có thể nói hiện tại Đường Môn ở trước mặt hắn căn bản không có quá lớn tác dụng. Hiện tại e ngại hẳn là Đường Môn. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Vô Song Thành tứ đại trưởng lão trên thân. Không biết chư vị phải chăng còn muốn khiêu chiến ta vị này thương tiên. Đồng thời hắn âm thanh không giận tự uy truyền khắp đám người trong hai. Mặc dù nói hiện tại Tư Không Trường Phong trong thân thể nội lực không có đỉnh phong thời kỳ một nửa, nhưng là bởi vì mới vừa Lạc Vô Song cho hắn trong thân thể rót vào cỗ lực lượng kia, hiện tại hắn cũng có sức đánh một trận. Càng huống hồ Đường Môn tối cường vị này lão thái gia đều đã bất lạc. Như vậy hiện tại bọn hắn muốn đối mặt đó là Vô Song Thành tứ đại trưởng lão cùng còn lại bọn họ hai vị lão thái gia. Mà bọn hắn Tuyết Nguyệt thành bên này thế nhưng là còn có hắn vị này Thương Tiên Tư Không Trường Phong còn có Nho Thánh Tào Trường Khanh. Cho nên nói hiện tại Tuyết Nguyệt thành đã đứng ở thắng lợi đỉnh. Cho nên hắn đang nhìn hướng Vô Song thành tứ đại trưởng lão thời điểm, trong ánh mắt tự nhiên mang theo một vẻ khinh miệt. Mà Vô Song thành tứ đại trưởng lão lúc này cũng là từ mới vừa trạng thái bên trong kịp phản ứng. Bất quá dù vậy cũng có thể nhìn đến bọn hắn trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một vẻ rung động. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có nghĩ đến Tuyết Nguyệt thành vị này thiếu thành chủ thực lực vậy mà đạt đến khủng bố như thế tình trạng. Chương 438, Vô Song thành tứ đại trưởng lão rút đi. Đường Môn hai vị lao thái gia bản giao. Chương 438, Vô Song thành tứ đại trưởng lão rút đi. Đường Môn hai vị lao thái gia bản giao. Lúc này bọn hắn mới rốt cục minh bạch vị này được xưng là thiên hạ vô song Vô Song kiếm tiên đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Mới chỉ là tại thần du một cái chớp mắt trạng thái bên trong, chỉ bằng mượn cái kia khủng bố kiếm khí trực tiếp chém giết một vị cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được vị này thiên hạ vô song kiếm tiên thực lực chân chính đến thiên hạ vô song. Bất quá lúc này bọn hắn khoe miệng cũng là lộ ra một vệt đắng chát đủ cười. Tại chính thức kiến thức đến vị này thiên hạ vô song kiếm tiên thực lực sau đó, bọn hắn cũng biết bọn hắn Vô Song thành ở sau đó trăm năm thời gian bên trong đã vô pháp siêu việt Tuyết Nguyệt thành. Bởi vì Tuyết Nguyệt thành có một vị chân chính thiên hạ vô song kiếm tiên, cho dù là bọn hắn Vô Song thành vị kia tuyệt thế yêu nghiệt Vô Song cũng vô pháp so ra mà vượt vị này thiên hạ vô song kiếm tiên. Thậm chí bọn hắn Vô Song thành vị kia tuyệt thế yêu nghiệt cũng vô pháp trở thành Vô Song kiếm tiên, thế nhân chỉ có thể nhớ kỹ Tuyết Nguyệt thành vị này Vô Song kiếm tiên, không biết nhớ kỹ bọn hắn Vô Song thành Vô Song kiếm tiên. Thậm chí tương lai bọn hắn Vô Song thành tuyệt thế yêu nghiệt trở thành kiếm tiên, cũng không có khả năng được xưng là Vô Song kiếm tiên, cái này mới là để bọn hắn cảm thấy bi ai nhất địa phương. Lần này là ta Vô Song thành đắc tội Tuyết Nguyệt thành, ngày khác ta Vô Song thành tuyệt đối sẽ đến Tuyết Nguyệt thành chịu nhận lỗi, Tư Không thành chủ, chúng ta bốn người cáo từ trước. Vô Song Thành trong đó một vị trưởng lão lúc này cũng là chậm rãi đi tới, nhìn đến Tư Không Trường Phong phương hướng nói ra, sau khi nói xong, trên mặt hắn bi ai chi sắc cũng là triệt để tán phát đi ra. Lúc này hắn cũng là chân chính minh bạch, từ nay về sau 100 năm thời gian bên trong Vô Song Thành một mực đều sẽ bị Tuyết Nguyệt Thành nghiền ép. Cho nên hiện tại trên mặt hắn nhìn lên đến 10 phần khó chịu. Mà tại bên cạnh hắn ba đại Vô Song Thành trưởng lão đang nghe hắn nói sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá đối với vị này Vô Song Thành trưởng lão lựa chọn, bọn hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Bởi vì hiện tại bọn hắn chỉ có loại này lựa chọn. Nếu không nói lấy hiện tại Vô Song Thành đích sắc rất khó cùng Tuyết Nguyệt Thành đối kháng. Dù sao Vô Song Thành bên trong mặc dù có một vị tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng là hắn còn không có trưởng thành đến kiếm tiên cấp bậc. Mà Tuyết Nguyệt Thành bên trong hiện tại thế nhưng là có một vị thương tiên cấp bậc cường giả cùng một vị nho thánh Tào Trường Khanh, còn có vị kia đã tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới Vô Song kiếm tiên. Cho nên bọn hắn Vô Song Thành tự nhiên vô pháp đối kháng Tuyết Nguyệt Thành, càng huống hồ Tuyết Nguyệt Thành bên trong còn có một vị kiếm tiên cấp bậc Lý Hàn Y cùng vị kia tiểu tiên Bách Lý Đông Vân. Mặc dù nói Tuyết Nguyệt Thành hai vị này thành chủ rất ít xuất hiện tại mọi người ánh mắt bên trong, nhưng là vô luận như thế nào, Tuyết Nguyệt Thành bên trong đều có hai đại đỉnh tiêm kiếm tiên cấp bậc tồn tại. Cho nên hiện tại Vô Song Thành cũng là triệt để không tiếp tục một lần đánh Tuyết Nguyệt Thành chủ ý nghĩ. Hy vọng các ngươi nói được làm được, nếu không lần tiếp theo ta liền sẽ để Vô Song Thành nhìn xem ta Tư Không Trường Phong thương có phải hay không cùng đã từng đồng dạng sắc bén. Tư Không Trường Phong đang nghe Vô Song Thành vị trưởng lão này nói sau đó, cũng là trực tiếp đối Vô Song Thành vị trưởng lão này mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ khinh thường nhìn phía phương xa. Mặc dù nói Vô Song Thành đã từng xuất hiện một vị tuyệt thế kiếm tiên, nhưng là hiện tại Vô Song Thành đối với hắn mà nói quá yếu. Dù sao đã từng vị kia Tô gia gia chủ đều trực tiếp đánh tới Vô Song Thành bên trong đi qua, huống chi là hắn vị này chân chính thương tiên cấp bậc cường giả đâu. Mà Vô Song Thành tứ đại trưởng lão đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng là lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể đối Tư Không Trường Phong nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp rời khỏi Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài. Hiển nhiên hiện tại bọn hắn dự định trực tiếp rời đi Tuyết Nguyệt Thành trở về Vô Song Thành. Về phần muốn thế nào cho Tuyết Nguyệt Thành một cái công đạo, vậy liền cần bọn hắn trở về thương lượng. Mặc dù nói hiện tại bọn hắn Vô Song Thành tứ đại trưởng lão đích xác có thể làm Vô Song Thành chủ, nhưng là hiện tại bọn hắn tự nhiên không có khả năng ngay trước nhiều như vậy người trong võ lâm đến thừa nhận mình sai lầm. Mà theo Vô Song Thành tứ đại trưởng lão rời đi về sau, Tư Không Trường Phong lại đem ánh mắt nhìn phía Đường Môn hai vị khác lao thái gia trên thân. Đường Môn lần này tổn thất là nghiêm trọng nhất. Dù sao vẹn vẹn là bị Đường Môn vị kia đã vẫn lạc lao thái gia hấp thu những dược nhân kia số lượng liền 10 phần khổng lồ, Đường Môn muốn bồi dưỡng nhiều như vậy dược nhân có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Càng huống hồ liền ngay cả vị này cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới Đường Môn lão thái gia cũng vẫn lạc tại Lạc Vô Song trong tay. Từ nơi này liền có thể nhìn ra được lần này Đường Môn đến cùng tổn thất nhiều nghiêm trọng. Bất quá Đường Môn tổn thất nghiêm trọng như vậy sau đó trở về bọn hắn liền không khả năng sẽ cùng Lạc Vô Song cùng toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành là địch. Càng huống hồ Đường Môn bên trong còn có một cái Đường Môn đệ nhất cao thủ Đường Liên Nguyệt, này người thế nhưng là đã từng Thiên Khải bốn thủ hộ chi nhất, cho nên hắn đương nhiên sẽ không cùng Tuyết Nguyệt Thành là địch. Lần này nếu như không phải hắn không muốn ra tay nói, như vậy hắn tuyệt đối sẽ ngăn lại Đường Môn những này lao thái gia. Với lại quan trọng hơn là toàn bộ Đường gia muốn ngăn lại hắn tự nhiên 10 phần dễ dàng. Mà Đường Môn hai vị lao thái gia tại nhìn thấy Tư Không Trường Phong đem ánh mắt nhìn về phía mình sau đó, trong ánh mắt mặc dù mang theo một vẻ phẫn nộ, nhưng là lúc này bọn hắn cũng biết, hiện tại nếu như bọn hắn tiếp tục cùng Tuyết Nguyệt Thành là địch nói, như vậy cuối cùng nên đón bọn hắn cũng chỉ có thể là thua ở Tuyết Nguyệt Thành trong tay. Với lại quan trọng hơn là hiện tại bọn hắn hai vị này Đường Môn lao thái gia đã không còn là vị này thương tiên đối thủ. Càng huống hồ bên cạnh còn có một vị nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão. Cho nên hiện tại hai vị Đường Môn lão thái gia mặc dù 10 phần bất đắc dĩ, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể 10 phần kiên định tạm bất đắc dĩ đi tới nhìn đến Tư Không Trường Phong, sau đó lúc này mới mơ màng mở miệng nói: "Lần này là ta Đường Môn bại, chúng ta trở về Đường Môn sau đó liền sẽ dỡ xuống trên thân trách nhiệm, sau đó bế tử quan, không biết đây một cái công đạo Tư Không thành chủ cảm thấy thế nào?" Nói đến đây sắc mặt hai người cũng là không có, vừa mới bắt đầu như vậy, ngược lại trở nên giống như người chết đồng dạng, trong ánh mắt không có bất kỳ hào quang. Bởi vì bọn hắn biết nếu như bọn hắn không cho Tư Không Trường Phong một cái công đạo nói, vậy lần này bọn hắn liền không khả năng giống Vô Song Thành cái kia tứ đại trưởng lão dễ dàng như vậy rời đi, mà bọn hắn làm ra lựa chọn cũng là bọn hắn cuối cùng có thể làm ra lựa chọn. Đồng thời bởi vì bọn hắn tuổi tác vốn là đại, cho nên lần này trở về Đường Môn đi hẳn phải chết quan cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Bởi vậy chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng không phải đặc biệt khó xử. Với lại tại Đường Môn nguy nan thời khắc, bọn hắn cũng có thể đi ra trợ giúp bọn hắn. Dù sao vô luận như thế nào đều so chết tại Tuyết Nguyệt Thành có giá trị. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn chọn trở về Đường Môn bên trong đi bế tử quan nguyên nhân. Đồng thời hai người trong ánh mắt còn mang theo một vẻ phức tạp nhìn về phía Tư Không Trường Phong. Có thể nói lần này nếu như không phải Tư Không Trường Phong đồ đệ, vị kia Vô Song kiếm tiên thần du lịch một cái chớp mắt trở về nói, như vậy hiện tại danh dương thiên hạ sẽ là bọn hắn Đường Môn. Dù sao có thể cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, từ nơi này liền có thể khiếp sợ toàn bộ thiên hạ. Chương 439, cuối cùng kết thúc công việc, xử trí như thế nào đầy đất mưa kiếm. Chương 439, cuối cùng kết thúc công việc, xử trí như thế nào đầy đất mưa kiếm. Đương nhiên đây cũng là Đường Môn hai vị này lao thái gia làm ra lớn nhất lựa bộ. Nếu như Tư Không Trường Phong đều còn không đồng ý nói, như vậy bọn hắn hai vị này Đường Môn lão thái gia cũng chỉ có thể cùng Tư Không Trường Phong liều mạng. Mà Tư Không Trường Phong đang nghe Đường Môn hai vị này lão thái gia nói sau đó, cũng là minh bạch hai vị này Đường Môn lão thái gia trong nội tâm ý nghĩ. Thế là chỉ thấy hắn trong lòng hừ lạnh một tiếng, sau đó lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía hai vị Đường Môn lão thái gia trên thân. Mặc dù vừa mới bắt đầu hắn cũng muốn đem Vô Song Thành tứ đại trưởng lão cùng Đường Môn hai vị lão thái gia trực tiếp lưu tại Tuyết Nguyệt Thành, nhưng là Tư Không Trường Phong cũng biết, nếu như vậy làm nói, như vậy sẽ cho bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành mang đến phiền phức. Dù sao Thiên Khải Thành bên trong vị kia có thể không biết nhìn đến bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành chân chính trưởng thành là toàn bộ Bắc Ly cao cấp nhất thành trì. Mặc dù nói hiện tại Tuyết Nguyệt Thành cũng được xưng là Bắc Ly đệ nhất thành, nhưng đây đều là người trong giang hồ gọi chung. Đương nhiên trọng yếu nhất là hiện tại Tuyết Nguyệt Thành cùng Vô Song Thành còn có Mộ Lương Thành cùng Thiên Khải Thành cùng xưng là Bắc Ly tứ đại thành trì chí nhất. Nếu như Tuyết Nguyệt Thành trực tiếp diệt đi Vô Song Thành tứ đại trưởng lão nói như vậy Thiên Khải Thành vị kia khẳng định sẽ ngồi không yên. Đây cũng là Tư Không Trường Phong sở dĩ lựa chọn không đúng bọn hắn động thủ nguyên nhân. Với lại quan trọng hơn là bản thân đồ đệ đã đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, như vậy cũng liền đại biểu cho Thiên Khải Thành bên trong vị kia cũng không hy vọng nhìn đến kế tiếp Lý Trường Sinh tiếp tục xuất hiện. Cho nên hắn hiện tại đang tại vì bản thân đồ đệ nghĩ đến lui lại lộ tuyến. Dù sao đã từng vị kia Lý Trường Sinh cũng chính là hắn sư phó Nam Cung Xuân Thủy thế, nhưng là trực tiếp có thể giết tới Thái An Đế trước mặt tồn tại. Nghĩ tới đây Tư Không Trường Phong cũng là trực tiếp đối Đường Môn hai vị lao thái gia khoát tay áo, sau đó hai vị này Đường Môn lão thái gia cũng là đúng lấy Tư Không Trường Phong phương hướng chắp tay sau đó liền trực tiếp rời đi Tuyết Nguyệt Thành. Đồng thời bọn hắn rời đi nhịp bước cũng là mười phần nặng nề. Không đến đến Đường Môn đã vẫn lạc vị kia lão thái gia bên người thời điểm, bọn hắn vẫn là cưỡng chế nội tâm phẫn nộ, đem vị này Đường Môn lão thái gia mang đi. Mặc dù nói vị này Đường Môn lão thái gia đã vẫn lạc, nhưng dù nói thế nào cũng là bọn hắn Đường Môn lão thái gia. Bọn hắn lại thế nào khả năng để bọn hắn Đường Môn lão thái gia phơi thây hoang dã đâu? Sau đó hai người liền dẫn vị này Đường Môn lão thái gia thi thể, chậm rãi hướng đến Đường Môn phương hướng mà đi. Bọn hắn mỗi đi một bước đều phảng phất là tại hướng quá khứ cáo biệt đồng dạng. Hiển nhiên hiện tại bọn hắn đã nghĩ đến bọn hắn rời đi Tuyết Nguyệt Thành sau đó, tiếp xuống giang hồ bên trong sẽ như thế nào truyền ngôn bọn hắn Đường Môn cùng Vô Song Thành. Đương nhiên đây hết thảy đều là tiếp xuống người trong giang hồ nói chuyện thôi. Mà theo bọn hắn hai vị lão thái gia rời đi về sau, trận này đại chiến cũng liền thật như vậy kết thúc. Đồng thời Vô Song kiếm tiên đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới tin tức cũng là triệt để bởi vì trận này đại chiến cho truyền ra ngoài. Dù sao Vô Song kiếm tiên đều thần du một cái chớp mắt trở về Tuyết Nguyệt Thành tương trợ Tuyết Nguyệt Thành, từ nơi này liền có thể nhìn ra được hắn chân chính tiến nhập lục địa thần tiên cảnh giới. Hơn nữa còn bằng hắn cái kia khủng bố thực lực trực tiếp chém giết một vị cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới Đường Môn lão thái gia. Mà theo Đường Môn hai vị này lão thái gia rời đi về sau, Tư Không Trường Phong lúc này mới mơ màng đem ánh mắt nhìn phía đầy đất trên trường kiếm mặt. Vô Song cũng thật sự là, vậy mà làm cho cả Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài cắm đầy nhiều như vậy trường kiếm, còn cần ta cái này sư phó đến vì hắn thu thập cái này cục diện rối rắm. Tư Không Trường không trong miệng mặc dù tại có chút trách cứ nói ra, bất quá có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt tức là mang theo một vẻ tự hào. Đồng thời nhìn đến Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài cắm những này trường kiếm hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ suy tư thần sắc. Dù sao hiện tại muốn đem những này trường kiếm toàn bộ mang về nói, chỉ sợ cần Tuyết Nguyệt Thành đệ tử một thời gian thật dài mới có thể chuẩn bị cho tốt. Mà hắn vị này với tư cách Tuyết Nguyệt Thành Tam Thành chủ Thương Tiên tự nhiên không có khả năng trực tiếp xuống dưới đem những này trường kiếm toàn bộ thu hồi lại. Thế là hiện tại hắn nghĩ tới nơi này liền đau đầu. Sau đó ánh mắt mơ màng nhìn qua những này khủng bố trường kiếm trên thân phát ra kiếm khí. Mặc dù nói mới vừa lạc Vô Song cái kia một kiếm đã để những này trường kiếm trên thân kiếm khí tiêu tán hơn phân nửa, nhưng là hiện tại những này trên trường kiếm mặt những cái kia khủng bố kiếm khí vẫn như cũ còn tại tồn tại. Phổ thông đệ tử muốn đem bọn hắn toàn bộ mang về Tuyết Nguyệt Thành vẫn còn có chút khó khăn. Không bằng liền đem những này trường kiếm toàn bộ theo hắn lưu tại Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài đi. Dù sao hiện tại những này kiếm chủ nhân muốn sử dụng bọn hắn cũng là mười phần khó khăn, lưu tại nơi này có lẽ là tốt nhất kết cục. Ngay tại Tư Không Trường Phong đang tại suy tư thời điểm bên cạnh hắn Tào Trường Khanh tức là chậm rãi đứng ra nói ra. Đồng thời hắn trong ánh mắt cũng mang theo một vẻ do dự. Dù sao những này trường kiếm bên trong mang theo những cái kia khủng bố kiếm khí mười phần khủng bố. Đồng dạng kiếm khách thật đúng là vô pháp khống chế những này bảo kiếm. Cho nên hiện tại hắn cũng chỉ có thể do dự bất định đối Tư Không Trường Phong đưa ra như vậy một cái đề nghị. Mà Tư Không Trường Phong đang nghe Tào Trường Khanh nói sau đó cũng là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía những này trường kiếm phía trên. Lúc này hắn tự nhiên có thể cảm nhận được những này bảo kiếm phía trên phát ra cái kia khủng bố kiếm khí. Cho dù là tông sư cấp khác kiếm khách muốn sử dụng những này bảo kiếm cũng là có chút khó khăn. Càng huống hồ những này bảo kiếm chủ nhân còn có một số mới chỉ là nhất phẩm hoặc là nhị phẩm cảnh giới tồn tại. Bọn hắn lại thế nào khả năng lại một lần nữa sử dụng những này bảo kiếm đâu? Trừ phi có chân chính đỉnh tiêm kiếm khách đem những này trên trường kiếm mặt đồ điện triệt để xóa đi. Chỉ có dạng này những này trưởng thành kiếm chủ nhân mới có thể sử dụng những này trường kiếm. Thật đưa chúng nó toàn bộ lưu tại nơi này, nói như vậy Tuyết Nguyệt Thành tiếp xuống một tháng thời gian bên trong chỉ sợ đều phải đúc kiếm. Tư Không Trường Phong đang nghe Tào Trường Khanh nói sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, mặc dù nói đem những này trường kiếm toàn bộ lưu tại những địa phương này sẽ không ảnh hưởng Tuyết Nguyệt Thành thông hành, nhưng là tiếp xuống một tháng thời gian bên trong Tuyết Nguyệt Thành đều phải đúc kiếm cho những này người trong giang hồ, dù sao những này trưởng thành kiếm chủ nhân trường kiếm lưu tại nơi này nói, như vậy bọn hắn tự nhiên cần trường kiếm. Cho nên nói hiện tại Tư Không Trường Phong trong nội tâm cũng là có chút bất đắc dĩ. Chỉ có chân chính đương gia làm chủ mới biết được dầu muối đắt. Ta chẳng qua là cho thành chủ một cái đề nghị thôi, về phần làm thế nào đều từ thành chủ đến quyết định phải biết, thiên hạ đệ nhất võ đế thành tường thành bên trên thế nhưng là cắm đầy rất nhiều binh khí, Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài cắm đầy nhiều như vậy kiếm gặp tự nhiên không có bất kỳ cái gì vấn đề. Tào Trường Khanh đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó tức là lắc đầu nói ra, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hoài niệm nhìn phía phương xa. Phản phất nhìn thấy cái kia một tòa cắm đầy lấy binh khí thành trì. Mà Tư Không Trường Phong đang nghe Tào Trường Khanh nói sau đó cũng là trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, với tư cách đã từng thương tiên, hắn tự nhiên là đi qua truyền thuyết bên trong Võ Đế Thành. Chỉ bất quá khi đó hắn nhìn thấy Võ Đế Thành cùng mình bây giờ muốn tượng bên trong Võ Đế Thành không nhất định đồng dạng. Bất quá đang nghĩ đến Võ Đế Thành thời điểm Tư Không Trường Phong trong nội tâm ý nghĩ cũng là bắt đầu chậm rãi chuyển biến. Dù sao Võ Đế Thành tường thành bên trên đều có thể cắm nhiều như vậy binh khí, như vậy hắn Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài có một trận mưa kiếm lại như thế nào? Chương 440, Cô Kiếm Tiên Lạc Thanh Dương trở mong, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Lý khiếp sợ. Chương 440, Cô Kiếm Tiên Lạc Thanh Dương trở mong, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Lý khiếp sợ. Sau đó Tư Không Trường Phong cũng là trực tiếp để Tuyết Nguyệt Thành đệ tử không cần thu những này tán loạn trên mặt đất trường kiếm, bởi vì hắn cũng biết những này trên trường kiếm mặt kiếm khí không phải bình thường người có thể đụng. Đồng thời hắn tin tức cũng là truyền khắp toàn bộ Tuyết Nguyệt Thành. Tuyết Nguyệt Thành bên trong kiếm khách đang nghe Tư Không Trường Phong nói sau đó trên mặt cũng là mang theo hưng phấn biểu lộ. Dù sao bọn hắn trường kiếm nếu như thu hồi lại nói như vậy bọn hắn muốn cho người khác khoe khoang nói mình trường kiếm cấp cho Vô Song kiếm tiên qua ai lại tin tưởng đâu. Nhưng là hiện tại bọn hắn trực tiếp khoe khoang nói nếu như người khác không tin, liền có thể đem người khác trực tiếp mang đến Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài, dạng này nói bọn hắn chẳng lẽ có thể có khoe khoang tư bản. Đồng thời bọn hắn còn nghe được Tư Không Trường Phong tuyên bố tin tức, cái kia chính là phạm là trường kiếm lưu tại Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài kiếm khách đều có thể đi Tuyết Nguyệt Thành thành chủ phủ lĩnh một thanh trường kiếm. Bất quá cần tại một tháng sau đó mới có thể nhận lấy. Bởi vậy hiện tại Tuyết Nguyệt Thành kiếm khách trong ánh mắt đều là mang theo hưng phấn biểu lộ, bọn hắn không nghĩ tới mình nổi danh giơ thẳng lên trời bên dưới bên ngoài, lại còn có thể không mất đi mình trường kiếm. Mà cùng Tuyết Nguyệt Thành náo nhiệt khác biệt là, trận này đại chiến kết thúc về sau toàn bộ Bắc Ly cũng bắt đầu chấn động đứng lên. Đồng thời bọn hắn trước đó suy đoán cũng là toàn bộ bị đánh lật ra. Bởi vì rất nhiều người đều tại suy đoán Vô Song kiếm tiên tướng đến có lẽ có thể tiến vào truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là cho dù hắn thiên phú có mạnh đến đâu cũng có thể sẽ tại nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới bên trong dừng lại một đoạn thời gian. Dù sao mạnh như đã từng Bách Lý Đông Quân cũng tại nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới bên trong dừng lại mấy chục năm thời gian. Cho nên rất nhiều cường giả đỉnh cao đều suy đoán Lạc Vô Song hẳn là biết tại nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới bên trong ngừng mấy năm hoặc là mười mấy năm thời gian. Nhưng là bởi vì trận này đại chiến cũng làm cho những người này ý thức được, vị này Vô Song kiếm tiên đã triệt để tiến nhập lục địa thần tiên cảnh giới. Đồng thời, Tuyết Nguyệt Thành cũng đã trở thành chân chính Bắc Ly đệ nhất thành, thậm chí vượt qua truyền thuyết bên trong Thiên Khải Thành. Đương nhiên lúc này cùng người trong giang hồ náo nhiệt khác biệt là, lúc này cô kiếm tiên trong ánh mắt đến tức là mang theo một vẻ khát vọng nhìn qua Tuyết Nguyệt Thành phương hướng. Với tư cách tiến vào Quỷ Tiên cảnh giới tồn tại, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Tuyết Nguyệt Thành bên kia phát sinh đại chiến, cho nên hắn đối với vị này Vô Song kiếm tiên mười phần chờ mong. Đáng tiếc ngươi bây giờ không có ở đây Tuyết Nguyệt Thành, nếu không nói, ta nhất định phải cùng ngươi tranh tài một trận. Sau đó chỉ thấy cô kiếm tiên chậm rãi thu hồi mình ánh mắt, trong ánh mắt mang theo một vẻ bất đắc dĩ nhìn về phía Tuyết Nguyệt Thành phương hướng nói ra. Bởi vì hắn có thể cảm thụ được Lạc Vô Song mới vừa là thần du một cái chớp mắt trạng thái, bởi vậy hiện tại hắn cũng biết mình cho dù tiến về Tuyết Nguyệt Thành cũng vô pháp cùng vị này Vô Song kiếm tiên đại chiến, cho nên hắn trên mặt mới có thể mang theo như vậy vẻ bất đắc dĩ. Bất quá ta tin tưởng rất nhanh hai chúng ta giữa liền sẽ lần nữa đại chiến, đến lúc đó làm cho cả Bắc Ly biết rõ chúng ta hai cái ai mới là chân chính Bắc Ly lục đại kiếm tiên bên trong đệ nhất. Vị này cô kiếm tiên hiện tại trong ánh mắt chiến ý mười phần nồng đậm, đồng thời trong lòng của hắn cũng là mười phần khát vọng cùng Vô Song kiếm tiên chân đang một trận chiến. Đến lúc đó liền có thể làm cho cả Bắc Ly giang hồ bên trong kiếm khách đều biết Bắc Ly lục đại kiếm tiên chi nhất bên trong cô kiếm tiên cùng Vô Song kiếm tiên, đến cùng ai mới là chân chính đệ nhất kiếm tiên. Mặc dù nói đã từng hắn được xưng là Bắc Ly ngũ đại kiếm tiên bên trong tối cường kiếm tiên, nhưng là theo Vô Song kiếm tiên xuất thế, hắn vị này Bắc Ly ngũ đại kiếm tiên bên trong cao cấp nhất kiếm tiên địa vị cũng là bắt đầu chậm rãi dao động đứng lên. Phải biết Vô Song kiếm tiên mới vừa xuất thế liền trở thành Bắc Ly thứ 6 đại kiếm tiên, với lại hắn vị này Bắc Ly thứ 6 đại kiếm tiên cũng là trong nháy mắt liền vượt qua Bắc Ly mấy vị khác kiếm tiên. Tất cả mọi người đều cho rằng Vô Song kiếm tiên thực lực cùng Đạo kiếm tiên cùng Cô kiếm tiên tương tự, ba người bọn họ thực lực đến cùng ai mạnh ai yếu, Bắc Ly giang hồ bên trong đều cho không ra một cái chính xác đáp án. Thẳng đến lần trước Vô Song kiếm tiên cùng Cô kiếm tiên đại chiến triệt để chuyển khắp toàn bộ thiên hạ, này mới khiến Bắc Ly người trong giang hồ minh bạch, chân chính lục đại kiếm tiên bên trong tối cường hai đại kiếm tiên, đó là Vô Song kiếm tiên cùng Cô kiếm tiên. Bởi vì Vọng Thành Sơn bị kia Đạo kiếm tiên vô pháp cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, mà Cô kiếm tiên tức là trực tiếp tiến nhập Quỷ tiên cảnh giới cùng Vô Song kiếm tiên một trận chiến. Đương nhiên một trận chiến này đánh thành ngang tay, cho nên vô luận là Cô kiếm tiên vẫn là Vô Song kiếm tiên đều trở thành Bắc Ly cao cấp nhất hai đại kiếm tiên. Cũng là bởi vì này để Bắc Ly mấy vị khác kiếm tiên đối bọn hắn mười phần hiếu kỳ. Cũng tỉ như vị kia Nộ kiếm tiên liền không đồng ý bọn hắn hai cái thực lực vượt qua hắn. Về phần Nho kiếm tiên nói tức là không có chút nào cử động. Dù sao đối với hắn mà nói đọc sách mới là trọng yếu nhất. Ngay tại Lạc Thanh Dương bên này còn đang suy nghĩ lấy cùng Lạc Vô Song trận chiến cuối cùng đồng thời. Lúc này Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý Liệ cũng là rốt cuộc trở về Tuyết Nguyệt Thành. Hoặc là nói hiện tại nàng mới vừa bước vào Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài. Mà mới vừa tới đến Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài Lý Hàn Ý Liệ liền nhìn thấy đầy đất mưa kiếm. Nhìn thấy cắm ở đây trên mặt đất trường kiếm, Lý Hàn Ý Liệ trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ vẻ khiếp sợ, bởi vì nàng có thể cảm nhận được những này trên trường kiếm mặt phát ra kiếm khí mười phần khủng bố. Với lại quan trọng hơn là mỗi một thanh trường kiếm phía trên phát ra kiếm khí cũng không giống nhau. Ngươi thực lực đã đạt đến đây địa vị sao? Hiện tại ngươi chỉ sợ đã xa xa vượt qua ta vị này nhị sư tôn đi. Nhìn đến đầy đất trường kiếm, Lý Hàn Ý gì trên mặt cũng là trong nháy mắt liền lộ ra một vẻ vẻ bất đắc dĩ, đồng thời lúc này trên mặt nàng ngoại trừ vẻ bất đắc dĩ bên ngoài còn có một vẻ thất bại. Dù sao Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý gì vốn chính là kiếm tiên bên trong cao cấp nhất tồn tại, với lại quan trọng hơn là tại ngũ đại kiếm tiên bên trong, ngoại trừ Triệu Ngọc Chân bên ngoài, nàng thiên phú chính là cao cấp nhất. Dù sao Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y dị tuổi tác nhưng so sánh cái khác mấy đại kiếm tiên tuổi tác nhỏ hơn, cũng tỉ như Lạc Thanh Dương đám người tuổi tác liền vượt qua nàng rất nhiều. Bởi vậy Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y dị vẫn cảm thấy mình có thể vượt qua cái khác kiếm tiên, chỉ là không có nghĩ đến nàng vị sư điệt này thực lực vậy mà như thế khủng bố. Lần này không chỉ có chỉ là đột phá lục địa thần tiên cảnh giới đơn giản như vậy. Với tư cách kiếm tiên cấp bậc cường giả, Lý Hàn Y dị tự nhiên có thể cảm nhận được những này trên trường kiếm mặt phát ra cái kia cỗ kinh khủng kiếm khí. Đây đã không còn là nàng bị này kiếm tiên có thể ngăn cản được kiếm khí. Bất quá lúc này Lý Hàn Y dị trên mặt cũng không có nhục trí, ngược lại là mang theo một vẻ kiên định trực tiếp tiến nhập Tuyết Nguyệt thành bên trong. Mà mới vừa tiến vào Tuyết Nguyệt thành, Lý Hàn Y dị liền cảm nhận được một cỗ 10 phần khủng bố khí tức. Mà cỗ này khủng bố khí tức liền tại Đăng Thiên Các bên trong. Sau đó Lý Hàn Y dị không chút do dự trực tiếp thay đổi mình phương hướng đi đến Đăng Thiên Các lầu cao nhất. Lại tới đây hắn nhìn thấy một vị trung niên nam tử đang tại xếp bằng ở trước bàn nhìn đến trong tay thư tịch. Mà vị trung niên nam tử này nhìn thấy Lý Hàn Y dị đến sau đó trên mặt cũng là không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ngược lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh. Chương 441, Lý Hàn Y đi thấy Tào Trường Khanh, Bạch Vương phủ nộ kiếm tiên bất đắc dĩ. Chương 441, Lý Hàn Y đi thấy Tào Trường Khanh, Bạch Vương phủ nộ kiếm tiên bất đắc dĩ. Lý Hàn Y đang nhìn mình trước mặt vị này trung niên thư sinh thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ nghi hoặc. Bởi vì nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua trước mặt mình trung niên thư sinh, nhưng là nàng có thể cảm thụ được, trước mặt vị này trung niên thư sinh khí tức không kém chút nào nàng vị này cái gọi là kiếm tiên. Nhị thành chủ Lý Hàn Y. Mà lúc này trung niên thư sinh cũng chính là Tào Trường Khanh tức là chậm rãi thả tay xuống bên trong sách. Sau đó lúc này mới bình tĩnh nhìn đến trước mặt mình Lý Hàn Y liền mở miệng nói. Đồng thời có thể nhìn đến Tào Trường Khanh trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ, bởi vì hắn cũng muốn nhìn xem vị này Bắc Ly lục đại kiếm tiên bên trong duy nhất nữ kiếm tiên đến cùng là bậc nào tồn tại. Bởi vì tại thiên hạ này có thể xưng là kiếm tiên cấp bậc tồn tại nữ tử chỉ có đã từng vị kia Bắc Lương Vương phi cùng Bắc Ly đã từng ngũ đại kiếm tiên chi nhất Lý Hàn Y Li, đương nhiên hiện tại Bắc Ly có là lục đại kiếm tiên. Không tệ, ta chính là Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Li, ngươi lại là người nào? Lý Hàn Y Dìa đang nghe Tào Trường Khanh nói sau đó cũng là trực tiếp đúng đúng lấy Tào Trường Khanh nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới mang theo nghi hoặc, trực tiếp đối trước mặt Tào Trường Khanh dò hỏi. Tuyết Nguyệt Thành đăng tiên các trưởng lão Tào Trường Khanh. Tào Trường Khanh đang nghe Lý Hàn Y Dìa nói sau đó cũng là trực tiếp đối Lý Hàn Y Dìa nhẹ gật đầu, sau đó hắn lúc này mới bình tĩnh đối Lý Hàn Y Dìa trả lời. Sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt cũng không có bất kỳ biểu lộ. Phản phất với hắn mà nói chuyện này 10 phần bình tĩnh đồng dạng. Mà Lý Hàn Y Dìa đang nghe Tào Trường Khanh nói sau đó tức là hơi nghi hoặc một chút, bởi vì nàng giống như ở nơi nào nghe nói qua Tào Trường Khanh cái tên này. Bất quá khi nàng nhìn đến Tào Trường Khanh trong tay thư tịch thời điểm, trong nháy mắt liền đoán được trước mặt mình vị này trung niên thư sinh thân phận. Ly Dương Giang Hồ bên trong Nho Thánh, không nghĩ tới Nho Thánh vậy mà trở thành ta Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão. Sau đó nàng mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn đến trước mặt mình Tào Trường Khanh mở miệng nói, nàng không nghĩ tới vị này được xưng là Nho Thánh tồn tại vậy mà trở thành bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành trưởng lão. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Lý Hàn Y Dì trở về quá nhanh cho nên không có nghe được giang hồ bên trong truyền ngôn nguyên nhân. Nếu không nói hiện tại rất nhiều người trong giang hồ đều biết, Tuyết Nguyệt Thành bên trong nhiều hơn một vị nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại, mà hắn chính là mặt khác một mảnh giang hồ bên trong Nho Thánh. Cùng Vô Song kiếm tiên làm một cái giao dịch, ta cần tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong chấn thủ Tuyết Nguyệt Thành 10 năm, đương nhiên nếu như Tuyết Nguyệt Thành cũng không tệ lắm nói, ta tự nhiên có thể tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong dưỡng lao. Tào Trường Khanh đang nghe Lý Hàn Y Dì nói sau đó trên mặt cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn, ngược lại là 10 phần bình tĩnh nhìn đến trước mặt mình Lý Hàn Y Dì mở miệng nói. Đồng thời hắn cũng đem tại sao mình lại xuất hiện tại Tuyết Nguyệt Thành nguyên nhân báo cho trước mặt Lý Hàn Y Dì. Lý Hàn Y Dì đang nghe Tào Trường Khanh nói sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới vị này đại danh đỉnh đỉnh Nho Thánh, lại muốn tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong chấn thủ 10 năm. Với lại dựa theo Tào Trường Khanh ý tứ hắn giống như có thể tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong chấn thủ cả một đời. Nghĩ tới đây Lý Hàn Y Dì cũng là 10 phần khiếp sợ. Bất quá rất nhanh nàng liền đối với Tào Trường Khanh nhẹ gật đầu. Sau đó cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Lần này Lý Hàn Y Dì vốn chính là cảm nhận được Đăng Thiên Các bên trong có một đạo 10 phần khủng bố khí tức mới có thể lại tới đây. Hiện tại đều đã nhìn thấy chân nhân, như vậy nàng tự nhiên cũng lựa chọn trở về mình Thương Sơn bên trên. Đồng thời cũng muốn nhìn xem bản thân vị sư điệt kia đến cùng lúc nào mới có thể trở về đến Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Bởi vì mới vừa tới đến Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài nàng liền có thể cảm nhận được bản thân vị sư điệt kia là thần du một cái chớp mắt trạng thái đi vào Tuyết Nguyệt Thành. Với lại với tư cách Tuyết Nguyệt Thành nhị thành chủ nàng cũng tự nhiên biết bản thân vị sư điệt kia hiện tại chỗ vị trí. Đương nhiên lúc này theo Tuyết Nguyệt Thành vị này Tuyết Nguyệt kiếm tiên trở về Tuyết Nguyệt Thành đồng thời. Bắc Ly giang hồ bên trong cũng là 10 phần náo nhiệt. Cũng tỉ như hiện tại Bạch Vương phủ, một vị trên thân mang theo đáng sợ sát ý trung niên nam tử đang tay cầm một thanh trường kiếm, trong ánh mắt mang theo một vẻ chiến ý nhìn phía phương xa. Mà tại hắn trước mặt tức là ngồi một vị người xuyên một bộ bạch bào tôn quý công tử. Bất quá có thể nhìn ra được vị này tôn quý công tử, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì thần sắc, cũng liền đại biểu cho vị này tôn quý công tử ánh mắt là đứng tại mù trạng thái bên trong. Bất quá dù vậy cũng có thể nhìn ra được vị công tử này thân phận 10 phần tôn quý. Đại sư phó là muốn đi cùng vị kia Vô Song kiếm tiên một trận chiến sao? Sau đó chỉ thấy vị này nhìn lên đến tôn quý công tử trực tiếp đối trước mặt vị này cầm trong tay một thanh trường kiếm trung niên nam tử mở miệng nói, đồng thời hắn trong ánh mắt cũng mang theo một vẻ sầu lo. Sú Nhi, cùng là lục đại kiếm tiên chí nhất, ta cũng không thể không thừa nhận vị này vô song kiếm tiên thực lực giống như đã vượt qua cái khác kiếm tiên, bởi vì ta làm không được chạm sát lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại, cho dù là cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Vị trung niên nam tử này đang nghe vị này quý công tử nói sau đó, trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ mở miệng nói. Vị trung niên nam tử này chính là Bắc Ly lục đại kiếm tiên chi nhất Nộ kiếm tiên, lúc này bọn hắn tự nhiên cũng là nghe nói Tuyết Nguyệt thành bên ngoài trận chiến kia. Mà khi biết Vô Song kiếm tiên đã thần du một cái chớp mắt xuất hiện tại Tuyết Nguyệt thành sau đó, bọn hắn cũng là minh bạch Vô Song kiếm tiên hẳn là đột phá đến truyền thuyết bên trong lục địa thần tiên cảnh giới. Bởi vậy Nộ kiếm tiên trên thân mới có đáng sợ như thế chiến ý, bất quá hắn cũng minh bạch mình bây giờ thực lực cùng vị này Vô Song kiếm tiên thực lực giữa có rất lớn chênh lệch. Dù sao hiện tại hắn thực lực mặc dù cường đại, nhưng là muốn cùng lục địa thần tiên cảnh giới cường giả một trận chiến vẫn còn có chút khó khăn. Càng huống hồ vị này Vô Song kiếm tiên hay là tại thần du một cái chớp mắt trạng thái bên trong đánh bại lục địa thần tiên cảnh giới cường giả triệt để chém giết vị này cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới lao thái gia. Đã đại sư phó không phải hắn đối thủ nói như vậy thì không cần đi khiêu chiến hắn, ta tin tưởng thiên hạ có người so đại sư phó càng muốn hơn khiêu chiến vị này Vô Song kiếm tiên. Bạch Vương đang nghe Nộ kiếm tiên nói sau đó, tức là mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Tuyết Nguyệt thành phương hướng, phản phất hắn này đôi mắt mù ánh mắt bên trong có thể nhìn đến Tuyết Nguyệt thành tràng cảnh đồng dạng. Đồng thời hắn cũng đã nghĩ đến có người sẽ đi khiêu chiến vị này Vô Song kiếm tiên. Dù sao tại toàn bộ Bắc Ly giang hồ bên trong ai đều muốn biết đến cùng là cô kiếm tiên lợi hại vẫn là Vô Song kiếm tiên lợi hại. Lạc Thanh Dương hiện tại hẳn là cũng tiến nhập Quỷ Tiên cảnh giới hoặc là Lục Địa Thần Tiên cảnh giới, cho nên hiện tại hắn đương nhiên sẽ không buông tha khiêu chiến Vô Song kiếm tiên như vậy tốt cơ hội. Nộ kiếm tiên đang nghe Bạch Vương nói sau đó cũng là đúng lấy Bạch Vương nhẹ gật đầu, đang nghe Bạch Vương nói sau đó, hắn trong nháy mắt liền hiểu hiện tại có ai sẽ khiêu chiến vị này Vô Song kiếm tiên. Có thể nói hiện tại toàn bộ Bắc Ly giang hồ bên trong đều đang đợi lấy hai vị này đỉnh tiêm kiếm tiên giữa va chạm. Bất quá dù vậy Nộ kiếm tiên trên mặt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Bởi vì hắn dù nói thế nào cũng là Bắc Ly lục đại kiếm tiên chi nhất, đã chương 442, Xích Vương dự định, thiên hạ lục địa thần tiên cảnh giới nhìn chăm chú chương 442, Xích Vương dự định, thiên hạ lục địa thần tiên cảnh giới nhìn chăm chú. Bạch Vương lúc này tự nhiên biết bản thân đại sư phó bất đắc dĩ, nhưng là hiện tại hắn cũng đúng là bất đắc dĩ, dù sao bản thân đại sư phó thật không phải vị này Vô Song kiếm tiên đối thủ. Với lại quan trọng hơn là vị này Vô Song kiếm tiên cùng bản thân vị kia lục đệ quan hệ còn như thế tốt, cho nên hiện tại Bạch Vương cũng lo lắng vị này Vô Song kiếm tiên trợ giúp hắn vị kia lục đệ. Đến lúc đó hắn muốn đoạt được đây hoàng vị liền sẽ càng thêm khó khăn. Mặc dù nói bản thân vị này lục đệ đạt được hoàng vị đối với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt đại, nhưng là với tư cách hoàng thất tử đệ hắn lại thế nào có thể sẽ không đúng hoàng vị động tâm. Mà cùng Bạch Vương phủ khác biệt, lúc này Xích Vương phủ Xích Vương Tiêu Vũ trong ánh mắt tức là mang theo phẫn nộ nhìn phía Tuyết Nguyệt thành phương hướng. Vì cái gì? Hắn Tiêu Sở Hà rõ ràng đều đã trở thành một tên phế nhân, vì cái gì bên cạnh hắn còn có cường đại như thế người bảo hộ lấy hắn? Tiêu Vũ trong ánh mắt mang theo phẫn nộ nhìn về phía phương xa nói ra, đồng thời xung quanh chật vật, cũng có thể nhìn ra được vị này Xích Vương đến cùng đến cỡ nào phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới Vịnh An Vương cho dù bị phế cũng sẽ có nhiều người như vậy theo hắn. Với lại hắn cũng biết vị này Vô Song kiếm tiên cùng Vịnh An Vương giữa quan hệ, cho nên hiện tại hắn trên mặt cũng là mang theo vẻ phẫn nộ. Hiện tại duy nhất có thể ngăn cản được vị này Vô Song kiếm tiên chỉ sợ cũng chỉ có nghĩa phụ, xem ra chỉ có thư một phong cho nghĩa phụ, xem hắn có thể đánh bại hay không vị này Vô Song kiếm tiên. Rất nhanh kịp phản ứng, Xích Vương lại đem ánh mắt nhìn phía phương xa, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ thâm độc nói ra. Lúc này hắn duy nhất chỗ dựa đó là vị này cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Dù sao vị này cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương nghe đồn cũng tiến nhập Quỷ Tiên cảnh giới, mà hắn đối với mình gia vị này nghĩa phụ cũng là mười phần hiểu rõ, cho nên Xích Vương tự nhiên rõ ràng vị này cô kiếm tiên cũng sớm đã tiến nhập Quỷ Tiên cảnh giới, bởi vậy hiện tại hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào vị này cô kiếm tiên trên thân. Đương nhiên liên quan tới vị này Xích Vương ý nghĩ những người khác cũng không biết, dù sao hiện tại toàn bộ Bắc Ly cũng đang thảo luận lấy vị này Vô Song kiếm tiên thực lực. Có thể nói toàn bộ Bắc Ly vô luận là địa phương nào, cũng đang thảo luận lấy vị này Vô Song kiếm tiên. Trong đó một chút Tuyết Thư tiên sinh càng đem vị này Vô Song kiếm tiên truyền đi phi thường sinh động. Có vô số cái phiên bản từ những này Tuyết Thư tiên sinh trong lời nói truyền đi. Bất quá vô luận như thế nào cũng không cải biến được Vô Song kiếm tiên trở thành lục địa thần tiên cảnh giới sự tình. Đồng thời cũng có rất nhiều đỉnh tiêm cường giả bắt đầu chú ý lên Tuyết Nguyệt thành. Dù sao với tư cách chân chính cường giả đỉnh cao, bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Tuyết Nguyệt thành đây một cố đỉnh tiêm đại chiến. Cũng tỉ như lúc này Võ Đang phái Trương Tam Phong, với tư cách Võ Đang Sơn Trương Tam Phong, hiện tại hắn thực lực đã đạt đến 10 phần đáng sợ trình độ. Dựa theo Lạc Vô Song suy đoán, Võ Đang Sơn vị này Trương chân nhân thực lực hẳn là đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới viên mãn, thậm chí đã vượt qua đồng dạng lục địa thần tiên cảnh giới cường giả. Bởi vì ở kiếp trước rất nhiều trong tiểu thuyết đều nói vị này Võ Đang Sơn Trương chân nhân tại tu tiên, cho nên cho dù là xuyên qua tới Lạc Vô Song cũng không biết vị này Trương chân nhân thực lực chân chính. Lúc này Trương Tam Phong ánh mắt thường thường nhìn phía Tuyết Nguyệt thành phương hướng, đồng thời có thể nhìn đến hắn trên mặt cũng là mang theo một vẻ ngoài ý muốn. Không nghĩ tới vị này Vô Song tiểu hữu vậy mà đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, hơn nữa còn là lấy thiên hạ Vô Song Vô Song kiếm ý đột phá lục địa thần tiên cảnh giới, hiện tại hắn chỉ sợ tại lục địa thần tiên cảnh giới sơ kỳ cũng thuộc về cao cấp nhất tồn tại a. Sau đó chỉ thấy Trương Tam Phong mơ màng nhìn đến phương xa nói ra, sau khi nói xong, cả người cũng là mang theo một vẻ mười phần hiếu kỳ nhìn qua Tuyết Nguyệt thành phương hướng. Mặc dù nói từ vừa mới bắt đầu hắn liền cảm giác Lạc Vô Song thiên phú mười phần đáng sợ, nhưng là khi đó hắn cũng không có nghĩ tới, cái tuổi này nhẹ nhàng Vô Song kiếm tiên, có thể tại cái tuổi này liền thành công đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Phải biết toàn bộ thiên hạ đột phá lục địa thần tiên cảnh giới nhanh nhất đó là Bắc Ly vị kia Mạc Y Liễu, nhưng hắn vẫn như cũng dùng 24 năm thời gian mới đột phá lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là bây giờ Lạc Vô Song vẹn vẹn chỉ dùng 18-19 năm thời gian đã đột phá lục địa thần tiên cảnh giới, dạng này tình huống tự nhiên để Trương Tam Phong cũng cảm thấy khiếp sợ. Bất quá rất nhanh hắn thuận tiện cờ dẻo Vô Song đến cùng cần bao dài thời gian mới có thể đuổi kịp mình. Ngay tại Trương Tam Phong ánh mắt nhìn về phía Tuyết Nguyệt Thành đồng thời, lúc này Võ Đế Thành Vương lão quái cũng là mở ra mình con mắt, Võ Đế Thành Vương lão quái thực lực vốn là đứng tại lục địa thần tiên hậu kỳ tồn tại. Cho nên hắn thực lực tại toàn bộ thiên hạ cũng coi là không tệ tồn tại. Lúc này hắn cũng có thể cảm nhận được cỗ này khủng bố khí tức. Thiên hạ Vô Song khí tức, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, cũng không biết gia hỏa này có thể hay không tiến về ta chỗ này lại cho ta một trận chiến, có thể cùng cảnh giới bên trong chiến thắng ta chỉ có hắn cùng năm đó Lý Kiếm Thần, thật đúng là chờ mong tiếp xuống đại chiến a. Sau đó chỉ thấy hắn mơ màng nhìn qua Tuyết Nguyệt Thành phương hướng nói ra, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ chờ mong. Có thể tại cùng cảnh giới bên trong đánh bại hắn vị này Võ Đế Thành Vương lão quái, cũng chỉ có Lạc Vô Song cùng đã từng bị kia Lý Kiếm Thần. Với lại hiện tại Võ Đế Thành Vương lão quái cũng cho là mình tại cùng cảnh giới bên trong, cho dù là đã từng bị kia Lý Kiếm Thần cũng không nhất định có thể đánh bại mình. Cho nên duy nhất có thể làm cho hắn coi trọng đối thủ chỉ có Lạc Vô Song. Đây cũng là vì cái gì hắn như thế chờ mong nguyên nhân. Bất quá rất nhanh Võ Đế Thành vị này Vương lão quái liền nhắm lại mình con mắt, sau đó tiếp tục cảm thụ được giữa thiên địa lực lượng. Đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới sau đó muốn nhanh chóng để thăng mình thực lực, chỉ có cảm thụ giữa thiên địa lực lượng, sau đó tới để thăng mình thực lực. Đương nhiên lúc này tại Bắc Lương Vương phủ bên trong một vị nhìn lên đến hết sức bình thường lão giả lúc này cũng là trong nháy mắt liền ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời. Trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, với lại tại lục địa thần tiên cảnh giới bên trong hắn kiếm ý chỉ sợ cũng là thuộc về cao cấp nhất tồn tại đi, đáng tiếc tuổi trẻ thời điểm không thể gặp phải dạng này một cái tiểu gia hỏa. Sau đó chỉ thấy vị lão giả này nhìn đến Tuyết Nguyệt Thành phương hướng cảm khái nói, đồng thời hắn trong ánh mắt còn ra phát hiện một vẻ tiếc hận thân sắc. Nếu như hắn có thể tại tuổi trẻ thời điểm gặp phải Lạc Vô Song nói, chỉ sợ hắn tình huống liền sẽ không giống như bây giờ. Bởi vì tuổi trẻ thời điểm hắn cũng cho là mình chính là dưới gầm trời này đệ nhất nhân. Tiên bối nói là Tuyết Nguyệt Thành bị kia Vô Song kiếm tiên đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới sao? Theo vị lão giả này tiếng nói vừa ra sau đó, ở bên cạnh hắn một vị thanh niên lúc này trong ánh mắt cũng là mang theo rung động nhìn phía phương xa nói ra. Đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ lo lắng. Mà vị thanh niên này chính là Bắc Lương Vương Thế Tử Từ Phượng Nghiên, lúc này hắn tu vi đã thành công đột phá đến đại tông sư cảnh giới, đương nhiên chính yếu nhất nguyên nhân là Vương Trọng Lâu đại hoàng đỉnh, nếu không nói, hắn lại thế nào có thể đột phá đến đại tông sư cảnh giới đâu. Đây chính là bậc học tuyển thủ khoái hoạt chỗ. Chương 443, Lý Kiếm Thần cảm khái, Lạc Vô Song thần du một cái chớp mắt thấy độc cô cầu bại. Chương 443, Lý Kiếm Thần cảm khái, Lạc Vô Song thần du một cái chớp mắt thấy độc cô cầu bại. Bất quá lúc này hắn đang nghe Vô Song kiếm tiên có lẽ đột phá đến lục địa thần tiên sau đó, hắn trên mặt cái kia lau vẻ hưng phấn cũng là trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù nói hắn tại ngắn nhất thời gian bên trong đột phá đến đại tông sư cảnh giới, nhưng là hắn đột phá đại tông sư cảnh giới cũng không phải là bằng vào mình thiên phú đột phá, mà là bằng vào bọn hắn Bắc Lương Vương phủ vận hành mà đột phá. Cho nên nói hắn đại tông sư cảnh giới có rất lớn trình độ. Đồng thời đang nghe mới vừa Lý Kiếm Thần nói sau đó hắn trên mặt cũng là trong nháy mắt liền mang theo một vẻ sầu lo nhìn phía phương xa. Không tệ, hiện tại hắn đích xác đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, hơn nữa còn là bằng vào thiên hạ vô song kiếm ý đột phá lục địa thần tiên cảnh giới. Hiện tại hắn tại cùng cảnh giới bên trong, chỉ sợ đều thuộc về vô địch tồn tại a. Lý Kiếm Thần đang nghe Từ Phượng Niên nói sau đó, cũng là trực tiếp đối Từ Phượng Niên nhẹ gật đầu nói ra, đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hào quang nhìn phía Bắc Ly phương hướng. Hiển nhiên hiện tại hắn cũng muốn nhìn xem vị này Vô Song kiếm tiên đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới sau đó đến cùng đến cỡ nào cường đại, bất quá rất nhanh hắn lại đem mình thu hồi ánh mắt lại. Mặc dù nói lần trước tại Võ Đế Thành thời điểm hắn bằng vào mình cảm ngộ thành công lần nữa tiến nhập lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là hiện tại hắn tại lục địa thần tiên cảnh giới bên trong, muốn cùng Lạc Vô Song đại chiến vẫn còn có chút khó khăn. Với lại hai người khoảng cách vốn là 10 phần xa, trừ phi Lạc Vô Song có thể tới đến nơi đây tìm hắn. Xem ra đại minh gia hỏa kia có đối thủ, bất quá gia hỏa kia giống như từ vừa mới bắt đầu liền chú ý đến tiểu tử này, với lại đang không ngừng bồi dưỡng tiểu tử này, nghĩ đến hắn là muốn bồi dưỡng một cái đáng giá tự mình ra tay đối thủ a. Sau đó Lý Kiếm Thần cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía đại minh phương hướng nói ra, bởi vì tại hắn nhìn thấy Lạc Vô Song thời điểm, hắn liền biết Lạc Vô Song trong thân thể cái kia cố kiếm ý đến cùng là ai. Mà xem như đã từng hai đại kiếm khách đỉnh phong hắn tự nhiên biết vị này kiếm ma ý nghĩ. Đương nhiên vị này kiếm ma ý nghĩ vốn là cùng Lý Thuần Cương hiện tại phỏng đoán đồng dạng. Một bên khác, lúc này đại minh kiếm mộ bên trong, độc cô cầu bại ánh mắt mơ màng nhìn về phía bầu trời bên trong. Đồng thời hắn cái kia 10 phần bình tĩnh trên mặt cũng là rốt cuộc lộ ra một vệt nụ cười. Quả nhiên không có cô phụ ta kỳ vọng, tại ngắn như vậy thời gian bên trong đã đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Nghĩ đến không bao lâu liền có thể đánh với ta một trận. Nghĩ tới đây độc cô cầu bại cũng là trực tiếp đem mình ánh mắt nhìn phía trước, bởi vì lúc này hắn phía trước cũng là chậm rãi xuất hiện một bóng người. Sau đó đạo nhân ảnh này rất nhanh liền đi tới độc cô cầu bại trước mặt. Khi đạo nhân ảnh này khuôn mặt xuất hiện trong nháy mắt, liền sẽ phát hiện này người chính là Vô Song kiếm tiên. Nguyên lai tại Tuyết Nguyệt Thành hắn thần du một cái chớp mắt kết thúc về sau hắn liền tới đến độc cô cầu bại chỗ giữa sân cốc. Cho nên hiện tại hắn tự nhiên là đứng ở độc cô cầu bại trước mặt. Bắc Ly thần du một cái chớp mắt quả nhiên không sai, vậy mà để ngươi xuất hiện ở ta trước mặt, với lại ngươi lĩnh ngộ thiên hạ Vô Song kiếm ý cũng không tệ, so với đã từng ta đến nói không kém chút nào. Độc Cô Cầu Bại nhìn đến trước mặt mình Lạc Vô Song chậm rãi mở miệng nói, đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt còn mang theo một vệt nụ cười. Cũng không phải là tất cả mọi người đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới đều sẽ thần du một cái chớp mắt, có lẽ nói chỉ có Bắc Ly đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới người mới sẽ thần du trong nháy mắt. Bởi vì Bắc Ly lục địa thần tiên cảnh giới lại được xưng là thần du huyền cảnh, cho nên bọn hắn tự nhiên có thể làm được thần du một cái chớp mắt. Mà địa phương khác lục địa thần tiên cảnh giới rất ít làm đến thần du một cái chớp mắt, đương nhiên có lẽ là bởi vì bọn hắn tu luyện phương pháp khác biệt nguyên nhân. Dù sao Bắc Ly đột phá đến thần du huyền cảnh những cái kia thần du một cái chớp mắt, đại đa số đều là tu luyện rất cường đại công pháp. Mà cái khác muốn đi vào lục địa thần tiên cảnh giới cường giả tức là muốn bằng vào mình pháp tắc đột phá lục địa thần tiên cảnh giới, cho nên bọn hắn tự nhiên rất ít làm đến thần du một cái chớp mắt. Đương nhiên đó cũng không phải đại biểu cho bọn hắn vô pháp làm đến thần du một cái chớp mắt, mà là bởi vì bọn hắn lười nhác tiến vào thần du một cái chớp mắt trạng thái. Cũng tỉ như võ đang phái Trương Tam Phong hắn có thể thoải mái mà tiến vào thần du một cái chớp mắt trạng thái, chỉ là hắn không muốn làm như vậy thôi. Xin ra mắt tiền bối, không nghĩ tới văn bối đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới sau đó lại nhìn tiền bối vẫn như cũ như thế sao mà không bằng. Lạc Vô Song đang nghe Độc Cô Cầu Bại nói sau đó, cũng là đúng lấy Độc Cô Cầu Bại chắp tay nói ra, đồng thời hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ cảm khái thân sắc. Bởi vì hiện tại hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được Độc Cô Cầu Bại trên thân cái kia cố kinh khủng kiếm khí, cho dù là hắn đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, muốn cùng Độc Cô Cầu Bại một trận chiến vẫn còn có chút khó khăn. Bởi vì hiện tại Độc Cô Cầu Bại thực lực còn tại xa xa vượt qua hắn. Ngươi mới vừa vặn đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới sơ kỳ, cho nên muốn cùng ta chân chính một trận chiến, ngươi còn cần nhanh chóng biến cường, chỉ có ngươi chân chính đạt đến lục địa thần tiên hậu kỳ mới có tư cách đánh với ta một trận. Độc Cô Cầu Bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là trực tiếp khoát tay áo nói ra, đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt cũng mang theo một vẻ bình tĩnh. Mặc dù nói hiện tại Lạc Vô Song đích xác có cùng hắn một trận chiến tư cách, nhưng là Lạc Vô Song cũng không có một thắng cơ hội, trừ phi Lạc Vô Song có thể đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ, nếu không nói, muốn cùng hắn chân chính đại chiến vẫn là kém rất nhiều. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối biết. Lạc Vô Song đang nghe Độc Cô Cầu Bại nói sau đó cũng là trực tiếp đối Độc Cô Cầu Bại chắp tay nói ra, mặc dù nói hiện tại hắn đích xác đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là cùng những này chân chính cường giả đỉnh cao giữa trên lệnh vẫn còn có chút xa. Cũng tỉ như hiện tại trước mặt mình Độc Cô Cầu Bại, đã Độc Cô Cầu Bại để hắn đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ, mới có thể chân chính đánh với hắn một trận, như vậy chỉ sợ hiện tại Độc Cô Cầu Bại thực lực đó là đạt đến lục địa thần tiên hậu kỳ. Ngươi thần du một cái chớp mắt trạng thái duy trì liên tục không được bao lâu, bây giờ đi về à? Độc Cô Cầu Bại đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là trực tiếp đối Lạc Vô Song mở miệng nói, sau khi nói xong, lúc này mới mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Bắc Ly phương hướng. Mà Lạc Vô Song đang nghe Độc Cô Cầu Bại nói sau đó, tức là đối Độc Cô Cầu Bại lần nữa chắp tay, sau đó cả người thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất tại Độc Cô Cầu Bại trước mặt. Trước người hắn những thung lũng này phảng phất vô pháp trói buộc đến hắn đồng dạng. Theo Lạc Vô Song rời đi về sau, Độc Cô Cầu Bại lúc này mới chậm rãi đem mình ánh mắt nhìn phía mới vừa Lạc Vô Song rời đi phương hướng. Thật chớ mong ngươi có thể nhanh chóng trưởng thành đứng lên, dạng này nói ta Độc Cô Cầu Bại liền có đối thủ, nghe nói lao ra hỏa kia cũng lần nữa tiến nhập lục địa thần tiên cảnh giới, không biết hiện tại hắn cùng đã từng hắn có gì chênh lệch. Sau đó chỉ thấy Độc Cô Cầu Bại tự lẩm bẩm nói ra, bất quá rất nhanh hắn liền đem mình ánh mắt nhìn phía một phương hướng khác nói, có thể được hắn nhớ kỹ chỉ có vị kia Lý Kiếm Thần, bởi vì đã từng bọn hắn hai cái được xưng là giang hồ hai đại kiếm khách, hơn nữa còn không phải nhân gian kiếm khách. Chương 444, Tuyết Sơn Chi Đỉnh, bắt đầu thấy sư tổ Nam Cung Xuân Thủy. Chương 444, Tuyết Sơn Chi Đỉnh, bắt đầu thấy sư tổ Nam Cung Xuân Thủy mà đổi thành bên ngoài một bên Lạc Vô Song thần du một cái chớp mắt cũng không có kết thúc. Hắn cảm nhận được một cỗ mười phần mãnh liệt triệu hoán, thế là nàng cả người trực tiếp xuất hiện tại một chỗ Tuyết Sơn Chi Đỉnh. Nơi này trong không khí đều tràn đầy rét lạnh, bất quá tại Tuyết Sơn này chi đỉnh hắn lại là nhìn thấy một gian phòng ốc. Phòng mười phần quỷ dị đứng thẳng tại Tuyết Sơn này chi đỉnh. Nhìn thấy một màn này, Lạc Vô Song cả người đều mười phần ngoài ý muốn, bởi vì hắn không nghĩ tới đây khủng bố địa phương lại có đang tại không ngừng triệu hoán hắn lực lượng. Thế là Lạc Vô Song không chút do dự liền trực tiếp hướng đến gian này phòng phương hướng mà đi. Khi hắn đi tới nơi này một gian phòng ốc phía trước thời điểm, hắn có thể nhìn thấy gian này phòng tiểu viện. Đồng thời tại trong tiểu viện còn đang ngồi lấy hai vị thần tiên quý nữ. Trong đó một vị người xuyên một bộ màu trắng trường bào, bất quá tại hắn trường bào màu trắng văn bên cạnh mặt lại là hoa văn rất nhiều màu tím vải vóc, bởi vậy lộ ra cả người hắn nhìn lên đến mười phần như ý, mà hắn tướng mạo tức là một bộ tuấn mỹ bộ dáng, mặc dù đã đi tới trung niên nam tử bộ dáng, nhưng là cũng có thể nhìn ra được đã từng hắn tuyệt đối là một vị mỹ nam tử. Mà đổi thành bên ngoài một vị tức là người xuyên một bộ trường bào màu đỏ nữ tử, có lẽ có thể nói nàng đây một bộ màu đỏ trường bào cùng màu đỏ váy dài có rất tương tự địa phương. Lạc Vô Song nhìn thấy hai người trong nháy mắt trong nội tâm liền có suy đoán, có thể triệu hoán mình mà tại Tuyết Sơn này chi đỉnh chỉ sợ cũng chỉ có hai vị kia. Nghĩ tới đây hắn cũng là đi thẳng tới trong sân, bởi vì hiện tại hắn vốn là đứng tại thần du một cái chớp mắt trạng thái bên trong, cho nên hắn tự nhiên vô pháp làm đến gõ cửa. Mà vị trung niên nam tử này lúc này cũng là chậm rãi mở mắt, ánh mắt mơ màng nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Thật mạnh thiên tư, vậy mà mới chỉ là 18-19 tuổi tuổi tác đã đột phá đến thần du huyền cảnh, xem ra Bắc Ly thế hệ này thiếu niên lang cũng không tệ à. Đồng thời trung niên nam tử âm thanh cũng là chậm rãi chuyên ra, sau đó cả người hắn mơ màng nhìn đến Lạc Vô Song nói ra. Văn bối Lạc Vô Song gặp qua hai vị tiền bối. Lạc Vô Song lúc này trực tiếp đối trước mặt trung niên nam tử cùng bị nữ tử này chắp tay mở miệng nói, đồng thời có thể nhìn ra được, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ tìm tòi nghiên cứu nhìn qua trước mặt hai người. Từ Không Trường Phong trên thân thương ý, nghĩ đến ngươi chính là ta cái kia đồ tôn đi. Mà lúc này trung niên nam tử cũng là trong nháy mắt liền cảm nhận được Lạc Vô Song trong thân thể cái kia cố kinh khủng thương ý, thế là chỉ thấy trên mặt hắn trong nháy mắt liền xuất hiện một vệt nụ cười nhìn đến Lạc Vô Song. Mà bên cạnh hắn vị nữ tử kia trên mặt cũng là xuất hiện một vệt nhu hòa nụ cười. Gia sư đích xác là Tư Không Trường Phong, chẳng lẽ tiền bối đó là sư tổ Nam Cung Xuân Thủy sao? Lạc Vô Song đang nghe trước mặt vị trung niên nam tử này nói sau đó, mặc dù đoán được vị trung niên nam tử này thân phận, nhưng là hiện tại hắn vẫn như cũ muốn xác nhận một phen. Không tệ, ta chính là Nam Cung Xuân Thủy, không nghĩ tới ta mới chỉ là rời đi vài chục năm thời gian ta Tuyết Nguyệt Thành bên trong liền xuất hiện một vị thiên phú như vậy sáng chói thiếu niên. Trung niên nam tử đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là trực tiếp điểm một chút đầu, đồng thời cũng là trực tiếp thừa nhận mình thân phận. Mà hắn nhìn về phía Lạc Vô Song thời điểm trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ hài lòng nhẹ gật đầu. Ở bên cạnh hắn vị này, người xuyên hồng y nữ tử cũng là mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy sư tổ, đệ tử Lạc Vô Song gặp qua sư tổ. Lạc Vô Song đang nghe Nam Cung Xuân Thủy nói sau đó cũng là trực tiếp đối Nam Cung Xuân Thủy chắp tay mở miệng nói, đồng thời hắn cũng muốn nhìn xem bản thân vị này đã từng thiên hạ đệ nhất sư tổ. Mà Nam Cung Xuân Thủy đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó tức là khoát tay áo, sau đó lúc này mới yếu ớt nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói, không nghĩ tới Tư Không Trường Phong gia hỏa kia còn không có đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, ngươi tiểu gia hỏa này liền sớm đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, với lại ngươi đột phá phương thức cùng Bắc Ly đột phá đến thần du huyền cảnh giữa có rất lớn chênh lệch, nghĩ đến ngươi là gặp được đại minh vị kia kiếm ma đi. Lúc này Nam Cung Xuân Thủy cũng là chậm rãi nhìn đến Lạc Vô Song nói ra, đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ ngoài ý muốn, bởi vì thần du huyền cảnh đột phá phương thức cùng Lạc Vô Song như bây giờ đột phá phương thức cũng không phải là mười phần tương tự. Tựa như Bắc Ly Đông Quân muốn đột phá thần du huyền cảnh liền cần thẻ rất dài thời gian. Mà Lạc Vô Song trên người bây giờ thiên hạ vô song kiếm ý liền có thể rất rõ ràng đại biểu điểm này. Đệ tử đích xác gặp được kiếm ma độc cô cầu bại, bất quá đệ tử đột phá địa điểm là tại Bồng Lai Tiên Đảo. Lạc Vô Song đang nghe Nam Cung Xuân Thủy nói sau đó cũng là trực tiếp đối Nam Cung Xuân Thủy mở miệng nói, bất quá đối với hắn đột phá địa điểm cũng không phải là kiếm ma chỗ địa phương, ngược lại là Bồng Lai Tiên Đảo. Mà Nam Cung Xuân Thủy đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là càng thêm ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới mình vị này đổ tôn lại là tại Bồng Lai Tiên Đảo phía trên đột phá. Thế là chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo hoài niệm nhìn phía Bồng Lai Tiên Đảo phương hướng. Sau đó lúc này mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lạc Vô Song. Không nghĩ tới ngươi lại là tại Tiểu Mạc Y Liễu nơi đó đột phá, đoạn thời gian trước Đồng Lai Tiên Đảo phía trên phát ra cái kia mấy đạo khí tức hẳn là mấy người các ngươi giữa đại chiến a. Sau đó hắn lúc này mới chậm rãi lần nữa mở miệng nói, bất quá nói đến đây trên mặt hắn xác thực không có quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì với tư cách đã sớm đột phá đến thần du huyền cảnh tồn tại, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Đồng Lai Tiên Đảo truyền đến những cái kia khủng bố khí tức. Đương nhiên đối với hắn mà nói đó cũng không phải đặc biệt khủng bố khí tức. Đoạn thời gian trước đệ tử cùng đại sư Tôn đích sắc cùng tiên nhân Mạc Y Dì đại chiến, bởi vì hắn tiến nhập quỷ tiên cảnh giới, cho nên đại sư Tôn cùng ta chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn lại hắn, bất quá bây giờ Mạc Y Dì tiền bối đã lần nữa trở về lục địa thần tiên cảnh giới. Lạc Vô Song đang nghe Nam Cung Xuân Thủy nói sau đó, cũng là không có chút nào che giấu trực tiếp đối Nam Cung Xuân Thủy mở miệng, dù sao trước mặt Nam Cung Xuân Thủy thế nhưng là sống mấy trăm năm người, muốn tại hắn trước mặt che giấu tự nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ai, ta đi ra thời điểm liền thấy tiểu Mạc Y trong nội tâm chấp niệm, chỉ là không có nghĩ đến hắn lại có một ngày thật nhập ma tiến nhập ủy tiên cảnh giới, bất quá còn tốt có tiểu đồng quân hai người các ngươi, nếu không nói muốn ngăn cản được tiểu Mạc Y chỉ sợ toàn bộ Bắc Ly đỉnh tiêm cao thủ thêm đứng lên đều rất khó làm đến. Nam Cung Xuân Thủy đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là thở dài một hơi, đồng thời cả người hắn cũng là mơ màng đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Bởi vì Nam Cung Xuân Thủy tại đi ra thời điểm liền biết Mạc Y trong nội tâm chấp niệm, chỉ bất quá khi đó hắn không có nghĩ qua Mạc Y sẽ tiến vào ủy tiên cảnh giới. Bất quá còn tốt mình đã từng dạy dỗ đến đồ đệ cùng bản thân đồ tôn cũng là đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, sau đó lúc này mới chặn lại vị này tiểu Mạc Y Lý tiểu Bách Lý cũng là rốt cuộc đột phá đến đây một cảnh giới, xem ra hắn chấp niệm đã buông xuống. Nam Cung Xuân Thủy lúc này lại chậm rãi nhìn phía Lạc Vô Song nói ra, hắn có thể cảm thụ được mình vị kia đồ đệ đã trở lại lục địa thần tiên cảnh giới. Đương nhiên đã từng Bách Lý Đông Quân bất quá là cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới. Chương 445, đột phá lục địa thần tiên cảnh giới, Lôi Vô Kiệt đám người để thằng chương 445, đột phá lục địa thần tiên cảnh giới. Lôi Vô Kiệt đám người để thăng đồng thời Nam Cung Xuân Thủy trên mặt cũng là mang theo một vẻ bất đắc dĩ. Mặc dù nói hắn một mực đợi tại Tuyết Sơn chi đỉnh, nhưng là liên quan tới bản thân vị kia đệ tử chấp niệm hắn vẫn là hiểu rõ. Đại sư Tôn đủ chế canh mạnh bà, cho nên hắn bằng vào canh mạnh bà thành công đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, về phần hắn chấp niệm có hay không được giải quyết, đệ tử tức là không biết. Lạc Vô Song nghe được Nam Cung Xuân Thủy nói sau đó cũng là trực tiếp đối Nam Cung Xuân Thủy chắp tay nói ra, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ đánh giá xung quanh hoàn cảnh. Bởi vì hắn biết bản thân vị sư tổ này tại Tuyết Sơn chi đỉnh là vì trấn thủ đây một cái thế giới, cho nên hắn cũng muốn nhìn xem Tuyết Sơn này chi đỉnh đến cùng có đồ vật gì cần bản thân sư tổ trấn thủ. Phải biết Đồng Lai Tiên Đảo sở dĩ cần trấn thủ là bởi vì Đồng Lai Tiên Đảo bên ngoài những cái kia khủng bố lực lượng, như vậy Tuyết Sơn này chi đỉnh lại có thứ gì cần trấn thủ đâu? Ta biết ngươi tiểu gia hỏa này trong nội tâm đang suy nghĩ gì, chờ ngươi chân chính đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ thời điểm lại tới tìm ta, khi đó có lẽ ta cũng cần ngươi tiểu gia hỏa này trợ giúp, với lại tốt nhất để ngươi sư tôn bọn hắn cũng đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, dạng này nói mấy người các ngươi liền có thể đến giúp đỡ ta. Nam Cung Xuân Thủy nhìn đến Lạc Vô Song trong ánh mắt vẻ tò mò cũng là chậm rãi mở miệng nói, sau đó chỉ thấy hắn mơ màng đem ánh mắt nhìn phía phương xa. đã bản thân vị này văn bối đều đã đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, như vậy trấn nhiếp nơi này trách nhiệm hắn cũng có thể giao cho bản thân văn bối. Dù sao hiện tại hắn đem mình Đại Xuân Công phế bỏ, như vậy hắn liền không còn giống đã từng như vậy trường sinh bất tử, cho nên hắn tự nhiên cần đem nơi này giao cho mình hậu nhân trấn thủ. Mà bây giờ Bách Lý Đông Quân chính là một cái rất tốt đối tượng. Về phần bản thân vị này Đồ Tôn nói hắn có thể nhìn ra được, bản thân vị này Đồ Tôn mười phần sinh động, giống như không thích hợp trấn thủ nơi này. Đệ tử minh bạch. Lạc Vô Song đang nghe Nam Cung Xuân Thủy nói sau đó cũng là trực tiếp đối Nam Cung Xuân Thủy chắp tay, đồng thời hắn cũng cảm giác mình thần du một cái chớp mắt sắp kết thúc. Thế là hắn lần nữa đối Nam Cung Xuân Thủy chắp tay, sau đó lúc này mới vẻ mặt thành thật nhìn đến Nam Cung Xuân Thủy mở miệng nói: "Đệ tử nên rời đi." Sau khi nói xong, Lạc Vô Song cả người hóa thành một đạo màu trắng thân ảnh biến mất không gặp, chỉ để lại Nam Cung Xuân Thủy cùng bên cạnh hắn vị này hồng y nữ tử. Mà Nam Cung Xuân Thủy lúc này tức là chậm rãi nhìn đến Lạc Vô Song rời đi phương hướng, trong ánh mắt mang theo một vẻ chờ mong. Xem ra ta vị này Đồ Tôn Tiên Phú quả nhiên xa xa vượt qua ta tưởng tượng à, có lẽ không bao lâu, ta vị này đồ đệ liền sẽ đi vào ta chỗ này, bất quá Tiểu Bạch Kiểm hiện tại hẳn là muốn trợ giúp Tiểu Mạc Y Y trấn thủ Đồng Lai Tiên Đạo à. Nam Cung Xuân Thủy lúc này cũng là mơ màng mở miệng nói, đồng thời hắn cũng minh bạch bản thân vị kia đại đồ đệ, cũng chính là hắn bí danh vì Nam Cung Xuân Thủy thời điểm thu đại đồ đệ, Bách Lý Đông Quân lúc này hẳn là muốn trấn thủ Đồng Lai Tiên Đạo. Mặc dù nói dạng này, nói hắn cần chờ đợi thời gian sẽ dài hơn, bất quá đối với hắn đến nói cho dù chờ đợi một đoạn thời gian lại như thế nào. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Lạc Vô Song rời đi Tuyết Sơn chi đỉnh sau đó, cũng là lần nữa trở về Đồng Lai Tiên Đạo, đương nhiên hắn đây là thần du một cái chớp mắt trạng thái bên trong. Lúc này ở Đồng Lai Tiên Đạo bế quan, hắn cũng là chậm rãi mở ra mình con mắt, đồng thời trong thân thể của hắn khí tức cũng là triệt để đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới. Tại lĩnh ngộ Thiên Hạ Vô Song kiếm ý trong nháy mắt, hắn liền thành công đặt chân lục địa thần tiên cảnh giới, đây cũng là vì cái gì phía sau hắn tiến vào thần du một cái chớp mắt trạng thái nguyên nhân. Bất quá may mắn hắn tiến nhập thần du một cái chớp mắt trạng thái, nếu không nói Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài Tào Trường Khanh cùng Đường Môn vị kia lao thái gia giữa đại chiến chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Tào Trường Khanh thực lực mặc dù mười phần khủng bố, nhưng là muốn đánh bại lục địa thần tiên cảnh giới Đường Môn lao thái gia vẫn còn có chút khó khăn. Theo Lạc Vô Song trên thân khí tức triệt để vững chắc tại lục địa thần tiên cảnh giới sau đó, cả người hắn cũng là chậm rãi đứng lên đến. Mà đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới sau đó, hắn cũng là càng thêm có thể cảm nhận được ở trước mặt hắn mảnh này mặt biển bên trong cái kia khủng bố khí tức. Chỉ thấy hắn thật sâu nhìn thoáng qua trước mặt mình mặt biển, sau đó lúc này mới chậm rãi hướng đến mình vừa mới bắt đầu đến phương hướng mà đi. Đã hiện tại mình đều đã đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, như vậy tiếp xuống hắn cũng là thời điểm rời đi Đồng Lai Tiên Đảo. Dù sao Đồng Lai Tiên Đảo mặc dù có thể xưng nhân gian tiên giới, nhưng là đối với bọn hắn đến nói lại là trói buộc. Thậm chí đối với tiên nhân Mạc Y Dìa đến nói cũng coi là trói buộc, huống chi là hắn đâu. Rất nhanh, Lạc Vô Song liền tới đến tiên nhân Mạc Y cư trú địa phương. Mà đi tới nơi này, hắn cũng nhìn thấy Lôi Vô Kiệt đám người đang tại nghiêm túc tu luyện. Về phần hắn đại sư Tôn Bách Lý Đông Quân lúc này còn tại không ngừng cất rượu, hiển nhiên một bộ đem Đồng Lai Tiên Đảo xem như mình cất rượu địa phương. Bách Lý Đông Quân tự nhiên rất sớm đã cảm nhận được Lạc Vô Song đã đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, thế là chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. Trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ bình tĩnh. Mà Lạc Vô Song đến tự nhiên cũng là đưa tới những người khác chú ý, Lôi Vô Kiệt mấy người cũng là ngừng mình tu luyện những bước, trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Mặc dù nói lần này Lạc Vô Song bế quan đột phá lục địa thần tiên cảnh giới thời gian cũng không phải là đặc biệt lâu, nhưng là hắn bế quan thời gian đã qua mấy tháng thời gian, cho nên lúc này Tiêu Sắt cũng là lần nữa khôi phục mình đại tông sư hậu kỳ tu vi. Có thể nói Tiêu Sắt vị này thiên mệnh chi tử mỗi lần đều tại bị phế cùng lần nữa khôi phục trạng thái bên trong, cho nên hiện tại hắn cũng khôi phục mình tu vi, mà Lôi Vô Kiệt đám người thực lực càng là đạt được rất mạnh để thăng. Hiện tại Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc cùng Đông Phương Bạch tu vi đều đạt đến đại tông sư cảnh giới viên mãn, hiện tại mấy người cho dù cách đột phá đến thiên nhân cảnh giới cũng không xa. Phải biết bọn hắn tuổi tác còn 10 phân tiểu, có thể nói hiện tại bọn hắn hoàn toàn cũng có thể cùng ban đầu Bách Lý Đông Quân đám người đánh đồng. Về phần Nam Cung Phó Xạ nói càng là tại 2 tháng này thời gian bên trong đột phá đến đại tông sư hậu kỳ. Đương nhiên nàng sở dĩ đột phá nhanh như vậy, chủ yếu là bởi vì Bách Lý Đông Quân đủ chế rượu. Những người khác đều đã uống rồi cho nên những rượu này đối bọn hắn để thăng cũng không phải là đặc biệt nhiều, nhưng là đối với không có uống qua những này để thăng tu vi rượu, Nam Cung Phó Xạ tự nhiên đạt được rất lớn để thăng. Cho nên Nam Cung Phó Xạ tu vi tự nhiên đạt đến đại tông sư hậu kỳ, ngay trong bọn họ tu vi cao nhất vẫn là Vô Tâm, gia hỏa này mặc dù là Thiên Ngoại Thiên Tông chủ, nhưng là hiện tại hắn vẫn như cũ lưu tại Đồng Lai Tiên Đảo phía trên. Với lại vốn chính là thiên nhân sơ kỳ, hắn bây giờ cách thiên nhân trung kỳ cũng là càng ngày càng gần. Về phần Tây Môn Suy Tuyết vị này đã có thể sánh vai kiếm tiên tồn tại, hiện tại tu vi vẫn còn đang thiên nhân hậu kỳ, đã công bố nhân cảnh giới bên trong muốn đột phá một cảnh giới tự nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Càng huống hồ hắn tu vi vốn đến liền mới vừa đột phá không bao lâu. Chương 446, Bắc Ly chân chính đỉnh tiêm cao thủ, đáng thương chọc thanh. Chương 446, Bắc Ly chân chính đỉnh tiêm cao thủ, đáng thương chọc thanh. Bất quá bây giờ Tây Môn Suy Tuyết muốn khiêu chiến kiếm tiên cấp bậc tồn tại cũng là có thể làm được. Dù sao bởi vì cùng tiên nhân Mạc Y Li một trận chiến này, cũng là triệt để hắn nhận thức được mình chỗ thiếu sót, cho nên tại 2 tháng này thời gian bên trong hắn thực lực cũng là tăng lên rất nhiều. Bất quá so với Lạc Vô Song đến nói hắn thực lực vẫn là kém rất nhiều, dù sao hiện tại Lạc Vô Song đã đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, đã coi như là toàn bộ Bắc Ly cao cấp nhất cao thủ. Thậm chí chỉ cần tiên nhân Mạc Y gì không xuất thủ, Lạc Vô Song đều tin tưởng vững chắc mình không bị thua tại những người khác trong tay, cho dù là đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới Bách Lý Đông Quân, hoặc là quỷ tiên cảnh giới Cô Kiếm Tiên. Lạc Vô Song đều tin tưởng mình có thể đánh với bọn họ một trận, thậm chí đánh bại bọn hắn. Mà lúc này Bách Lý Đông Quân nhìn thấy Lạc Vô Song đến sau đó, cũng là chậm rãi dừng lại trong tay mình động tác, sau đó lúc này mới mơ màng đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. Hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ tán thưởng. Dù sao bản thân vị sư điệt này hắn lần trước thấy thời điểm còn không có đạt đến khủng bố như vậy tình trạng. Nhưng là hiện tại Lạc Vô Song cho hắn cảm giác đó là cho dù là đã đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới hắn, cũng không nhất định có thể đánh bại Lạc Vô Song. "Tiểu Vô Song, hiện tại ngươi thực lực cũng coi là rốt cuộc vượt qua ta vị đại sư này vị, xem ra toàn bộ giang hồ bên trong, ngươi đã coi như là cao cấp nhất tồn tại, thậm chí tại có 102 bảng bên trong ngươi cũng có thể đứng hàng thứ 2 tồn tại. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Cơ Nhược Phong đem Mạc Y Lý tiên sinh lần nữa đặt vào trong bảng, nếu không nói ngươi có thể tiến vào có 102 bảng đệ nhất." Bách Lý Đông Quân sau khi nói xong trong ánh mắt còn mang theo một vẻ cảm khái, bởi vì hắn cũng không có nghĩ đến bản thân vị sư điệt này vậy mà trưởng thành nhanh như vậy. Phải biết hắn lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Vô Song thời điểm, hắn chỉ cảm thấy Lạc Vô Song thiên phú không tồi, khi đó hắn cảm thấy Lạc Vô Song tương lai có khả năng trở thành một vị thương tiên cấp bậc tồn tại. Dù sao khi đó Lạc Vô Song bái sư hắn tam sư đệ Thương Tiên Tư Không Trường Phong, cho nên hắn lúc ấy liền cảm giác Lạc Vô Song tương lai có khả năng kế thừa Tư Không Trường Phong thương tiên chi vị. Nhưng là không nghĩ tới Lạc Vô Song tốc độ phát triển đã vậy còn quá nhanh. Mới chỉ là không đến 10 năm thời gian liền thành dài đến loại tình trạng này. Với lại Lạc Vô Song mới vừa ra giang hồ thời điểm tu vi cũng mới chỉ là tông sư cảnh giới. Mặc dù nói khi đó Lạc Vô Song đã coi như là một vị tuyệt thế thiên tiêu, nhưng là dù nói thế nào hắn muốn trưởng thành đến lục địa thần tiên cảnh giới, dựa theo Bách Ly Đông Quân suy đoán ít nhất cũng phải đạt đến chừng 30 tuổi. Nhưng người nào có thể nghĩ ra được Lạc Vô Song mới chỉ là 18-19 tuổi liền đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới. Hơn nữa còn thành công siêu việt mình vị này làm đại sư tôn. Mặc dù nói hiện tại hắn thực lực cùng Lạc Vô Song cùng chỗ tại lục địa thần tiên sơ kỳ, với lại hắn vẫn là loại kia đột phá lục địa thần tiên sơ kỳ, liền tại lục địa thần tiên sơ kỳ bên trong thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng là hắn có thể cảm thụ được Lạc Vô Song thực lực không kém chút nào hắn. Đại sư tôn hiện tại thực lực cũng không yếu, tại toàn bộ Bắc Ly giang hồ bên trong, có thể cùng đại sư tôn một trận chiến chỉ sợ cũng chỉ có vị kia cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Lạc Vô Song đang nghe Bách Lý Đông Quân nói sau đó, cũng là trực tiếp đối Bách Lý Đông Quân mở miệng nói, tại hắn trong nội tâm có thể cùng bản thân vị đại sư này vị một trận chiến chỉ có vị kia cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Đương nhiên đây cũng là tại Bắc Ly giang hồ bên trong. Nếu không nói võ đế thành vị kia vương lão quái thực lực cũng xa xa vượt qua bản thân đại sư tôn. Hơn nữa còn có võ đang sơn trương tam phong. Có thể nói cái này giang hồ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Về phần Bắc Ly giang hồ bên trong một vị khắc đỉnh tiêm kiếm tiên đạo kiếm tiên. Hắn thực lực mặc dù tại toàn bộ Bắc Ly giang hồ bên trong cũng coi là cao cấp nhất tồn tại. Đã từng càng là cùng cô kiếm tiên đã song song. Bất quá bây giờ cô kiếm tiên đã tiến nhập quỷ tiên cảnh giới. Cho nên hắn cùng cô kiếm tiên cùng Bách Lý Đông Quân giữa cũng có rất lớn chênh lệch. Dù sao vô luận là cô kiếm tiên vẫn là Bách Lý Đông Quân đều tiến nhập lục địa thần tiên cảnh giới, cô kiếm tiên mặc dù không có chân chính tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là quỷ tiên cảnh giới cũng coi là lục địa thần tiên cảnh giới. Bất quá tiểu tử ngươi thần du một cái chớp mắt thời điểm khí tức rất mạnh à, với lại ta cảm giác tiểu tử ngươi thần du một cái chớp mắt thời điểm đi đến Tuyết Nguyệt Thành cùng một vị lục địa thần tiên cảnh giới cường giả đại chiến một trận đúng không? Bách Lý Đông Quân đối Lạc Vô Song khoát tay áo, bất quá rất nhanh hắn lại vẻ mặt thành thật nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói, bởi vì Lạc Vô Song thần du một cái chớp mắt thời điểm hắn có thể cảm nhận được Lạc Vô Song khí tức. Với lại với tư cách lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại hắn cũng có thể cảm nhận được Tuyết Nguyệt Thành phương hướng có một vị lục địa thần tiên cảnh giới cường giả khí tức, lúc ấy hắn lúc đầu muốn ra tay, bất quá cảm nhận được Lạc Vô Song thần du một cái chớp mắt khí tức sau đó, hắn cũng không có lựa chọn xuất thủ. Bởi vì Bách Ly Đông Quân tin tưởng bản thân vị sư điện này. Không tệ, Đường Môn lão thái gia bằng vào dược nhân chi thuật tiến nhập lục địa thần tiên cảnh giới, sau đó muốn bằng vào hắn lục địa thần tiên cảnh giới đánh bại sư tôn cùng chúng ta Tuyết Nguyệt Thành, bất quá cuối cùng bị ta chạm sát tại Tuyết Nguyệt Thành bên ngoài. Lạc Vô Song nghe được Bách Lý Đông Quân nói sau đó, cũng là trực tiếp đối Bách Lý Đông Quân nhẹ gật đầu, đối với bản thân đại sư tôn biết chuyện này, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì lục địa thần tiên cảnh giới cường giả có thể cảm nhận được cô này khủng bố khí tức. Mà ở đây mọi người tại nghe được hai người nói chuyện sau đó cũng là có chút ngoài ý muốn, bọn hắn không nghĩ tới Đường Môn vị này lao thái ra vậy mà đi khiêu chiến Tuyết Nguyệt Thành, với lại lại còn cưỡng ép tiến nhập lục địa thần tiên cảnh giới. Chỉ bất quá để bọn hắn càng khiếp sợ là Lạc Vô Song vậy mà bằng vào thần du một cái chớp mắt trạng thái chém giết vị này cưỡng ép tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới Đường Môn lao thái ra. Đường Môn dược nhân chi thuật sao? Quả nhiên bọn hắn Đường Môn đều là hoàn toàn như trước đây ưa thích sử dụng dược nhân chi thuật, từ nghe sư tôn liền. Tại Đường Môn thời điểm đánh bại một vị dùng dược nhân chi thuật tăng lên tới lục địa thần tiên cảnh giới Đường Môn cường giả. Bách Lý Đông Quân nghe xong Lạc Vô Song nói sau đó cũng là đúng lấy Lạc Vô Song nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy hắn mơ màng đối Lạc Vô Song mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ vẻ cảm khái. Đã từng Lý Trường Sinh tự nhiên gặp Đường Môn cao thủ, dùng dược nhân chi thuật tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới, chỉ bất quá Lý Trường Sinh lục địa thần tiên cảnh giới cùng bọn hắn lục địa thần tiên không giống nhau. Cho nên Lý Trường Sinh mới chỉ là một chiêu liền đem vị này Đường Môn cao thủ đánh bại, thậm chí trực tiếp đem hắn tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới tu vi đánh trở về. Đây cũng là đã từng bị kia Lý Trường Sinh bá đạo chỗ. Với lại liền ngay cả trong cung mặt vị kia Trọc Thanh Công Công cũng là bởi vì Lý Trường Sinh nguyên nhân, cho nên mới đem hắn cảnh giới đánh trở về. Nếu không nói vị này thực lực sẽ càng mạnh. Dù sao Trọc Thanh Công Công thế nhưng là bị Lý Trường Sinh đem tu vi từ nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới đạt đến tiên nhân cảnh giới, nhưng phía sau hắn tu vi lại khôi phục. Nhưng đáng tiếc là cùng ám hà Tô Mộ Vũ cùng Tô Xương Hà trận chiến kia lại để cho hắn cảnh giới lần nữa rơi xuống trở về, đằng sau càng là cùng Bạch Hiểu Đường Cơ Nhược Phong đánh cái lưỡng bại câu thương, bởi vậy hiện tại vị này Trọng Thành Công công thực lực mới có thể đã công bố người hậu kỳ. Chương 447, trấn thủ tứ cảnh nhiệm vụ, trường sinh một từ. Chương 447, trấn thủ tứ cảnh nhiệm vụ, trường sinh một từ có thể nói tại toàn bộ Bắc Ly bên trong vị này Trọng Thành chính là đáng thương nhất. Hắn một mực đều cho là mình là thiên hạ đệ nhị, ngoại trừ Lý Trường Sinh bên ngoài hắn chính là cao cấp nhất tồn tại. Đáng tiếc bị Lý Trường Sinh đem tu vi đánh tới thiên nhân cảnh giới sau đó, hắn liền không có chân chính lần nữa khôi phục lại nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới qua. Cho dù đã từng cùng Tô Xương Hà còn có Tô Mộ Vũ trận chiến kia, hắn mặc dù cưỡng ép lần nữa khôi phục nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng phía sau lại bị đánh trở về. Với lại nếu như không phải là bị người cứu nói như vậy, hiện tại hắn chỉ sợ sớm đã vất lạc, dạng này nói, chỉ sợ hắn muốn phế bỏ tiêu sắt cũng càng thêm khó khăn. Thậm chí hắn đều không có cơ hội phế bỏ tiêu sắt. Mà phía sau bởi vì hắn xuất thủ phế bỏ tiêu sắt nguyên nhân, tiêu sắt sư phó Cơ Nhược Phong cùng hắn cái kia một trận đại chiến, cũng khiến cho hai người đánh cái lưỡng bại câu thương. Đây cũng là vì cái gì Cơ Nhược Phong cùng Trọc Thanh Công Công đều rất ít xuất hiện nguyên nhân. Hai người tu vi đều là tại gần nhất mới khôi phục không sai biệt lắm. Bất quá Cơ Nhược Phong mặc dù lần nữa trở về thiên nhân cảnh giới viên mãn, nhưng là hiện tại hắn cũng rất ít xuất hiện. Mà Trọc Thanh nói càng là bởi vì đây mấy trận đại chiến, để hắn tu vi đứng tại thiên nhân hậu kỳ, đây cũng là vì cái gì Nho Kiếm Tiên có thể thoải mái mà ngăn cản được Trọc Thanh nguyên nhân. Đại sư tôn, lần này ta gặp được sư tổ. Lạc Vô Song đang nghe Bách Lý Đông Quân nói sau đó, cũng là mang theo một vẻ sáng tỏ nhìn về phía Bách Lý Đông Quân nói ra, đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn qua bản thân vị đại sư này vị. Hắn muốn nhìn một chút bản thân vị đại sư này vị, tại biết mình gặp phải bản thân vị sư tổ kia sẽ là cái dạng gì biểu lộ. Mà Bách Lý Đông Quân lúc đầu đang đánh tính uống rượu thời điểm, đang nghe Lạc Vô Song nói cũng là trong nháy mắt liền dừng lại, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo một vẻ ngoài ý muốn nhìn qua Lạc Vô Song. Liền ngay cả ở đây đám người cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân, nhất là Tiêu Sát. Dù sao hắn nhưng là nghe nói vị kia đã từng Tuyết Nguyệt Thành Nam Cung Xuân Thủy thực lực đến cỡ nào cường đại, chỉ bất quá vị này Nam Cung Xuân Thủy đã thật lâu chưa từng xuất hiện trong giang hồ. Thậm chí lâu đến có rất nhiều người đều quên hắn tồn tại. Đương nhiên với tư cách Cơ Nhược Phong đồ đệ, Tiêu Sát tự nhiên không có khả năng chưa nghe nói qua hắn tên. Về phần Tư Không Thiên Lạc đám người tức là mười phần hiếu kỳ, bọn hắn muốn nghe một chút vị này ba vị thành chủ sư tôn tin tức, dù sao có thể dạy bảo ra ba vị thành chủ tồn tại lại thế nào khả năng yếu đâu. Không nghĩ tới ngươi lần này thần du một cái chớp mắt lại còn có thể nhìn thấy sư tôn, hắn lão nhân gia hiện tại hoàn hảo a. Qua một hồi lâu, Bách Lý Đông Quân lúc này mới sâu kín thở dài một hơi nói ra, đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hy vọng. Hiển nhiên hiện tại Bách Lý Đông Quân cũng muốn gặp thấy bản thân vị sư tôn kia, bởi vì hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua bản thân vị sư tôn này. Đây cũng là vì cái gì hắn mang trên mặt một vẻ chờ mong nguyên nhân. Sư tổ hắn lão nhân gia hiện tại rất tốt, bất quá bây giờ hắn cần trấn thủ Tuyết Sơn chi đỉnh, cho nên sư tổ hắn lão nhân gia vô pháp rời đi nơi đó, bất quá hắn nói chỉ cần chờ ta đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ thời điểm liền có thể đi tìm hắn, với lại tốt nhất để mấy vị sư tôn đều đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, dạng này nói liền có thể đi trợ giúp sư tổ. Lạc Vô Song nghe được Bách Lý Đông Quân nói sau đó cũng là trực tiếp đối Bách Lý Đông Quân nói ra, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ cảm khái thân sắc, bởi vì hắn cũng biết bản thân vị sư tổ này dự định. Đã bản thân sư tổ cũng không có trường sinh, như vậy hắn tự nhiên hy vọng có thể để Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong đi thay thế hắn vị trí. Dạng này nói, hắn cũng liền có thể an tâm rời đi cái thế giới này. Dù sao hiện tại hắn còn cần trấn thủ Tuyết Sơn chi đỉnh, mà Bách Lý Đông Quân đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, cũng là đúng lấy Lạc Vô Song nhẹ gật đầu, đồng thời hắn cũng là minh bạch bản thân vị sư tôn kia dự định. Đã từng bản thân sư tôn dù nói thế nào cũng là có trường sinh chi thể, khi đó bản thân sư tôn cho dù lại thế nào thủ hộ Tuyết Sơn chi đỉnh cũng không có quá lớn vấn đề. Nhưng là bây giờ bản thân sư tôn đã mất đi trường sinh, như vậy tiếp xuống thủ hộ nơi này nhiệm vụ, tự nhiên muốn giao cho bọn hắn những này làm đồ đệ. Mà bọn hắn những này làm đồ đệ thủ hộ nơi này sau đó, cũng muốn đem sau thủ hộ giao cho đời sau. Xuống một đời bên trong có thể thủ hộ nơi đây chỉ sợ cũng chỉ có Lạc Vô Song, dù sao hiện tại hắn đã đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Như vậy tương lai thủ hộ nơi này nhiệm vụ khẳng định là từ hắn đến thủ hộ, nghĩ tới đây Bách Lý Đông Quân, trong ánh mắt cũng là rốt cuộc xác nhận đứng lên. Đáng tiếc hiện tại ta cần thay Mạc Y Di tiên sinh trông coi Bồng Lai Tiên Đạo, bằng không thì nói ta cũng muốn đi gặp sư tôn. Bách Lý Đông Quân thở dài một hơi lúc này mới mơ màng mở miệng nói, hiện tại hắn muốn trông coi Bồng Lai Tiên Đạo, bằng không thì nói, hiện tại hắn liền có thể đi gặp Nam Cung Xuân Thủy. Đại sư tôn yên tâm, chúng ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ gặp lại, đến lúc đó Thiên Lạc chúng ta toàn bộ đem đến sư tổ chỗ địa phương đi thay thi tổ chấn thủ sư tổ muốn chấn thủ địa phương. Với lại những năm này ta một mực đang tìm kiếm liên quan tới trường sinh bí mật, chỉ cần có thể tìm tới liên quan tới trường sinh bí mật, chúng ta muốn chấn thủ nơi này, cũng không cần bồi dưỡng chân chính đỉnh tiêm cao thủ. Lạc Vô Song đang nghe Bách Lý Đông Quân nói sau đó, cũng là minh bạch Bách Lý Đông Quân ý tứ, thế là lúc này hắn cũng là trực tiếp đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra. Hiện tại hắn đang không ngừng đánh dấu có thể đánh dấu những này trường sinh đồ vật, cũng tỉ như phục dụng Phượng Huyết Long Nguyên hắn hiện tại liền có thể làm đến trường sinh bất lão. Chỉ cần hắn đánh dấu Phượng Huyết hoặc là Long Nguyên số lượng bắt đầu chậm rãi biến nhiều, như vậy Lạc Vô Song liền có thể để cho mình người bên cạnh người đều trở nên trường sinh. Dạng này nói hắn muốn thủ hộ tứ cảnh tự nhiên mười phần dễ dàng, với lại quan trọng hơn là thiên hạ này có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bách Lý Đông Quân đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ phức tạp, nếu như khác người đối với trường sinh hai chữ này không thể nào tin được nói, như vậy hắn Bách Lý Đông Quân đối với hai chữ này tức là 10 phần quen thuộc, thậm chí nói bên cạnh hắn liền có dạng này người. Chỉ bất quá trường sinh thật được không? Có người đang cầu xin trường sinh, mà có người tức là không thích trường sinh, cho nên trường sinh có lẽ là trên trời tiên nhân đưa ngươi vây ở này nhân gian thôi. Bách Lý Đông Quân lúc này cũng là chậm rãi, đem đã từng Lý Trường Sinh từng nói với hắn lời nói đi ra, sau khi nói xong, hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ đắng chát chi sắc. Mặc dù nói hiện tại hắn đã từ mình tâm ma bên trong đi ra, nhưng là nghĩ đến mình tự tay chạm sát mình đã từng yêu mến nhất người thời điểm, hắn không hy vọng mình có thể trường sinh, bởi vì hắn không hy vọng mình một mực lưu tại thế gian này tra tấn mình. Nghĩ tới đây hắn trong ánh mắt tự nhiên mang theo một vẻ đắng chát. Mà Tiêu Sắt bọn người ở tại nghe được Lạc Vô Song cùng Bách Lý Đông Quân đối thoại sau đó trên mặt mặc dù mang theo vẻ khiếp sợ, nhưng là lúc này bọn hắn cũng nhìn ra Bách Lý Đông Quân trên mặt đắng chát. Chương 448, Trường Sinh Bất Lao Chi Bí, có thể trường sinh công pháp, Long Thần Công. Chương 448, Trường Sinh Bất Lao Chi Bí, có thể trường sinh công pháp, Long Thần Công. Lạc Vô Song tự nhiên biết Bách Lý Đông Quân hiện tại trên mặt vì sao lại xuất hiện dạng này đắng chát, đồng thời hắn cũng biết bản thân vị đại sư này vị trong nội tâm ý nghĩ, cho nên hắn cũng biết mình vô luận như thế nào làm sao nói cũng khuyên bảo không được đây bản thân vị đại sư này vị. Cho nên hiện tại hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, bất quá hắn cũng rất nhanh lại dẫn một vẻ kiên định mơ màng mở miệng nói: "Đại sư Tôn có lẽ không biết, hiện tại Vô Song đã trường sinh, mặc dù nói không tính là chân chính trường sinh, nhưng là hiện tại Vô Song muốn sống mấy ngàn năm vẫn là hết sức dễ dàng." Đồng thời hắn cũng là trực tiếp đem mình bí mật nói ra, dù sao đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới hắn đã có thể giữ vững bí mật này, với lại ở đây đám người bên trong, hắn cũng hy vọng những người này có thể trường sinh. Dù sao ở đây đám người bên trong đều có hắn hảo hữu, về phần Tư Không Thiên Lạc đám người hắn càng là có thể hy vọng bồi tiếp hắn cùng chung trường sinh. Mà tại Lạc Vô Song câu nói này âm kết thúc về sau, ở đây đám người trong ánh mắt đều mang một vẻ, bọn hắn vừa mới bắt đầu vốn là không tin trường sinh, bây giờ nghe Lạc Vô Song nói sau đó, bọn hắn đã cảm giác hoang đường lại cảm thấy khiếp sợ. Liền ngay cả Bách Lý Đông Quân trong ánh mắt đều là mang theo rung động, hiển nhiên hắn không nghĩ tới bản thân vị sư điệt này vậy mà thật trường sinh. Nếu như là người khác nói loại lời này nói hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng, nhưng là Lạc Vô Song nói loại lời này nói hắn tự nhiên tin tưởng. Dù sao bản thân vị sư điệt này sự tình gì đều có thể làm được, cho nên nói hiện tại Lạc Vô Song nói mình có thể trường sinh, Bách Lý Đông Quân tự nhiên mười phần tin tưởng. Chỉ bất quá bây giờ hắn không biết Lạc Vô Song đến cùng là dựa vào cái gì mà trường sinh, dù sao bản thân vị sư tôn kia vì cái gì có thể trường sinh, hắn tự nhiên mười phần rõ ràng. Bởi vậy hiện tại hắn mới có thể hiếu kỳ Lạc Vô Song vì cái gì có thể trường sinh. Không nghĩ tới Vô Song ca ca lại có thể trường sinh, như vậy ta hiện tại cùng Vô Song ca ca giữa chênh lệch chẳng phải là rất lớn. Lúc này Tư Không Thiên Lạc cũng là nhảy ra nói ra, đồng thời có thể thấy được nàng mang trên mặt một vẻ thất lạc thần sắc. Dù sao nếu như bản thân Vô Song ca ca có thể trường sinh nói, như vậy mình làm bạn Lạc Vô Song thời gian cũng không phải là đặc biệt dài. Mà nàng nói cũng là đưa tới ở đây tất cả mọi người chú ý, Đông Phương Bạch trên mặt mấy người cũng là trong nháy mắt liền lộ ra một vẻ thất lạc, dù sao các nàng vốn chính là muốn bồi tại Lạc Vô Song bên người, hiện tại Lạc Vô Song có mấy ngàn năm tuổi thọ, như vậy bọn hắn cùng Lạc Vô Song giữa chênh lệch liền mười phần lớn. Cho dù là Tiêu Sắt Vô Tâm đám người trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ ảm đạm, dù sao bọn hắn là thật đem Lạc Vô Song xem như mình bằng hữu. Cho nên hiện tại bọn hắn tự nhiên hy vọng mình bằng hữu có thể đủ tốt, bất quá tại biết mình cùng mình giữa bằng hữu chênh lệch sau đó, bọn hắn trên mặt cũng là mang theo một vẻ cô đơn. Bất quá rất nhanh Tiêu Sắt lại đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân, với tư cách tâm tư thông minh hắn tự nhiên biết Lạc Vô Song đã đều cùng bọn hắn nói ra những lời này, như vậy Lạc Vô Song tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn cùng một chỗ trường sinh đồ vật. Nghĩ tới đây hắn trong ánh mắt cũng là mang theo một vẻ suy tư nhìn qua Lạc Vô Song. Mà Bách Lý Đông Quân lúc này cũng là lấy lại tinh thần, trong ánh mắt mang theo một vẻ hiếu kỳ nhìn qua Lạc Vô Song. Lạc Vô Song nhìn thấy đám người đều đem ánh mắt nhìn về phía mình sau đó, cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, sau đó hắn lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: "Trường sinh phương pháp kỳ thực có rất nhiều loại, cũng tỉ như đại sư Tôn biết có một loại công pháp có thể để người ta trường sinh, đã từng sư tổ cũng là bởi vì loại công pháp này có thể 30 năm có thể một lần nữa sống một thế, loại công pháp này mặc dù rất khó được nhưng là cũng có." Lạc Vô Song nói đến đây thời điểm trong ánh mắt còn mang theo một vẻ sáng tỏ nhìn phía Bách Lý Đông Quân, dù sao loại công pháp này, Bách Lý Đông Quân tự nhiên là biết. Bởi vì hắn sư phó Nam Cung Xuân Thủy cũng chính là đã từng Lý Trường Sinh đó là tu luyện loại công pháp này. Bách Lý Đông Quân đang nghe Lạc Vô Song nói cũng là nhẹ gật đầu, dù sao hắn cũng biết bản thân sư phó có thể trường sinh bí mật, bất quá hắn vẫn là đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song trên thân. Bởi vì Bách Lý Đông Quân cũng không tin tưởng Lạc Vô Song tu luyện là loại công pháp này, hắn nhưng là biết bản thân sư phó có thể tu luyện loại công pháp này, thế nhưng là hao hết một môn phái tất cả nội tình. Mà Lạc Vô Song là bọn hắn Tuyết Nguyệt Thành đệ tử cho nên Lạc Vô Song tự nhiên không có khả năng tu luyện loại công pháp này. Lạc Vô Song tại nhìn thấy Bách Lý Đông Quân trong ánh mắt thần sắc sau đó cũng là yếu ớt thở dài một hơi. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi lần nữa đối Bách Lý Đông Quân đám người mở miệng nói: "Kỳ thực ta đã từng đạt được một bản có thể làm cho người trường sinh công pháp, với lại ta còn đem cái môn này công pháp tu luyện đến đại thành tình trạng, hiện tại ta cho dù là bằng vào cái môn này công pháp, cũng có thể tùy tiện sống 200-300 năm." Lạc Vô Song nói đến đây thời điểm trong ánh mắt còn mang theo một vẻ bình tĩnh, mặc dù nói 200-300 năm đối với người trong giang hồ đến nói đã rất dài, nhưng là đối với hiện tại hắn đến nói, 200-300 năm thời gian cũng không tính cái gì. Về phần hắn nói tới môn kia công pháp đó là Long Thần Công, bởi vì Long Thần Công tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể lấy thân hóa long, đạt đến trường sinh bất lão. Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong vị kia doanh trọng đó là tu luyện Long Thần Công, tại đặc biệt phương thức phía dưới thành công sống 500 năm lâu. Mà nếu như hắn có thể đem Long Thần Công tu luyện tới cao cấp nhất, nói như vậy hắn cũng có thể đạt đến 5-600 năm tuổi thọ, thậm chí có khả năng đạt đến hơn ngàn năm tuổi thọ. Bất quá cho dù là lấy hắn thiên phú muốn đem Long Thần Công tu luyện tới cao cấp nhất cũng là 10 phần khó khăn. Mà mọi người tại nghe được Lạc Vô Song nói sau đó đều 10 phần khiếp sợ, bọn hắn không nghĩ tới Lạc Vô Song vậy mà tu luyện một bản có thể làm cho người trường sinh công pháp. Trong chấp nhoáng này liền để đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, với lại bọn hắn mới vừa còn nghe Lạc Vô Song nói hắn mới chỉ là tu luyện tới đại thành tình trạng, như vậy nếu như hắn có thể tu luyện tới viên mãn, thậm chí viên mãn bên trên đâu. Cho nên Vô Song ngươi là dự định đem cái môn này công pháp chuyển cho chúng ta sao? Lúc này đại sư Minh Đường Liên cũng là phá vỡ mới vừa yên tĩnh, trong ánh mắt mang theo một vẻ nghi hoặc nhìn qua Lạc Vô Song nói ra, hắn muốn nhìn một chút bản thân vị sư đệ này có phải hay không muốn đem cái môn này công pháp chuyển cho bọn hắn. Bất quá rất nhanh trên mặt hắn lại dẫn một vẻ bất đắc dĩ, dù sao có thể trường sinh công pháp lại thế nào khả năng như vậy tốt tu luyện. Cho dù là bản thân vị này Thiên Hạ Vô Song sư đệ cũng chỉ có thể tu luyện tới đại thành tình trạng, mới chỉ là có thể sống 200-300 năm thời gian, mặc dù đã rất nhiều, nhưng là khoảng cách Lạc Vô Song nói mấy ngàn năm còn rất dài một đoạn thời gian. Tiêu Sắt bọn người ở tại nghe được Đường Liên nói sau đó cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song phương hướng. Ta là dự định để đại sư huynh các ngươi sớm tu luyện cái môn này công pháp, bởi vì cái môn này công pháp tu luyện tới nhất cực hạn có thể trường sinh bất lão, với lại cho dù đại sư huynh các ngươi tu luyện môn công pháp này, vô pháp chân chính tu luyện tới cực hạn, ta cũng có phương pháp để cho các ngươi trường sinh bất lão, với lại cái môn này công pháp cũng không tính đặc biệt khó, có lẽ Lôi Vô Kiệt có thể rất nhanh liền tu luyện tới tiểu thành trình độ. Lạc Vô Song nghe được Đường Liên nói sau đó cũng là trực tiếp đối Đường Liên nói nhẹ gật đầu nói ra. Sau đó chỉ thấy hắn trong nháy mắt liền đem mình ánh mắt nhìn phía Lôi Vô Kiệt trên thân. Hắn cảm thấy ở đây đám người bên trong, Lôi Vô Kiệt tu luyện cái môn này công pháp chỉ sợ phải nhanh một điểm. Với lại bởi vì là hệ thống ban thưởng nguyên nhân, cho nên cho dù là không có Long Thị huyết mạch cũng có thể tu luyện. Chương 449, Luân Hồi Chuyển Thế Chi Bí, Bách Ly Đông Quân trong nội tâm duy nhất hy vọng. Chương 449, Luân Hồi Chuyển Thế Chi Bí, Bách Ly Đông Quân trong nội tâm duy nhất hy vọng. Lúc đầu đang tại nghe Lạc Vô Song tự thuật liên quan tới trường sinh công pháp, Lôi Vô Kiệt đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ kích động biểu lộ. Hắn không nghĩ tới bản thân Vô Song đại ca nói mình có rất lớn khả năng đem môn công pháp này tu luyện tới tiểu thành tình trạng, nếu quả thật là như thế này nói, như vậy mình muốn chân chính đạt đến trường sinh bất lão có thể hay không càng thêm dễ dàng. Nghĩ tới đây hắn mặt đầy chờ mong nhìn đến Lạc Vô Song. Liền ngay cả lúc này Tiêu Sắt trên mặt đều mang một vẻ chờ mong, mặc dù nói liên quan tới trường sinh bất lão hắn cũng không phải là đặc biệt coi trọng, nhưng là nếu như có thể cùng mình những người bạn này một mực tiêu giao tại thiên địa này giữa nói như vậy hắn tự nhiên mười phần mừng rỡ. Không nghĩ tới tiểu Vô Song lại còn tu luyện trường sinh bất lão công pháp, bất quá ngươi cái môn này công pháp thật không có sư tổ ngươi môn kia công pháp như vậy khó tu luyện sao? Lúc này Bách Ly Đông Quân cũng là có chút khiếp sợ, sau đó chỉ thấy hắn mơ màng đối Lạc Vô Song dò hỏi, dù sao hắn nhưng là biết bản thân sư tôn môn kia công pháp đến cùng đến cỡ nào khó tu luyện, cho nên hắn cũng muốn nhìn xem Lạc Vô Song cái môn này công pháp có phải hay không giống như gia sư bị môn kia công pháp như thế khó tu luyện. Ta cái môn này công pháp tên là Long Thần Công, tu luyện tới đại thành cảnh giới có thể lấy thân hóa vì long, mà bây giờ ta cũng có thể đạt đến một bước này. Đương nhiên tu luyện tới cảnh giới viên mãn, không chỉ có thể lấy thân hóa long, còn có thể đạt đến trường sinh bất lão. Đương nhiên, từ cổ chí kim cái môn này công pháp tu luyện tới đây một cảnh giới chỉ sợ cũng chỉ có một người, với lại người kia cũng sống 500 tuổi, bất quá đáng tiếc là bởi vì hắn tu luyện cái môn này công pháp, hoặc là nói khát vọng trường sinh nhập ma, cuối cùng bị cái môn này công pháp sáng tạo giả hậu nhân chém giết. Lạc Vô Song đang nghe Bách Lý Đông Quân nói sau đó, cũng là đúng lấy Bách Lý Đông Quân lắc đầu nói ra, kỳ thực cái môn này công pháp tại toàn bộ Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong cũng là nổi danh nhất, đương nhiên trọng yếu nhất là Doãn Trọng Gia Hỏa kia đem cái môn này công pháp tu luyện đến cao cấp nhất tình trạng. Với lại hắn cũng bởi vì khát vọng trường sinh nguyên nhân, thành công trở thành đại ma đầu, cuối cùng còn bị Long Bác Gia Hỏa kia chém giết. Bất quá dù vậy người ta cũng sống mấy trăm năm, với lại một mực tại đổi thân phận sống ở thế giới này. Lúc đầu đám người còn tại lo lắng cái môn này công pháp, nhưng là đang nghe Lạc Vô Song một câu nói kia sau đó, bọn hắn trên mặt cũng là mang theo vẻ khiếp sợ. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến tu luyện cái môn này công pháp, vậy mà có thể lấy thân hóa long, với lại quan trọng hơn là, cái môn này công pháp đã từng còn có người tu luyện đến cao cấp nhất tình trạng. Thành công sống 500 năm lâu, đối với một vị người bình thường đến nói 500 năm thời gian thật thật lâu. Cho dù là đạt đến thiên nhân cảnh giới người trong giang hồ đến nói cũng thật lâu. Bởi vì đạt đến thiên nhân cảnh giới người trong giang hồ muốn trường sinh cũng là không có khả năng, bọn hắn nhiều nhất đó là kéo mình tuổi thọ một đoạn thời gian. Cũng tỉ như đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới Trương Chân Nhân hiện tại sống hơn 100 tuổi, nhưng là có thể nhìn ra được hắn đại nạn có lẽ sẽ không tới sớm như vậy, nhưng cũng không thể làm đến trường sinh một. Mà phổ thông tiên nhân cảnh giới người trong giang hồ nhiều nhất liền có thể sống 100 tuổi. Phải biết ở trên đời này có thể sống 70-80 tuổi đều xem như trường thọ tồn tại. Trường sinh một mực đều như thế, có người vì trường sinh nhập ma, mà có người tức là bỏ đầy trường sinh. Bách Lý Đông Quân nghe được có người vì cái môn này công pháp, hoặc là nói có người vì trường sinh nhập ma sau đó, trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ cảm khái, bởi vì hắn biết trường sinh đối với hắn người trong nội tâm đến cùng lớn bao nhiêu rung động. Có thể nói rất nhiều người trong giang hồ đều vì trường sinh mà không từ thủ đoạn. Bất quá đáng tiếc là bọn hắn tìm không thấy trường sinh. Không biết đại sư tôn muốn hay không tu luyện cái môn này công pháp. Mà lúc này Lạc Vô Song tức là chậm rãi đem mình ánh mắt nhìn phía Bách Lý Đông Quân trên thân, có lẽ tại hắn không có đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới trước đó, hắn không dám đem mình nắm giữ trường sinh công pháp nói ra. Nhưng là hiện tại hắn tự nhiên dám đem loại chuyện này nói ra, với lại ở bên cạnh hắn mấy người đối với hắn mà nói đều không phải là đặc biệt người, mà là loại kia không có khả năng đem mình nắm giữ trường sinh công pháp nói ra người. Cho dù là Tây Môn Suy Tuyết cũng sẽ không làm loại sự tình này. Trường sinh à, đối với các ngươi đến nói có lẽ là một chuyện tốt, nhưng là đối với ta mà nói hắn liền tựa như đem ta vây ở này nhân gian. Bách Lý Đông Quân đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là dương lên trong tay hồ lô rượu, sau đó trong ánh mắt mang theo một vẻ cô đơn nhìn lên bầu trời bên trong. Bởi vì trong lòng hắn một mực có một cái không bỏ xuống được người, cho nên hắn tự nhiên hy vọng mình có thể vẫn lạc, sau đó đi dưới mặt đất làm bạn mình vị này đã vẫn lạc người. Đây cũng là vì cái gì hắn không thích trường sinh nguyên nhân. Đại sư tôn, ta từng tại một vị tiền bối trong miệng nghe qua, thế gian này có luân hồi người, chỉ cần tìm được luân hồi người, có lẽ đại sư tôn có thể tìm tới đã từng vị kia đâu. Lạc Vô Song tự nhiên biết Bách Lý Đông Quân trong nội tâm ý nghĩ, thế là lúc này hắn cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi mới quay về Bách Lý Đông Quân mở miệng nói. Sau khi nói xong, hắn ánh mắt còn mơ màng nhìn phía phương xa. Bởi vì phương thế giới này bên trong có luân hồi chuyển thế cũng không phải là hắn nói, mà là thật sự rõ ràng xuất hiện qua. Cũng tỉ như Vương lão quái tại Lý Kiếm Thần sắp vẫn lạc thời điểm, mang vị kia tiểu lục bảo người đi thấy Lý Kiếm Thần. Với lại cũng tỉ như Từ Phượng Niên vị này chân võ đại đế chuyển thế, cũng hoặc là Hồng Tẩy Tượng vị kia đã từng lữ động huyền chuyển thế. Cho nên hắn liền suy đoán đây là có luân hồi chuyển thế đây nói một cái. Nếu như thế gian này thật có luân hồi chuyển thế nói, như vậy ta còn thực sự hy vọng có thể lần nữa gặp phải hắn. Lúc đầu mang trên mặt một vẻ không quan trọng, Bách Lý Đông Quân đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, trên mặt thần sắc cũng là trong nháy mắt liền cứng đờ, sau đó chỉ thấy hắn trong ánh mắt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ hào quang. Nếu như là người khác nói loại lời này, nói hắn có lẽ sẽ không tin tưởng, nhưng là Lục Vô Song nói loại lời này, trong lòng của hắn vẫn là có nhất định tin tưởng. Cho nên đại sư Tôn tự nhiên muốn đem mình trạng thái tồn lưu tại tốt nhất thời gian, nếu không nói nếu như đại sư Tôn gặp phải luân hồi chuyển thế nàng Phong Nhã Hào Hoa, mà mình tức là một cái lao già họ hẹn nói, như vậy lại thế nào đi đối mặt Phong Nhã Hào Hoa nàng đâu. Lạc Vô Song lúc này cũng là chậm rãi lần nữa đối Bách Lý Đông Quân nói ra, đồng thời có thể nhìn đến hắn trên mặt còn mang theo một vẻ trêu tức, bất quá đây đều là hắn đối với Bách Lý Đông Quân trêu ghẹo. Đồng thời, hắn cũng hy vọng Bách Lý Đông Quân có thể tu luyện Long Thần Công có thể trường sinh. Dù sao Bách Lý Đông Quân đã từng nhưng là nhìn lấy hắn trưởng thành đứng lên tiền bối. Với lại tại Tuyết Nguyệt Thành thời điểm, Bách Lý Đông Quân cũng coi là hắn tuổi trẻ thời điểm chân chính bạn vong niên. Bách Lý Đông Quân đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ thần thái, khi hắn nhìn thấy Lạc Vô Song trong ánh mắt trêu ghẹo chi sắc sau đó cũng là có chút bất đắc dĩ khoát tay áo. Bất quá lúc này trong lòng của hắn cũng là có mình ý nghĩ, có lẽ thật có như vậy một cơ hội đâu. Chương 450, truyền dạy Long Thần Công, đám người sở trưởng sinh. Chương 450, truyền dạy Long Thần Công, đám người sở trưởng sinh. Thế là chỉ thấy Bách Lý Đông Quân chậm rãi uống một ngụm rượu, tựa như là uống đây một ngụm rượu hắn có thể chỉ hoàn qua đến đồng dạng. Nếu quả thật có luân hồi chuyển thế nói, như vậy ta liền trưởng sinh lại như thế nào? Sau đó chỉ thấy hắn mười phần nghiêm túc nhìn đến Lạc Vô Song mở miệng nói, hiển nhiên hắn cũng muốn nhìn xem Lạc Vô Song có thể hay không nói ra có chuyển thế người thân phận đến. Nếu như Lạc Vô Song thật có thể chứng minh có luân hồi chuyển thế nói, như vậy Bách Ly Đông Quân tuyệt đối sẽ lựa chọn trường sinh, cho dù là chờ mấy ngàn năm thời gian hắn cũng biết chờ. Tiêu Sắt mấy người cũng là mười phần thông minh tồn tại, nghe được Bách Ly Đông Quân nói sau đó, bọn hắn cũng là trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía Lạc Vô Song, bọn hắn cũng muốn nhìn xem thế gian này đến cùng có ai là chân chính luân hồi chuyển thế người. Mà Lạc Vô Song tại nhìn thấy mấy người ánh mắt sau đó, cũng là có chút bất đắc dĩ cười cười, mặc dù bây giờ hắn cũng mười phần không muốn đem luân hồi chuyển thế bí mật lộ ra ánh sáng. Nhưng là vì bản thân vị đại sư này vị hắn tự nhiên vô pháp ngồi chờ chết, thế là hắn liền nên đón đám người ánh mắt, mơ màng mở miệng nói. Kỳ thực chân chính luân hồi chuyển thế người không chỉ có chỉ là ta gặp qua, liền ngay cả Lôi Vô Kiệt mấy người các ngươi cũng đã gặp. Lạc Vô Song lúc này cũng là chậm rãi nhìn đến Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt mấy người mở miệng nói, nói đến đây hắn trong ánh mắt còn mơ màng nhìn phía phương xa. Mà Tiêu Sắt đám người tức là nhìn về phía Lạc Vô Song ánh mắt hy vọng phương hướng, bọn hắn trong ánh mắt vẫn như cũ mang theo một vẻ hiếu kỳ. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có nghĩ đến mình vậy mà cũng gặp vị này luân hồi chuyển thế người. Bắc Lương Vương vị kia thế tử chính là luân hồi chuyển thế người, với lại hắn vẫn là truyền thuyết bên trong chân võ đại đế chuyển thế, chỉ sợ không bao lâu hắn liền có thể trở lại lục địa thần tiên cảnh giới, có lẽ nói không bao lâu hắn liền sẽ đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, còn có vị kia Bắc Lương Vương thế tử vị tỷ tỷ kia, hắn có lẽ cũng coi là một vị luân hồi chuyển thế người, đương nhiên chuẩn xác nhất là vị kia võ đang hồng tẩy tượng, hắn chính là chân chính luân hồi chuyển thế. Người, đây cũng là vì cái gì hắn một mực tin tưởng mình có thể trở thành thiên hạ đệ nhất nguyên nhân. Lạc Vô Song lúc này cũng là trực tiếp đem tự mình biết mấy vị luân hồi chuyển thế người nói ra. Đương nhiên hắn nói cũng mới chỉ là mấy vị này, về phần cái khác, hắn cũng không có nói ra đến. Mà mấy người khác đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó trên mặt cũng là trong nháy mắt liền xuất hiện một vẻ khiếp sợ, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới luân hồi chuyển thế người lại là những người này. Vị kia Bắc Lương Hoàn Cố thế tử lại là một vị luân hồi chuyển thế người, với lại lại là vị kia chân võ đại đế chuyển thế, đây cũng quá bất khả tư nghị a. Nam Cung Phó Xạ đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, cả người cũng là trực tiếp đứng ra nói ra, đồng thời có thể thấy được nàng trong ánh mắt còn mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi. Nàng cũng không có nghĩ đến Bắc Lương vị này thế tử lại là truyền thuyết bên trong truyền thế người, hơn nữa còn là chân võ đại đế truyền thế. Nếu quả thật là như thế này nói có lẽ thật nói thông được, ta đã từng tại sư phó nơi đó nghe nói qua, võ đang vị kia hồng tẩy tượng, hắn không tu luyện, lại là một mực tại bói toán, giống như một mực đều tại nói mình trở thành thiên hạ đệ nhất, liền sẽ rời đi võ đang sơn, thế nhưng là hắn lại một mực đều không có tu luyện, chẳng lẽ hắn thật có thể trở thành thiên hạ đệ nhất sao? Tiêu Sắt lúc này cũng là chậm rãi đứng ra nói ra, đồng thời trên mặt cũng là mang theo một vẻ vẻ khiếp sợ, hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ tới chỗ này. Mà xem như Cơ Nhược Phong đồ đệ hắn tự nhiên là nghe nói qua vị kia võ đang hồng tẩy tượng. Cho nên nói hiện tại đại sư tôn tin tưởng luân hồi chuyển thế sao? Lạc Vô Song lúc này cũng là lần nữa trực tiếp đối Bách Lý Đông Quân nói ra, sau khi nói xong, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ nghiền ngẫm nụ cười. Xem ra thế gian này còn có rất nhiều bí mật không phải chúng ta biết, bất quá đã thế gian này thật có luân hồi chuyển thế nói, như vậy ta cũng muốn nhìn xem đây trường sinh phía sau đến cùng là cái gì. Bách Lý Đông Quân đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, cũng là mười phần nghiêm túc nhẹ gật đầu, lúc này hắn cũng là có thuộc về mình động lực. Nếu quả thật có thể đợi đến đã từng vị kia nàng nói, như vậy hiện tại nàng tự nhiên hy vọng mình có thể trường sinh. Kỳ thực võ đang vị kia hồng tẩy tượng là bởi vì chờ đợi trong lòng của hắn cái kia một bộ hồng y mới luân hồi chuyển thế mấy lần, đây cũng là vì cái gì hắn sẽ luân hồi chuyển thế mấy lần nguyên nhân, mà hắn cũng sẽ ở một thế này gặp phải mình chờ đợi mấy trăm năm vị kia hồng y. Lạc Vô Song lúc này lần nữa thả ra một cái nặng cần, đồng thời trong ánh mắt còn mơ màng nhìn phía phương xa. Thật đúng là một vị người si tình a. Lôi Vô Kiệt đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó cũng là nhịn không được nhìn về phía phương xa nói ra, đồng thời hắn cũng mười phần hiếu kỳ, vị này người si tình đến cùng là bực nào thân phận. Tốt, liên quan tới luân hồi chuyển thế sự tình trước hết không nói, tiếp xuống ta liền chuyển cho ngươi nhóm Long Thần Công, hy vọng các ngươi có thể nhanh chóng đem Long Thần Công tu luyện thành công, dạng này nói, có thể nhanh chóng đạt được khôi phục lực lượng, đồng thời cũng có thể để cho các ngươi tiếp xúc đến trường sinh. Lạc Vô Song nghe được Lôi Vô Kiệt nói sau đó cũng là trực tiếp quát tay áo đánh gãy Lôi Vô Kiệt nói, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn đến mấy người mở miệng nói. Mà mấy người đang nghe hắn nói sau đó, trên mặt cũng là trong nháy mắt liền trở nên kích động đứng lên. Sau đó Lạc Vô Song cũng là trực tiếp đem Long Thần Công chuyển cho bọn hắn. Dù sao Long Thần Công đi qua hệ thống cải biến sau đó có thể cho tất cả mọi người đều tu luyện, đương nhiên, muốn đem hắn tu luyện thành công, tự nhiên cần thiên phú tuyệt hảo người. Mà trước mặt hắn người, mỗi một cái đều là thiên phú tuyệt hảo người, cho nên bọn hắn muốn tu luyện thành công, tự nhiên không phải đặc biệt khó khăn. Sau đó đám người liền bắt đầu tu luyện lên Long Thần Công, liền ngay cả Bách Lý Đông Quân cũng là trực tiếp tu luyện đứng lên. Tu vi cao nhất hắn tu luyện lên Long Thần Công càng thêm dễ dàng. Đương nhiên Tây Môn Suy Tuyết với tư cách kiếm thần đồng thời cũng với tư cách Lạc Vô Song bằng hữu, hắn đương nhiên sẽ không chuyển cho hắn, cho nên hiện tại Tây Môn Suy Tuyết cũng là bắt đầu tu luyện đứng lên. Đây không chỉ là bởi vì trường sinh nguyên nhân, chủ yếu là hắn muốn dùng càng nhiều thời gian đến để thăng mình kiếm đạo, dạng này nói liền có thể cùng Lạc Vô Song một mực đại chiến. Sau đó tới xác minh mình kiếm đạo. Theo đám người cũng bắt đầu tu luyện Long Thần Công đồng thời, Lạc Vô Song lúc này cũng là mơ màng đem mình ánh mắt nhìn phía Bồng Lai Tiên Đạo phương hướng. Đồng thời trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chờ mong nhìn đến chân mình bên dưới Bồng Lai Tiên Đạo. Phải biết hiện tại hắn còn không có ở Bồng Lai Tiên Đảo đánh dấu. Tại cái khác địa phương đánh dấu đều có thể có như thế có thể nhìn ban thưởng, như vậy tại Bồng Lai Tiên Đảo đây cái gọi là tiên nhân cư trú địa phương, đánh dấu đến cùng lại có thể được cái gì rất tốt ban thưởng đâu. Bất quá nghĩ đến nơi này trên mặt hắn đột nhiên lại xuất hiện một vẻ hối hận. Thần Du một cái chớp mắt thời điểm, không biết có thể hay không đánh dấu, nếu như Thần Du một cái chớp mắt thời điểm có thể đánh dấu nói, như vậy tại sư tổ nơi đó liền lãng phí một lần đánh dấu cơ hội a. Lúc này hắn nghĩ tới mình Thần Du một cái chớp mắt đến bản thân sư tổ nơi đó thời điểm, khi đó hắn không có đánh dấu. Cho nên để hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Chương 451, Đồng Lai Tiên Đảo đánh dấu, Trường Sinh Quyết cùng Kinh Diễm một thương. Chương 451, Đồng Lai Tiên Đảo đánh dấu, Trường Sinh Quyết cùng Kinh Diễm một thương. Phải biết Nam Cung Xuân Thủy cư trú địa phương khẳng định là một cái mười phần tuyệt hảo đánh dấu cơ hội. Xem ra sau này đánh dấu đều phải sớm đánh dấu, dạng này nói liền có thể đạt được càng thêm tốt đồ vật, bất quá không biết tại Đồng Lai Tiên Đảo nơi này đánh dấu đến cùng có thể có được thứ gì, hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt. Lạc Vô Song lúc này cũng là mơ màng lấy lại tinh thần, sau đó chậm rãi đem mình ánh mắt nhìn phía trước mình Đồng Lai Tiên Đảo. Sau đó không chút do dự trực tiếp gọi ra mình hệ thống, cũng dự định ở chỗ này đánh dấu. Hệ thống, tại Đồng Lai Tiên Đảo đánh dấu. Theo Lạc Vô Song tiếng nói vừa ra sau đó hắn hệ thống âm thanh cũng là tại hắn trong đầu vang lên đứng lên, đối với rất lâu không có nghe được hệ thống âm thanh hắn, trên mặt cũng là mang theo một vẻ nụ cười. Đồng thời hệ thống trong thanh âm cũng cho hắn mang đến rất lớn chỗ tốt. Keng, túc chủ tại Đồng Lai Tiên Đảo đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thành công thu hoạch được Trường Sinh Quyết, Long Nguyên một mai, Thương Pháp Kinh Diễm một thương, đồng dạng ba loại ban thưởng cũng là trực tiếp xuất hiện tại hắn hệ thống không gian bên trong. Lúc đầu trên mặt còn mang theo một vệt nụ cười, Lạc Vô Song đang nghe hệ thống ban thưởng sau đó, trên mặt thần sắc cũng là trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới mình mới vừa cùng bên cạnh mình mấy người nói qua, mình tu luyện Long Thần Công có thể trường sinh, sau đó trực tiếp đem Long Thần Công truyền cho bọn hắn tu luyện, không nghĩ tới hiện tại mình vậy mà đánh dấu truyền thuyết bên trong Trường Sinh Quyết. Hơn nữa còn là một cái khác tiểu thuyết thế giới bên trong nhân vật chính tu luyện Trường Sinh Quyết, bất quá đáng tiếc là, Trường Sinh Quyết mặc dù là đạo gia công pháp, nhưng là hắn làm không được chân chính trường sinh. Bất quá hắn lại có thể để một người dung nhan lần nữa trở về đỉnh phong thời kỳ, đồng thời cũng có thể để cho người ta sống 2-300 tuổi, không có vấn đề. Cũng tỉ như hiện tại tiên nhân Mạc Y Di tu luyện công pháp và Trường Sinh Quyết có rất tương tự địa phương, đây cũng là vì cái gì Mạc Y Di tuổi tác lớn như vậy, còn bảo trì một người trung niên nam tử bộ dáng nguyên nhân. Phải biết hắn hiện tại tuổi tác thế nhưng là đã sớm vượt qua Bách Lý Đông Quân đám người tưởng tượng. Bất quá dù vậy, Trường Sinh Quyết tại toàn bộ giang hồ bên trong cũng coi là cao cấp nhất tồn tại. Dù sao đem Trường Sinh Quyết tu luyện tới cao cấp nhất thời điểm, có thể sống cái 400-500 năm không có vấn đề, cho nên nói lần này đánh dấu Trường Sinh Quyết đương nhiên sẽ không đặc biệt kém. Bất quá có Long Thần Công, Lạc Vô Song tự nhiên cũng chướng mắt Trường Sinh Quyết, bất quá bản thân sư tôn cùng Bách Lý Đông Quân tu luyện Trường Sinh Quyết cũng sẽ không có quá lớn vấn đề. Mặc dù nói hiện tại hai người có thể tu luyện Long Thần Công để đạt tới trường sinh bất lão tình trạng, nhưng là muốn đem bọn hắn dung nhan khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ tự nhiên cần trường sinh quyết. Bất quá nghĩ đến nơi này, Lạc Vô Song đột nhiên cảm thấy để bản thân sư tôn nhan trị trở về đỉnh phong thời kỳ, giống như có chút không thế nào vừa khi, dù sao nếu như hắn đối mặt một thiếu niên đều phải gọi sư tôn nói, như vậy hắn thật đúng là có chút không thích ứng. Tựa như đã từng Bách Lý Đông Quân gọi Nam Cung Xuân Thủy đồng dạng, khi đó Nam Cung thổi nước nhan trị mới chỉ là đạt đến một thiếu niên trình độ, mà Bách Lý Đông Quân tức là đã vượt qua hắn tuổi tác, đương nhiên đây mới chỉ là mặt ngoài nhìn lên đến. Nhìn một phen mình cái thứ hai ban thượng trường sinh quyết sau đó, Lạc Vô Song lại đem mình ánh mắt nhìn phía cái thứ hai ban thượng phía trên. Phía dưới đây một cái ban thượng đối với hắn mà nói có thể nói là mười phần quen thuộc, bởi vì đã từng hắn cũng một mực đánh dấu Long Nguyên, chỉ bất quá khi đó đánh dấu là Long Nguyên mảnh vỡ. Không nghĩ tới lần này trực tiếp đánh dấu một khỏa Long Nguyên, phải biết trực tiếp phục dụng một khỏa Long Nguyên nói như vậy thì có thể đạt đến tăng thọ hơn ngàn năm thời gian. Với lại nếu như bây giờ Tư Không Trường Phong ăn vào một khỏa Long Nguyên nói, hắn thực lực tuyệt đối có thể tăng lên tới nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới, thậm chí có khả năng chạm tới lục địa thần tiên cảnh giới. Có thể nói Long Nguyên tác dụng vẫn là vô cùng cường đại. Bất quá tại mình thực lực không có tăng lên đến cao cấp nhất thời điểm, Lạc Vô Song tự nhiên là trước đem những vật này cân nhắc tại mình trên thân. Chỉ có chờ chính hắn thực lực thật tăng lên tới cao cấp nhất thời điểm, mới có thể đem những vật này cho mình người thân nhất người phục dụng. Với lại hiện tại hắn cũng muốn cấp bách để thăng mình thực lực, cho nên hắn tự nhiên muốn mình trực tiếp phục dụng Long Nguyên, dạng này nói, không bao lâu hắn liền có thể đột phá đến lục địa thần tiên trung kỳ, thậm chí có khả năng đột phá đến lục địa thần tiên hậu kỳ. Với lại hắn tin tưởng tiếp xuống mình còn có thể đánh dấu càng thêm tốt đồ vật. Sau đó đánh dấu đồ tốt có thể cho bản thân mấy vị sư tôn để thăng mình tuổi thọ. Đương nhiên hiện tại kỳ thực hắn nơi này cũng không cần tìm những này có thể trường sinh đồ vật, cho bản thân sư tôn cùng mình người thân nhất người. Bởi vì hiện tại bọn hắn tu luyện Long Thần Công cũng có thể để cho mình tuổi thọ đạt được đề thăng, dù sao mình người thân nhất người, mỗi một cái thiên phú đều là mười phần khủng bố tồn tại. Cho nên bọn hắn muốn thành công tu luyện Long Thần Công để đạt tới trường thọ tự nhiên mười phần dễ dàng. Xem hết liên quan tới Long Nguyên giới thiệu sau đó, Lạc Vô Song lại đem ánh mắt nhìn phía kế tiếp ban thưởng phía trên. Có thể nói hắn một mực đánh dấu ban thưởng đều là ba loại, cho dù là tại truyền thuyết này bên trong Đồng Lai Tiên Đảo phía trên đánh dấu ban thưởng cũng là ba loại. Bất quá đánh dấu đây ba loại ban thưởng trình độ xa xa vượt ra khỏi đồng dạng địa phương đánh dấu ban thưởng, dạng thứ ba ban thưởng là một môn thương pháp. Với lại cái môn này thương pháp trình độ cũng là mười phần không tệ. Là truyền thuyết bên trong vị tia ra các chính ngã thương pháp, kinh diễm một thương. Có thể nói một thương này không chút nào kém cỏi hơn Lạc Vô Song sáng tạo ra đến Phượng Hoàng thương pháp. Bởi vậy bây giờ được dạng này ý nghĩ hiện tại hắn cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới hắn, muốn sáng tạo ra dạng này thương pháp cũng là có thể, chỉ bất quá muốn sáng tạo loại này thương pháp hắn cần nhất định thời gian. Cho nên nói đạt được kinh diễm một thương sau đó hắn cũng cảm thấy coi như không tệ. Mà lần này tại Đồng Lai Tiên Đảo đánh dấu ban thưởng cũng là liền mấy dạng này, bất quá đối với Lạc Vô Song đến nói đều là một lần không tệ để thăng. Tiếp xuống trở về Bắc Ly sau đó, liền muốn đối mặt vị kia quỷ tiên cảnh giới cô kiếm tiên, bất quá bây giờ ta cũng đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới, cho nên cho dù là đối mặt hắn ta cũng không hề yếu. Lạc Vô Song xem hết mình đánh dấu ban thưởng sau đó, đoạn đường này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía Bắc Ly phương hướng, đồng thời hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ kiên định thần sắc. Nhìn qua nguyên tắc hắn biết mình vị bằng hữu này Tiêu Sắc không thích làm Bắc Ly chủ nhân, nói cách khác, Tiêu Sắc gia hỏa này hẳn là sẽ không khi Bắc Ly hoàng đế, nhưng dù cho như thế, bọn hắn lần này trở về đối mặt vị này cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương. Bởi vậy hiện tại Lạc Vô Song biết mình tuyệt đối cùng Lạc Thanh Dương giữa còn có một trận đại chiến, bất quá bây giờ chính hắn cũng biết mình thực lực đã không kém chút nào Lạc Thanh Dương. Cho dù là hiện tại cô kiếm tiên đã đột phá đến quỷ tiên cảnh giới, có thể cho dù dạng này lại như thế nào chính hắn cũng đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới. Tại nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới hắn liền có thể cùng cưỡng ép tiến vào quỷ tiên cảnh giới Lạc Thanh Dương đánh cái ngang tay, huống chi là đã hoàn toàn tiến vào lục địa thần tiên cảnh giới hắn. Chương 452, tu luyện kết thúc, đám người tiếp xuống dự định chương 452, tu luyện kết thúc, đám người tiếp xuống dự định đương nhiên ngay tại Lạc Vô Song đem mình ban thưởng toàn bộ sau khi xem xong, hắn cũng là đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh mình đám người trên thân. Mặc dù nói bên cạnh hắn đám người thiên phú đều là cao cấp nhất tồn tại, nhưng là bọn hắn muốn chân chính đem Long Thần Công tu luyện thành công cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì muốn chân chính tu luyện Long Thần Công tự nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ấn theo thời gian chậm rãi quá khứ mấy ngày, Bách Lý Đông Quân vị này đã đột phá đến lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, lúc này cũng là chậm rãi vừa tỉnh lại. Đồng thời có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt còn mang theo một vẻ chấn động. Hiển nhiên đối với Long Thần Công hắn cũng là mười phần khiếp sợ, mà qua dài như vậy thời gian hắn cũng không có đem Long Thần Công chân chính tu luyện thành công. Bất quá bây giờ hắn đối với Long Thần Công cũng có nhất định hiểu rõ, hiện tại hắn chỉ sợ không dùng đến bao dài thời gian liền có thể tu luyện thành công. Càng hướng hồ tiếp xuống hắn muốn trấn thủ Đồng Lai Tiên Đảo, cho nên tiếp xuống hắn thời gian dài hơn, muốn tu luyện thời gian cũng là càng ngày càng dài. Bởi vậy hắn muốn tu luyện thành công đương nhiên sẽ không quá khó khăn. Mà tại trong lúc này Lạc Vô Song cũng là đang không ngừng sửa soạn mình tu vi, mặc dù nói hắn tu vi đích xác đã đạt đến đây địa vị, nhưng là đi qua mấy ngày nay sửa soạn, hắn tu vi cũng là đạt được nhất định để thăng. Có lẽ có thể nói đạt được để thăng là hắn thực lực. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian Tiêu Sắt đám người cùng Lạc Vô Song đều một mực tại Đồng Lai Tiên Đảo bên trong tu luyện, dù sao nơi này vốn chính là một cái tuyệt hảo tu luyện địa phương. Cho nên ở chỗ này tu luyện bọn hắn tự nhiên không có quá lớn vấn đề. Mà Tiêu Sắt mấy người cũng là rốt cuộc dùng một tháng thời gian đem Long Thần Công sửa soạn không sai bị lắm, mà chân chính đem Long Thần Công tu luyện tới nhập môn tình trạng cũng bèn bèn chỉ có Nam Cung Phó Xạ cùng Lôi Vô Kiệt. Có thể nói cùng Lạc Vô Song suy đoán không có quá lớn chênh lệch. bởi vì hắn cảm thấy Lôi Vô Kiệt gia hỏa này muốn tu luyện cái môn này công pháp hẳn không phải là đặc biệt khó khăn, dù sao Lôi Vô Kiệt nắm giữ trời sinh thất khiếu linh lung tâm. Đương nhiên Nam Cung Phó Xạ có thể tu luyện thành công hắn cũng không phải đặc biệt khiếp sợ, dù sao Nam Cung Phó Xạ thiên phú tại toàn bộ Tuyết Trung bên trong cũng coi là cao cấp nhất tồn tại. Dù là so với Tử Phượng Niên cái này treo bước tới cũng không hề yếu, cho nên nàng có thể tu luyện thành công đương nhiên sẽ không để Lạc Vô Song cảm thấy khiếp sợ. Bất quá dù vậy Tiêu Sắt mấy người cũng sắp nhập môn, dù sao bọn hắn thiên phú cũng là 10 phần đỉnh tiêm tồn tại. Tiếp xuống các ngươi là dự định trở về Tuyết Nguyệt Thành vẫn là có ý định tiến về Thiên Khải Thành. Thời gian rất nhanh liền đi tới trạm vào tối, Lạc Vô Song lúc này cũng là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía trước mình Tiêu Sắt cùng Vô Tâm trên thân. Bởi vì hiện tại hắn cũng muốn nhìn xem hai người này đến cùng là muốn tiến về Thiên Khải Thành vẫn là muốn trở về Tuyết Nguyệt Thành bên trong. Đương nhiên chính hắn nói tức là muốn đi trước Tuyết Nguyệt Thành, bởi vì hắn còn muốn đem Long Thần Công chuyển cho Tư Không Trường Phong, đồng thời cũng muốn để Tư Không Trường Phong nhanh chóng đột phá đến nửa bước lục địa thần tiên cảnh giới. Dù sao hiện tại Tư Không Trường Phong thực lực tại ba đại thành chủ bên trong cũng coi là yếu một điểm tồn tại, đương nhiên Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y thực lực cũng không phải đặc biệt cường đại. Ta còn muốn tiến về Thiên Khải Thành một chuyến, bởi vì có một số việc cũng nên giải quyết. Tiêu Sắt đang nghe Lạc Vô Song nói sau đó, tức là một mặt kiên định nhìn đến Thiên Khải Thành phương hướng nói ra, hiện tại hắn muốn là bởi vì đã từng không thích triều đình nguyên nhân cho nên hắn không hy vọng mình một mực đợi đã công bố mở thành bên trong, càng huống hồ hiện tại hắn còn tiếp xúc đến trường sinh bí mật. Cho nên hắn tự nhiên hy vọng mình có thể đi theo tại Lôi Vô Kiệt đám người bên người Tiêu Giao tự tại sông sáo giang hồ, cái này mới là giang hồ binh sĩ chân chính tiêu sái chỗ. Về phần trở về Thiên Khải chính yếu nhất nguyên nhân đó là giải quyết mình Thiên Khải địch nhân, với lại hiện tại hắn vẫn chỉ là Bắc Ly Vinh An Vương, cho nên có một số việc tự nhiên cần hắn giải quyết. Mà Vô Tâm đang nghe Tiêu Sắt nói sau đó cũng là đúng lấy Lạc Vô Song nhẹ gật đầu. Tiểu Tăng cũng cần tiến về Thiên Khải Thành một đoạn thời gian, dù sao ta cũng có chút sự tình phải xử lý, chờ ta xử lý xong Thiên Khải Thành sự tình sau đó liền sẽ đi tìm mấy người các ngươi, đến lúc đó chúng ta tại Tiêu Giao giang hồ. Đồng thời hắn âm thanh cũng là chậm rãi chuyên gia, hiện tại hắn cũng không phải đã từng vị kia tiểu Vô Tâm, bởi vì hắn không chỉ có còn cần đem Thiên Khải Thành vị kia mang ra, với lại hắn còn cần tiến về Thiên Ngoại Thiên giải quyết Thiên Ngoại Thiên Ma giáo. Dù sao hiện tại hắn vẫn chỉ là Thiên Ngoại Thiên Ma giáo chi chủ, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng bỏ mặc ma giáo mặc kệ. Ta cũng muốn tiến về Thiên Khải, ta còn muốn đem Thiên Khải Thành bên trong vị kia trị liệu tốt, bất quá bây giờ ta muốn trị liệu trên người hắn thương thế hẳn là biết dễ dàng một chút, đến lúc đó hy vọng Vô Song kiếm tiên đại nhân không cần ghét bỏ ta. Lúc này ở bên cạnh tiểu thần ý cũng là một mặt chờ mong đứng ra nói ra, đồng thời có thể nhìn đến nói xong câu đó nàng trong ánh mắt còn mang theo một vẻ khẩn trương. Tại tiếp xúc đến Lạc Vô Song sau đó tiểu thần ý cũng là triệt để thả bản thân, hiện tại nàng chỉ muốn đi theo tại Lạc Vô Song đám người bên người đi tiêu sái giang hồ. Ngay cả mình đã từng dự tính ban đầu đều quên. Đã các ngươi đều phải tiến về Thiên Khải nói, như vậy Lôi Vô Kiệt chúng ta mấy người trước hết tiến về Tuyết Nguyệt Thành chờ đợi các ngươi, chẳng qua nếu như cô kiếm tiên tiến về Thiên Khải Thành nói, ta cũng biết lần nữa tiến về Thiên Khải Thành, dù sao ta cũng muốn cùng chân chính bước vào quỷ tiên cảnh giới cô kiếm tiên một trận chiến. Lạc Vô Song đang nghe Tiêu Sắt đám người nói sau đó cũng là minh bạch bọn hắn lựa chọn, đồng thời hắn cũng là trực tiếp đối Tiêu Sắt đám người nhẹ gật đầu. Với lại Lạc Vô Song cũng biết mình hẳn là muốn đi trước Thiên Khải Thành, dù sao mình cũng phải cùng sắp tiến về Thiên Khải Thành bị kia làm kết thúc. Đồng thời hắn cũng mười phần chờ mong Thiên Khải Thành vị kia cô kiếm tiên thực lực, đương nhiên hiện tại cô kiếm tiên cũng không có đã công bố mở thành bên trong. Nếu như vị kia cô kiếm tiên thật muốn đi trước Thiên Khải Thành nói, như vậy đến lúc đó ta cũng biết đi chiếu cố vị này Bắc Ly trừ người ở ngoài cao cấp nhất kiếm tiên. Tây Môn Suy Tuyết lúc này cũng là một mặt tiêu ngạo đứng ra nói ra, hắn biết mình thực lực không có khả năng đạt đến Lạc Vô Song tình trạng, nhưng là hắn cũng muốn nhìn xem vị này có thể làm cho Lạc Vô Song mười phần coi trọng đỉnh tiêm kiếm tiên cấp bậc cường giả đến cùng đến cỡ nào cường đại. Tiêu Sắt các ngươi trước hết tiến về Thiên Khải Thành đi, nếu như vị kia Quách kiếm tiên thật muốn đi trước Thiên Khải Thành nói, như vậy đến lúc đó ta sẽ cùng Vô Song đại ca cùng một chỗ đến. Lôi Vô Kiệt lúc này cũng là chậm rãi đứng ra, trong ánh mắt còn mang theo một vẻ hưng phấn nhìn về phía Thiên Khải Thành phương hướng. Dù sao lần trước Vô Song kiếm tiên cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến hắn liền không có nhìn thấy, cho nên nếu như Lạc Vô Song cùng cô kiếm tiên giữa đại chiến tiếp tục nói hắn tự nhiên mười phần chờ mong mình có thể nhìn thấy. Bởi vì đây là Bắc Ly cao cấp nhất hai đại kiếm tiên giữa đại chiến, cho nên hắn tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Ở bên cạnh hắn Đường Liên mấy người đang nghe Lôi Vô Kiệt nói sau đó cũng là đúng lấy Tiêu Sắt nhẹ gật đầu, dù sao bọn hắn dù nói thế nào cũng là tứ đại thủ hộ chí nhất. Với lại tương lai muốn xông xáo giang hồ bọn hắn tự nhiên muốn nhìn một chút hai vị này chân chính kiếm tiên giữa đại chiến.